Chương 839, nội nhập thôn trại. Chương 839, nội nhập thôn trại. Không biết Sa Khiết Na bọn họ hiện tại vị trí nơi nào. Hắc Sâm Lâm phạm vi cực lớn, Sa Khiết Na một đoàn người vòng quanh Hắc Sâm Lâm biên giới đi, ít nhất cần thời gian 10 ngày. Chúng ta đi trước đi. Thời gian không đợi người, bọn họ không sớm thì muộn sẽ đuổi theo. Chúng ta vừa bận trước đi phía trước tìm hiểu đường. Triệu Thúc nói tới không phải không có lý, những ngày qua gặp phải nguy hiểm cũng không nhỏ, rất nhiều thế lực mặc dù hướng bắc vượt phía bắc đi, nhưng phát giác không đối về sau, khẳng định sẽ thần tốc quay đầu. Dựa theo bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy đánh thắng được những thế lực kia. Tốt. Ngoài miệng mặc dù đồng ý, Bạch Dạ lại rất lo lắng Sa Khiết Na tình trạng cơ thể. Khó có thể tưởng tượng đến đêm khuya, Sa Khiết Na lại muốn tiếp nhận cực hàn độc nỗi khổ. Tốt tại lại tiến vào Hắc Sâm Lâm phía trước uống một chút Bạch Dạ máu, ít nhất có thể quản mấy ngày. Tại ven đường làm tốt một chút tiêu chí về sau, hai người thần tốc rời đi hướng về Hỏa Kỳ Lân vị trí phương đi. Đường xá xa so với trong tưởng tượng khó khăn, tốt tại ban đêm rét lạnh còn có thể tiếp nhận. Nghĩ đến cũng là, bắc vực phía bắc nhiệt độ thấp rất nhiều, ngọn núi một năm bốn mùa đều là băng tuyết bao trùm. Theo đạo lý Hỏa Kỳ Lân chắc chắn sẽ không hướng bên kia đi. Như thế nào chỗ cao nhất, bắc vực phía nam, ngọn núi cơ bản đều không có phía bắc dốc đứng, gần như đều là nhỏ sân khâu. Vì sao Hỏa Kỳ Lân sẽ đến bắc vực, lại vì sao tại hơn trăm năm phía trước, cùng độ lớn tương đương nhau dã thu đánh nhau, những này đều 643 là bí ẩn chưa có lời đáp. Nửa năm trước, Hoa rời đi Hắc Sâm Lâm, trong nửa năm này một mực không có tin tức, cho dù là đi thong thả có lẽ cũng tìm được. Chỉ có một khả năng tính, chính là xảy ra chuyện. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Lục Vĩ Hồ Ly đều chỉ ra phương hướng, nói rõ cụ thể phương hướng khẳng định không sai, trước đi lại nói. Vào ban ngày, Lớn Nhện mang hai người hành tẩu, hai người liền nằm tại Lớn Nhện trên lưng nghỉ ngơi dưỡng sức. Buổi tối, hai người đi bộ hành tẩu. Cứ như vậy, ban ngày cùng buổi tối đều không có lãng phí. Lớn Nhện vốn là muốn để Bạch Dạ đưa nó về hang ổ, tại Bạch Dạ uy bức lợi dụ bên dưới, rất cao hứng rất vui lòng đi theo Bạch Dạ. Trải qua mấy ngày vài đêm đường dài buôn ba, hai người cuối cùng nhìn thấy mới quang cảnh. Vượt qua một ngọn núi nhỏ về sau, đập vào mi mắt từng hàng dùng cây cối xây dựng phòng ốc. Cùng lúc đó, Sa Khiết Na một đoàn người cuối cùng đi ra Hắc Sâm Lâm, còn đang do dự hướng phương hướng nào đi. Đây là một tên thủ hạ mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất, dùng tảng đá bảy mũi tên. Hẳn là Bạch Dạ bọn họ lưu tiêu ký. Xem ra hai người đều không có việc gì. Sa Khiết Na nhìn xem trên đất tiêu ký, treo lấy trái tim kia cuối cùng bung ra. Cha, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này một đoàn người nghe đến cái tin tức tốt này, đều tinh thần tỉnh táo. Đã rơi xuống tiêu ký, hướng về Bạch Dạ bọn họ vị trí tiến lên. Nơi này vậy mà lại có người ở. Có lẽ coi là một cái trại, không nghĩ tới tại bắc vực phía nam chỗ sâu vậy mà lại có người ở, nhắc tới cũng kỳ quái, có thể xác thực phát sinh ở trước mắt. Trước quan sát, còn không biết bên trong có phải hay không là người nguyên thủy. Hai người trốn tại cách trại cách đó không xa tảng đá lớn phía sau, một mực quan sát trong trại hành tung. Nghĩ đến người nguyên thủy, hai người không khỏi nội tâm liền có chút khẩn trương, dù sao tại trong trí nhớ người nguyên thủy cái gì đều ăn, bao gồm nhân loại. Ai nha, Triệu Thúc đừng ồn ào. Bạch Dạ không nhịn được đẩy ra chống đỡ tại trên cổ cành cây. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên hai người cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng, tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy một nhóm tơi tối đen người những cái kia trưởng màu chĩa thẳng vào hai người. Ha ha ha, các vị đại ca, vô tâm mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đối mặt tình huống như vậy, đương nhiên có thể sợ vẫn là phải sợ. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe hiểu lời của chúng ta sao? Trước mắt cầm trường mâu tối đen mấy người một ngơ ngác nhìn chằm chằm Bạch Dạ cùng Triệu Thúc. Không biết, trước cầu xin tha thứ là được rồi, nếu như gặp phải ăn nhân tộc, hai chúng ta hôm nay liền ăn nghỉ nơi này. Có khả năng bất động thần sắc đứng tại phía sau bọn họ, hai người cũng đều không có cảm nhận được bọn họ tồn tại. Còn không biết thực lực của những người này làm sao. Các vị đại ca, vô ý quấy rầy, chúng ta chỉ là đi qua. Đúng a? Nếu không thả chúng ta đi. Thúc, bọn họ hình như nếu không, chúng ta chuẩn bị chạy trốn đi. Hai người lướt nhau, cười bồi giống như nhìn trước mắt mấy người, chuẩn bị lập tức chạy trốn. Không cho phép đi. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào chúng ta trại? Liền tại hai người chuẩn bị thần tốc rời đi lúc, đứng ở phía trước lớn tuổi người kia đột nhiên mở miệng. Ngạch, nguyên lai biết nói chuyện, còn nghe hiểu được. Ngượng ngùng. Chúng ta lạc đường. Lạc đường. Trước mắt mấy người nhìn xem liền không dễ trọng, nguyên bản là hai người đánh bậy đánh bạ vào người khác trại, vẫn là không thể động võ làm việc. Lạc đường. Vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tại sao lại đến chúng ta nơi này đến? Căn bản không cho Bạch Dạ hai người cơ hội chạy thoát, bắt được lời nói liền đuổi theo hỏi. Cái kia, chúng ta là tìm người. Ta mẫu thân, nàng tại nửa năm trước mất tích, ta cùng cha một mực tìm nàng. Các ngươi có nhìn thấy nàng sao? Há mồm liền ra còn phải là Bạch Dạ. Tộc trưởng, chẳng lẽ là đang tìm nữ nhân kia? Im ngay. Trước đem bọn họ giải về đi. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc bị trong trại mấy người áp giải vào trong trại. Trên đường đi, Bạch Dạ thấy được không ít lao tẩu đứa bé nhìn chằm chằm bọn họ. Có chút kỳ quái là, tại cái này trong trại rất ít gặp thân thể cường tráng người trẻ tuổi. Tình hình như vậy giống như đã từng quen biết, nhưng Bạch Dạ từ đầu đến cuối không nhớ tới là nghe ai nói quá. Chúng ta đây là đi nơi nào? Không biết, lặng lặng chờ đợi a, những người này hẳn là không có ác ý. Không phải vậy tại trại cửa ra vào liền đem hai chúng ta giải quyết. Ít nhất bây giờ còn chưa có nguy hiểm, những người này nhìn như hung thần ác sát. Bạch Dạ quan sát được không ít người đều không có tu vi, mới vừa rồi là làm sao lặng yên không tiếng động đứng ở phía sau. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc không biết là, cách trại xung quanh 10 dặm đều sắp đặt trạm canh gác cương vị, tại tiến vào phạm vi bên trong, hai người bọn họ đã sớm bị phát hiện. Đang giám thị bên dưới, nhìn xem bọn họ tới gần trại, trong trại nhân tài xuất thủ đuổi bắt bọn họ. Tộc trưởng, giải quyết như thế nào bọn họ? Trước giữ lại bọn họ, ta cùng cái sản đàn ghi ta bọn họ thương nghị một chút, có lẽ là đến tìm nữ nhân kia. Nói xong, đem Bạch Dạ hai người bọn họ nhốt tại kho tuổi bên trong. Cổ Kiệt Tây Thố cũng họ Cổ, chẳng lẽ đây chính là hắn vị trí thôn trại? Nghe đến họ Cổ, Bạch Dạ bắt đầu hoài nghi đến. Nghĩ đến đi vào trong trại, một đường cảnh tượng cùng Cổ Kiệt Tây Thố miêu tả không sai biệt lắm. Không nghĩ tới vậy mà đánh bậy đánh bạ đi tới hắn trong trại. Vừa vặn nhìn một cái đến cùng là duyên cớ gì làm cho cả trại biến thành dạng này. Bạch Dạ, nếu không chúng ta trực tiếp chạy trốn à, cái này thôn trại có lẽ đã mấy trăm năm lịch sử, vẫn là rời xa tốt. Chương 840, hôn mê hoa. Chương 840, hôn mê hoa. Ông đã mấy trăm năm lịch sử trại, có khả năng tại Bắc vực tồn tại lâu như vậy, ít nhiều có chút thực lực. Bạch Dạ biết Triệu Thúc kiêng kỵ cái gì, đang trên đường tới, liền nghe Triệu Thúc nói qua, có nhiều chỗ sẽ vu thuật sẽ còn hạ cổ. Tu vi tại cao người chúng vu thuật hoặc là bị hạ cổ, gần như đều không có cơ hội sống sót. Bọn họ vị trí cái này trại liền cùng Triệu Thúc nói tới rất tương tự. Triệu Thúc, ngươi còn nhớ rõ ta có cái bằng hữu kêu Cổ Kiệt Tây Thố sao? Ngươi nói là dài đến 10 phần cường tráng, làn da tối đen tên tiểu tử kia. Đối với Cổ Kiệt Tây Thố, Triệu Thúc còn tính là khắc sâu ấn tượng. Dù sao tại đô thành bên trong, dạng này đích sắc rất ít người thấy, xem xét liền không phải là đại lục người. Làm sao? Ngươi nói là? Triệu Thúc đột nhiên minh bạch Bạch Dạ ý tứ. Đúng, ta hoài nghi cái này thôn trại chính là Cổ Kiệt Tây Thố sinh hoạt trại. Đồng dạng cầu âm, đồng dạng màu da, đồng dạng trang phục. Bạch Dạ còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ở đây bên trên Cổ Kiệt Tây Thố. Lúc đối chiến, hắn y phục áo lót lộ ra liền cùng cái này trại quần áo tương tự. Nếu thật là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Phải tìm cơ hội tìm người hỏi một chút. Bạch Dạ có chút chán nản, vừa rồi vì sao không nghĩ, tốt tại không có cùng những người này phát sinh xung đột. Dạng này xem ra, cũng đều là người một nhà. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là như Cổ Kiệt Tây Thố nói tới. Bất quá có chút kỳ quái, cái này trại giống như là tồn tại mấy trăm năm, nhưng những cái kia nhà gỗ lại giống như là xây mới thành dáng dấp. Nghĩ đến lúc tiến vào, nhìn thấy những cái kia nhà gỗ tài liệu còn giống như là mới gỗ. Hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Còn nữa dựa theo Cổ Kiệt Tây Thố thuyết pháp, dù cho bọn họ tộc nhân tu luyện về sau, đều sống không lâu, nhưng cũng không ít không có người tu luyện. Vì sao trong thôn lại không có người tuổi trẻ vết tích? Sự tình có chút kỳ lạ. Mở ra. Hai người đang lo cho thời khắc, kho tủ cửa liền bị mở ra. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc bị bốn người áp lấy hướng một cái rộng lớn nhà gỗ đi đến. Đây là muốn đem chúng ta hành quyết sao? Hẳn không phải là, xem trước một chút, tình huống không đúng, chúng ta liền tranh thủ thời gian lui. Hai người bị áp giải đến một gian rất rộng lượng trong nhà gỗ. Tộc trưởng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bên cạnh còn có một cái lao bà trong tay chống một cái cùng loại pháp trượng đồ vật. Hai bên ngồi không ít năm dáng dấp người. Quỳ xuống. Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, những người này cũng không nhận ra, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc chắc chắn sẽ không quỳ. Mắt thấy bướng mình bất quá, những người kia cũng liền từ bỏ để bọn họ quỳ xuống ý nghĩ. Các ngươi hai cái đến từ chỗ nào? Các ngươi là ai? Đến nơi đây có nguyên nhân gì? Vì sao tại chúng ta chạy bên ngoài lén lút lặng yên sờ một cái? Vừa lên đến liền ném ra bốn cái vấn đề. Chúng ta từ đại lục đến, ta gọi Bạch Dạ, hắn là ta cha, là vì tìm kiếm ta mẫu thân, tại nửa năm trước, ta mẫu thân tiến vào Bắc vực mất tích. Chúng ta không có lén lút, chỉ là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy như thế sinh đẹp trại, liền nhìn đến có chút nhập thần, còn nữa nghĩ kiếm miếng cơm. Ta cùng cha có hai ngày không có ăn xong. Nếu là quấy rầy đến các ngươi, chúng ta tại chỗ này hướng các ngươi xin lỗi, ngượng ngùng. Chúng ta không phải cố ý. Đả động nhân tâm không gì bằng chân thành, Bạch Dạ vẻ mặt thành thật kể ra, thật tâm thật ý nói xin lỗi. Để nguyên bản nghiêm túc tràng diện hòa hoãn rất nhiều. Triệu Thúc ở trong lòng yên lặng cho Bạch Dạ điểm cái khen. Tộc trưởng, có thể hay không thực sự là? Đứng ở một bên lão bà thấp giọng hỏi đến bọn họ tộc trưởng. Chỉ thấy tộc trưởng vung tay, ra hiệu nàng đừng rêu rao. Đường ngươi tên gọi cái gì? Một chữ độc nhất danh hoa. Bạch Dạ trầm tư một giây, trả lời ngay, không mang một chút do dự. Trong lúc nhất thời tràng diện nghị luận ầm ĩ, ngươi đang nói cái gì? Triệu Thúc nói nhỏ, hoa là Tề gia tộc trưởng phu nhân, chỉ có một chữ, liền tên đầy đủ đều không có, có ai có khả năng tin tưởng dạng này lời nói? Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình chính là trùng hợp như vậy. Ngươi nói là nương của ngươi ăn mày. Tộc trưởng hỏi ra câu nói này thời điểm, âm thanh rõ ràng đang run rẩy. Ân. Bạch Dạ trùng điệp gật đầu. Bộ dạng dài ngắn thế nào? Nương ta là trời sinh mỹ nhân, làn da trắng đoán, tuy có nhiều năm tuổi, nhưng người bình thường căn bản nhìn không ra. Lâu dài một thân váy trang xuyên thân, không cần quá nhiều trang điểm, liền giống như thiên nữ. Phản phất Bạch Dạ thật nhìn thấy quá một dạng, khoa trương không mang mảy may kiêu tốn. Triệu Thúc liền có khoảnh khắc như thế hoài nghi, Bạch Dạ mẫu thân chính là cái này ăn mày người. Ngươi là làm sao mà biết được? Thoại bản bên trong không phải đều là như thế viết sao? Huống chi, nàng là Tề gia tộc trưởng phu nhân, tại thực lực cùng bề ngoài bên trên khẳng định không tầm thường. Triệu Thúc lại lần nữa đối khiếp sợ, yên lặng đưa ra ngón tay cái cho Bạch Dạ điểm cái khen. Kỳ thật chúng ta quen biết nương của ngươi. Tộc trưởng nói xong trùng điệp than một khẩu khí. Thật sao? Nàng bây giờ ở nơi nào? Ngoài miệng mặc dù rất gấp muốn gặp mặt, kỳ thực trong lòng bắt đầu có chút luống cuống, ví như là thật gặp mặt, vậy khẳng định liền để lộ. Ai, mời hai vị tha thứ, người mẫu thân vì giúp tộc ta, thân chịu trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Nghe đến đó, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc trong lòng lỏng một khẩu khí. Chuyện gì xảy ra? Nàng bây giờ ở nơi nào? Nhưng vẫn là rất lo lắng. Nhớ tới không sai, Hoa cùng Trạch là vì Đủ Tuyên đến Bắc vực, Đủ Tuyết cùng Đủ Tuyên nếu là biết bọn họ phụ mẫu một cái chết tại Hắc Sâm Lâm, một cái hôn mê bất tỉnh, không biết sẽ có bao nhiêu thống khổ. Thật xin lỗi, đều là bởi vì chúng ta. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi xem một chút. Tộc trưởng nói xong liền mang theo hai người đi vào một gian trong nhà gỗ nhỏ. Nằm trên giường một cái ngủ đến rất điểm tĩnh mỹ lệ nữ tử. Nương. Vì không bị bạch trần, Bạch Dạ lôi kéo Triệu Thúc ngồi tại bên giường. Một bên lo lắng nhìn xem, một bên ra hiệu Triệu Thúc là hoa bắt mạch. Các ngươi đây là? Dừng lại thao tác để tộc trưởng có chút nhìn không hiểu. Không có việc gì, cha ta hiểu sơ ý thuật, nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Bạch Dạ lập tức giải thích nói. Dạng này a, tộc trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ có chút lo lắng hỏi. Ai, chuyện này muốn theo mấy tháng trước nói lên. Mấy tháng trước, bọn họ trại xung quanh liền xuất hiện một cái khác bộ lạc người, thỉnh thoảng liền sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Nguyên bản hai cái trại cách nhau rất xa, đều nắm không có can thiệp lẫn nhau, còn tính là hữu hảo ở chung. Không biết khi nào bắt đầu, cái kia bộ lạc đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, đến tìm bọn họ đàm phán, muốn đem hai cái trại hợp nhất, thống nhất lại. Bọn họ không đồng ý, một cái khác bộ lạc người liền bắt đầu tìm phiền toái. Phía trước một mực không có náo ra động tĩnh lớn, đều là tìm một chút phiền toái nhỏ, liền tại hoa đi tới trại phía trước. Một cái khác bộ lạc người liền bắt đầu phát động công kích, dùng sức hướng trong trại bắn hỏa tiễn, trong lúc nhất thời trong thôn trại khói đặc nổi lên một phía. Những cái tia hỏa rất kỳ diệu, dùng thủy căn vốn là diệt không xong. Mãi đến trong trại cửa ra vào những cái kia nhà gỗ đều bị thiêu hủy, thế lửa mới ngừng lại được sưởng. Chương 841, Chúa cứu thế. Chương 841, Chúa cứu thế. Khó trách tại lúc tiến vào, liền phát hiện có chút nhà gỗ là mới, có chút lại đã nhiều ngày. Về sau Hoa đi tới trong trại, đồng thời trợ giúp bọn họ đối phó địch nhân. Có Hoa trợ giúp, một cái khác bộ lạc yên tĩnh một đoạn thời gian. Trong trại người cùng Hoa chung đụng đoạn này thời gian bên trong, đều có thể cảm giác nàng là một cái thiện lương nhiệt tình người. Chỉ là thường thường trong đêm sẽ tựa vào bên cửa sổ trầm tư cái gì, lộ ra trên thân có chút cô đơn. Hẳn là đang muốn chết đi chạch cùng xa tại đại lục hai đứa bé. Đột nhiên một thiên dạ bên trong, địch nhân tập kích, Hoa dẫn đầu mấy người đi ra nên chiến, mặc dù đem địch nhân đánh lui, Hoa lại hôn mê đi. Ngươi nói là từ đó về sau, nàng vẫn tại hôn mê. Đồng dạng hôn mê thời gian không có dài như vậy, Triệu Thúc bắt mạch cũng không có nhìn ra Hoa thân thể có gì không ổn. Có thể là nàng thân thể trừ có chút suy yếu, cũng không có còn lại dị thường. Kỳ quái liền kỳ quái tại chỗ này, nếu là hôn mê lâu như vậy, bắt mạch khẳng định có thể đem ra không đúng chỗ nào. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì khác thường. Có phải hay không là bọn họ hạ vu thuật? Bạch Dạ nghĩ đến Triệu Thúc phía trước giảng những lời kia. Chúng ta cũng nghĩ qua, tộc nhân ta tinh thông võ thuật, cũng không có tại trên người nàng nhìn ra hạ vu thuật. Cứ như vậy, vu thuật cũng bị đẩy ngã, hạ cổ khả năng không lớn, cổ trùng tại Bắc vực không tình hành, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, có thể còn sống xuống cực kỳ bé nhỏ. Càng nhiều là tại Tây vực. Phía trước Di Sản Cắt cũng nói như thế, có lẽ chỉ có cái kia bộ lạc người biết nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Từ khi Hoa hôn mê về sau, địch nhân tập kích, trong thôn trại phần lớn tuổi trẻ tráng đinh đều bị bọn họ cho bắt đi. Đến nay không biết bọn họ sinh tử. Vì sao muốn đem trong thôn trại tráng đinh đều bắt đi bọn họ bộ lạc? Bọn họ bộ lạc tồn tại vấn đề giống như trước, chỉ cần người tu luyện đều sẽ chết sớm. Nguyên lai là dạng này. Đi vào thôn trại lúc, Bạch Dạ còn tại kỳ quái, như cái này thôn trại thật sự là cổ kiệt Tây Thố thôn trại, cũng không đến mức tráng đinh ít như vậy. Có lẽ thượng thiên chính là muốn vong chúng ta cổ tộc. Diệu Sản Cắt dùng sức chống pháp trượng, mười phần đau lòng. Chờ một chút, lão bà, ngươi nói các ngươi là cổ tộc. Được đến khẳng định trả lời về sau, Bạch Dạ mừng rỡ như điên. Một mực tại do dự hỏi bọn hắn, liền sợ cổ kiệt Tây Thố là một cái khác bộ lạc người. Cái kia cổ kiệt Tây Thố các ngươi nhận biết sao? Bạch Dạ một mặt chờ mong. Ngươi nói là Tây Thố? Tây Thố? Ngươi biết Tây Thố? Hắn hiện tại thế nào? Ngoài phòng một cái phụ nữ nghe đến cổ kiệt Tây Thố danh tự về sau, lập tức bật vào. Nhìn ra được rất tiểu thụy. Ngài là hắn mẫu thân. Có thể có như vậy kích động người cũng chỉ có cổ kiệt Tây Thố nương. Phải, ta là hắn Emmy. Hắn hiện tại thế nào? Bạch Dạ vỗ vỗ lưng của nàng, bình phục tâm tình của nàng. Hắn hiện tại rất an toàn, ta cùng hắn là tại một cái đại tái bên trong nhận biết. Sẽ tại Võ Lâm Thành cùng Đô Thành phát sinh một ít chuyện đơn giản kể thuật một chút. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Sau khi nghe xong, có người trong nhà rõ ràng an tâm rất nhiều. Tất nhiên ngươi là Tây Thố bằng hữu, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay cơm tối, thật tốt chiêu đái các ngươi. Không đợi Bạch Dạ cự tuyệt, quay người liền ra gian phòng. Ta là Tây Thố thúc thúc. Hắn đi rồi, ta liền đại diện hắn lâm thời làm tộc trưởng. Tây Thố có hay không nói bao lâu trở về? Nếu là cổ kiệt Tây Thố tại, bọn họ cổ tộc cũng không đến mức bị địch nhân ức hiếp thành như vậy. Tây Thố vì sao tại cái này mấu chốt đi vào trong? Bạch Dạ hỏi, tộc trưởng nặng nề mà than một khẩu khí. Tính toán thời gian, thôn trại phát sinh chuyện lớn như vậy, cổ kiệt Tây Thố xem như tộc trưởng là sẽ không đi, lại tại cái này mấu chốt bên trong rời đi. Tại một năm trước, tộc nhân ta liền bàn bạc muốn đi lớn lục tầm tìm danh ý đi, một mực không có tìm được người thích hợp, về sau Tây Thố đứa nhỏ này liền đứng dậy. Ai ngờ, cái này mấu chốt, địch nhân liền tìm tới cửa. Mặc dù bọn họ không ít nói, nhưng có Tây Thố tại, ít nhất đều không có làm sao thụ thương. Càng là liên tiếp đánh bại địch nhân yên tĩnh sau một thời gian ngắn, trong tộc thương nghị để Tây Chu sao nhiều chuyện. Người nào đều đoán không được sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại toàn tộc người đều tại vui mừng, cổ kiệt Tây Thố bình an vô sự, dù cho cổ tộc không còn tồn tại, còn có một mạng mạch sống sót ở trên đời này. Ngươi nói các ngươi là từ đại lục đến, Tây Thố cùng ngươi là bằng hữu. Từ vừa rồi Tây Thố mụ hắn sau khi đi vào, Diệu Sản Cắt vẫn trầm mặc, lúc này đột nhiên mở miệng. Ân, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng ta cùng hắn gặp nhau như cũ. phía trước còn đáp ứng hắn, đi theo hắn đến bọn họ trong trại điều trị đây. Hồi tưởng cùng Cổ Kiệt Tây Thố chung đụng những cái kia thời gian, đơn giản lại tốt đẹp. Không nghĩ tới vậy mà lại trời xui đất khiến thật đi tới cổ tộc. Không đúng. Nghe đến Bạch Dạ lời nói, Liệu Sản cắt đội vàng phủ nhận, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Không đúng chỗ nào? Bạch Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người này trở mặt tốc độ vì sao nhanh như vậy? Người đang nói sợ? Liệu Sản cắt tựa hồ xem thấu hai người. Khục, cái kia, thật xin lỗi, chúng ta thực sự nói sợ. Lời này vừa nói ra, có người trong nhà sắc mặt cũng bắt đầu có biến hóa. Ngược lại Liệu Sản cắt lại chất lên nở nụ cười. Kỳ thật Hoa không phải nương của ta, hắn là ta sư phụ. Hoa kỳ thật là bằng hữu ta mẫu thân. Ta nói sợ chính là sợ các ngươi đối chúng ta xuất thủ. Xin lỗi. Bạch Dạ nói xong, trong phòng một trận trầm mặc. Ngươi là chúa cứu thế. Ngươi chính là chúa cứu thế. Bái kiến chúa cứu thế. Liệu Sản cắt một tiếng giống, sau đó nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Những người khác sau khi nghe được, sắc mặt đại biến, lập tức căn bản quỳ lạy. Chúa cứu thế, cứu lấy chúng ta, mau cứu cổ tộc. Thông tin truyền đi rất nhanh, gian phòng trong lúc nhất thời đều bị vây quanh, lớn lớn nhỏ nhỏ tộc nhân đều quỳ trên mặt đất, liên tục không ngừng âm thanh quanh quẩn tại trong thôn trại. Các ngươi trước đứng dậy. Ta có chút hồ đồ, các ngươi đây là đang nói cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, để Bạch Dạ có chút ngộp bức. Cái gì chúa cứu thế? Tốt. Tất nhiên chúa cứu thế để chúng ta, tất cả đứng lên 2.6 đi. Liệu Sản cắt đầy mặt nếp nhăn tươi cười, một mặt lấy lòng đánh giá Bạch Dạ. Như lời ngươi nói là có ý gì? Bạch Dạ y nguyên không hiểu, đơn giản đàm luận mấy câu, vì sao liền trở thành chúa cứu thế? Tại nhiều năm trước, ta xem bói một quẻ, chúa cứu thế xuất thế, quẻ tượng nói cho cổ tộc chỉ cần hiệp trợ chúa cứu thế, cổ tộc mới có thể được cứu vớt, sinh mệnh mới có thể kéo dài. Quả nhiên, ngươi liền xuất hiện. Xem ra Tây Thố vẫn rất có năng lực. Bạch Dạ nghĩ đến Cổ Kiệt Tây Thố cũng đã nói lời tương tự, cái gì chúa cứu thế, cái gì chúa tể cái này thế giới, khi đó còn tưởng rằng Cổ Kiệt Tây Thố cử chỉ điên rồ. Hôm nay xem ra, toàn tộc người đều đồng dạng cử chỉ điên rồ. Chúa cứu thế, mời mượn một bước nói chuyện. Liệu Sản cắt dẫn Bạch Dạ đi ra cửa, những người còn lại đều tại nguyên chỗ chờ lấy, đồng thời không có đuổi theo. Chương 842, giữ ngôn cầu. Chương 842, giữ ngôn cầu. Bạch Dạ đi theo Liệu Sản cắt đi tới một gian nhà gỗ phía trước. Gian này nhà gỗ có thể dùng kỳ quái đến hình dung. Theo lý thuyết nhà gỗ rất dễ dàng ở bước, có lẽ mở cửa sổ thông gió mới được. Có thể là cái này nhà gỗ căn bản liền không có cửa sổ, bên trong thậm chí rất khô ráo. Nguyên lai tưởng rằng bên trong hẳn là sẽ trang trí một vài thứ, nhưng thứ gì đều không có. Đi theo Liệu Sản cắt đi tới nhà gỗ một cái góc. Liệu Sản cắt vén lên trên đất tấm ván gỗ, bên trong lại có thông đạo dưới lòng đất. Theo thông đạo dưới lòng đất thâm nhập, một đạo cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Liệu Sản cắt xe nhẹ đường quen mở ra cửa đá, đập vào mi mắt là một kiện sơn đen nha đen mật thất. Ngươi không cần sợ hãi, đây là chúng ta cổ tộc bí mật. Nơi này chỉ có tộc trưởng cùng ta có thể đến, hiện tại còn có ngươi, ta chúa cứu thế. Nói xong thổi nhiên hòa sao, đốt treo trên tường ngọn đèn. Tại ánh đèn chiếu xuống, mật thất dần dần triển lộ ra, cả gian mật thất tựa như là hiện đầy tinh quang. Đứng lặng tại trong mật thất ương chính là một cái tương tự thủy tinh cầu. Tới đây, đây là dự ngôn cầu, nó có khả năng nói cho ngươi nghĩ 17 muốn đáp án. Liệu Sản cắt tới gần dự ngôn cầu về sau, cầu dần dần tỏa ra yêu ớt lam quang. Sau đó đem để tay tại cầu bên trên, dự ngôn cầu càng ngày càng lam. Đây là dự ngôn cầu đối ta tán thành, ta cả đời này từ màu xanh biến thành màu xanh, đã rất đầy đủ. Ngươi tới thử một lần. Tại Liệu Sản cắt giật dây bên dưới, Bạch Dạ chậm rãi tới gần dự ngôn cầu. Dự ngôn cầu từ vừa rồi màu xanh, chậm rãi biến thành màu tím. Bạch Dạ mô phỏng theo vừa rồi Liệu Sản cắt, đem hai tay đặt ở dự ngôn cầu bên trên. Dần dần từ màu tím biến thành tử kim sắc. Chúa cứu thế, ngươi chính là chúa cứu thế. Chỉ có chúa cứu thế mới có thể được đến dự ngôn cầu chân chính tán thành. Nhìn xem dự ngôn cầu biến thành tử kim sắc, Liệu Sản cắt rõ ràng rất kích động, lom đi xuống con mắt đột nhiên tản ra tia sáng. Chúng ta chọn vẹn mấy chục năm, cuối cùng chờ được ngươi. Ngươi chính là chúng ta thần, chúng ta chúa cứu thế. Nói xong lại bái quỳ trên mặt đất. Ngươi đứng lên trước đi. Bạch Dạ không hiểu những người này vì sao nói quỳ liền quỳ, lập tức để Liệu Sản cắt, có thể là Liệu Sản cắt kiên định quỳ trên mặt đất. Tựa hồ tại nói cho Bạch Dạ, nếu như ngươi không thừa nhận, nàng liền không nổi. Trải qua những ngày canh giờ ở chung, Bạch Dạ biết cổ tộc người rất cố chấp, nhận định sự tình nhất định phải là như thế, không phải vậy sẽ không được bộ. Ta lệnh cho ngươi hiện tại đứng lên. Nếu là Bạch Dạ không đồng ý, Liệu Sản cắt khẳng định sẽ một mực tại trên mặt đất bái quỳ, nhìn xem nàng dàn mua răng dấp, Bạch Dạ thực tế không đành lòng. Chúa cứu thế, ngươi bây giờ có thể nhìn xem tương lai, chỉ cần dụng tâm nghĩ lại, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn đến đồ vật. Ngươi chính là thông qua nó, sau đó biết ta. Bạch Dạ không hiểu, trước mắt cái này cậu vậy mà lợi hại như vậy, còn có dự báo tương lai năng lực. Có thể nói như vậy, đáng tiếc năng lực của ta có hạn, tại mấy chục năm trước chỉ có thể nhìn thấy có chúa cứu thế xuất hiện sẽ đến cứu vớt chúng ta cổ tộc. Theo thời gian trôi qua, nhìn thấy càng ngày càng nhiều, tại mười mấy năm trước thấy được ngươi đến thế gian trên thế giới này. Mấy năm trước phát hiện ngươi là một tên nam hải, biết ngươi lẻ loi một mình, nhưng sẽ bằng vào ngươi lực lượng cứu vớt toàn thế giới. Thế nhưng năm ngoái ta nhìn thấy ngươi muốn gặp phải một đại kiếp. Từ đó trở đi, cổ tộc liền chuẩn bị phái Cổ Kiệt Tây Thố đi đại lục tìm ngươi. Tốt tại hiện tại bình an vô sự. Liệu Sản cắt đem những trong năm này chỗ nhìn thấy đồ vật đều nhất nhất nói cho Bạch Dạ nghe. Những lời này nghe lấy liền rất huyền huyễn, một cái đại kiếp phải nói chính là kém chút bị tề đỉnh giết chết. Còn tốt có Tiểu Lam nhỏ trống không, còn có Triệu Thúc tại. Không phải vậy thì Sản dựa vào trong miệng chúa cứu thế có lẽ liền không tại tồn tại. Lúc trước nghe Cổ Kiệt Tây Thố đề cập qua hai câu, nhưng hắn hiểu được lại không nhiều, hắn thậm chí cảm thấy đến hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm thần y y, cứu chữa tộc nhân bệnh. Ngươi liền không sợ Cổ Kiệt Tây Thố tìm không được ta sao? Ví như ta không có cùng hắn gặp nhau, cái kia sẽ làm thế nào? Bạch Dạ nói một đống giả như, mỗi cái người vận mệnh định số từ sinh ra một khắc này bắt đầu liền đã xác định, không thể lại thay đổi, có thể cải biến được chỉ có mệnh. Nàng nói không phải không có lý. Ngươi bây giờ hai tay thả tới dự ngôn cầu bên trên, dụ tâm suy nghĩ một chút, liền có thể nhìn thấy ngươi nghĩ muốn biết tương lai. Liễu Sản cắt nắm lên Bạch Dạ hai tay, để tại dự ngôn cầu bên trên. Thịnh tình không thể chối từ, Bạch Dạ không có cách nào, ngoan ngoãn làm theo, có lẽ thật sự có thể nhìn thấy một vài thứ đâu. Ở trong lòng một phen rẽ rùa về sau, Bạch Dạ chậm rãi ổn định lại tâm thần. Theo nghiêm túc, Bạch Dạ cảm giác chính mình tiến vào một cái thế giới khác. Đây là nơi nào? Bạch Dạ một nháy mắt đi tới một cái náo nhiệt phiên chợ bên trên. Tiểu Nhu, ngươi chờ ta một chút. Ta liền không. Các ngươi cẩn thận một chút. Bạch Dạ nhìn thấy trên đường, Tiểu Lam, Tiểu Nhu, nhỏ trống không, Toto, đồng hành hiệp đám người đều tại, một đoàn đồng bạn vừa nói vừa cười đi dạo phiên chợ. Tiểu Lam, nhỏ trống không, các ngươi vậy mà đều tại. Nhìn thấy Tiểu Lam cùng nhỏ trống không một khắc này, Bạch Dạ rất kích động. Ngượng ngùng. Đây là 10 linh thạch. Không cần tìm. Lúc này, sau lưng chuyển tới một quen thuộc lại thanh âm xa lạ, đang giúp bọn hắn tính tiền. Hắn là? Bạch Dạ quay đầu muốn nhìn rõ người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, nhìn thấy nhưng là mơ hồ không rõ mặt, mái tóc màu vàng nóng. Hắn là ai? Làm sao cùng Tiểu Nhu bọn họ cùng một chỗ? Tại trên thân người này có loại mùi vị quen thuộc, nhưng Bạch Dạ làm sao đều nghĩ không ra, người trước mắt này là ai, chẳng lẽ hắn rời đi về sau, bọn họ mới kết giao đồng bạn? Bạch Dạ không hiểu. Đột nhiên quay cuồng trời đất. Vừa rồi còn tràn đầy tiếng cười cười nói nói phiên chợ đảo mắt liền biến thành tai nạn hiện trường. Khắp nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng, chết thì chết, trốn thì trốn, tiếng la khóc, tuyệt vọng kêu gào, tựa như là nhân gian địa ngục đồng dạng. Bạch Dạ thấy được cách đó không xa, 533 tóc vàng nam ôm một cỗ thi thể túi đầu run rẩy, bên cạnh nằm còn lại thụ thương đồng bạn, trong mắt đều tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng, tựa hồ cũng đang nên tiếp tử vong. Chờ Bạch Dạ thấy do ôm là ai, kinh ngạc nói không ra lời. Nữ hải kia là Sa Khiết Na. Vì sao lại là Sa Khiết Na? Cho nên tóc vàng nam là ta. Tóc vàng nam chậm rãi ngẩng đầu, Bạch Dạ nháy mắt có khả năng thấy rõ ràng mặt của hắn, vậy mà cùng hắn giống nhau đến 7 phần. Vì cái gì? Bạch Dạ còn chưa kịp bi thương, lập tức lại rơi xuống vào một cái động không đáy. Bạch Dạ dùng sức dãy rủa, muốn biết rơi đến chỗ nào mới có thể kết thúc, nhưng tựa hồ không có đáp án. Chúa cứu thế. Chúa cứu thế. Theo cái sản cắt la lên, Bạch Dạ chấn động, lập tức về tới hiện thực. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy nhân gian luyện ngục một màn kiếp màn, Bạch Dạ từ đầu đến cuối không thể tin được. Quả cầu này có phải giả hay không? Khẳng định là giả dối. Tuyệt đối là giả dối. Bạch Dạ lặp đi lặp lại hỏi thăm Diệu Sản Cát, hy vọng có thể được đến trả lời khẳng định. Diệu Sản Cát nhưng là một mặt bất đắc dĩ. Vì cái gì? Vì sao lại là ta? Ta không muốn làm chúa cứu thế. Ta không muốn. Nghĩ đến vừa rồi Sa Khiết Na toàn thân đều là máu nằm tại hắn trong ngực, đây không phải là Bạch Dạ kết quả mong muốn. Nếu như cứu vớt cái này thế giới, nhưng người bên cạnh lại vĩnh viễn rời đi hắn, Bạch Dạ tình nguyện không làm chúa cứu thế, tình nguyện cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Chương 843, quyết định. Chương 843, quyết định. Chúa cứu thế, không quản ngươi nhìn thấy cái gì, đều là sự an bài của vận mệnh, dù cho ngươi không nghĩ gánh chịu phần này trách nhiệm. Ý liền nguyên chạy không thoát ngươi là chúa cứu thế cái này thân phận. Ngươi sẽ chúa tể cái này thế giới. Cuối cùng nhắc nhở ngươi, mệnh là có thể thay đổi. Nói xong câu đó về sau, Liễu Sản Cắt nhìn thoáng qua vẫn còn sụp đổ Bạch Dạ đi ra ngoài, lưu lại Bạch Dạ một người tại mật thất bên trong. Lúc này, Bạch Dạ cần nhất chính là tỉnh táo. Liễu Sản Cắt hy vọng hắn có khả năng minh bạch, không muốn tính toán thay đổi sự an bài của vận mệnh, không phải vậy sẽ trả giá càng lớn đại giới. Bạch Dạ người đâu? Nhìn xem Liễu Sản Cắt một người trở lại trong phòng, Triệu Thúc có chút nghi hoặc nhìn phía sau nàng, cũng không có phát hiện Bạch Dạ thân ảnh. Không có việc gì, hắn hiện tại chỉ là lạc mất phương hướng, cho hắn một chút thời gian, không muốn đi quấy rầy hắn. Không có thấy được Bạch Dạ thân ảnh, Triệu Thúc làm sao sẽ yên tâm? Tại Triệu Thúc xem ra, cái này thôn trại rất là cổ quái, nói không chính xác bọn họ là bị lừa gạt tại chỗ này. Triệu Thúc trong đầu cấp tốc hiện lên 100 loại kiểu chết. Sau đó lao ra gian phòng, chuẩn bị tìm kiếm Bạch Dạ, bắt lấy hắn. Còn chưa kịp ra khỏi phòng, Triệu Thúc ý đồ liền bị bọn họ phát hiện, Diệu Sản cắt mệnh lệnh thôn dân đem Triệu Thúc ngăn chặn. Triệu Thúc là người tu luyện, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? Đột nhiên Triệu Thúc mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Các ngươi chơi lừa gạt, đem hắn cột vào kho củi, đừng để hắn phát ra một tia âm thanh. Có cái sản cắt mệnh lệnh, trực tiếp đem Triệu Thúc cột vào kho củi bên trong. Chờ Bạch Dạ từ mật thất bên trong đi ra, ngày đã tối hẳn. Bạch Dạ y nguyên không thể tiếp thu nhìn thấy một màn kia, hồi tưởng lại cái sản cắt lời nói, những lời kia cũng không phải không có lý. Chẳng lẽ hắn đồng bạn bên cạnh đều sẽ bị hắn kiềm chế, đều bởi vì hắn thụ thương thậm chí chết đi? Sa Khiết Na, không cách nào quên Sa Khiết Na chết đi một màn kia. Giờ khắc này, Bạch Dạ đánh đáy lòng bắt đầu lùi bước. Hắn không nghĩ bằng hữu của hắn thụ thương chết đi, càng không muốn bởi vì hắn mà mất đi sinh mệnh. Có thể là sự an bài của vận mệnh, làm sao có thể tránh né? Nếu như bây giờ hắn lựa chọn lùi bước, kết quả sẽ không thay đổi. Bạch Dạ nghĩ đến hắn nhìn thấy náo nhiệt phiên chợ bên trên, hắn tất cả đồng bạn đều tại, trên mặt đều tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cuộc sống như vậy mới để cho người ghen tị đúng không? Cái này thế giới không có ta, có lẽ còn có còn lại chúa cứu thế. Khẳng định là dạng này, không nhất định cần ta. Bạch Dạ một mực khuyên giải chính mình từ bỏ, nhưng sâu trong nội tâm còn có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Phản phất tại nói cho hắn, đừng sợ tương lai chuyện không chắc chắn, tất nhiên mệnh có thể sửa, vậy liền đem tất cả mọi người mệnh đều sửa. Tất nhiên Job nhất định phải trở thành chúa cứu thế, vậy liền trở thành một cái cường đại chúa cứu thế, bảo vệ bên cạnh mọi người. Tất nhiên tất cả bằng hữu đồng bạn đều đem theo hắn, đây là sự an bài của vận mệnh. Nhưng kết quả lại biến thành cái dạng gì, Bạch Dạ quyết tâm muốn nắm giữ. Ta đây là. Còn chưa chờ Bạch Dạ tiếng nói vừa ra, tu vi tựa hồ có đột phá dấu hiệu, đội vàng tại chỗ đã tọa. Đinh, chủ nhân, ngài mình thành công đột phá. Nửa canh giờ trôi qua, Bạch Dạ trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở, đem Bạch Dạ kéo về suy nghĩ. Ta đây là đột phá. Khó có thể tin, đột phá vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Mở ra thuộc tính giá trị. Được rồi, chủ nhân. Tên, Bạch Dạ. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng, 13.545. Thể chất, 12.689. Tốc độ, 13.278. Khôn khéo, 13.044. Năng lực, thủy diệt lôi đỉnh, sinh mệnh, tử vong, long nhân hóa, thú nhân lời nói tinh thông, hỏa câu thuật, luyện ma thể, chậm chạp đồng tử, dung hợp, niết bàn, mê hoặc, thôn vệ, kết thúc, thích ứng, tự tốc, tử yên hỏa, tử vong khu vực, đốn ngộ chiêu thức, lôi đỉnh chi kiếm, rút kiếm thuật, vạn kiếm quy tông, nghiêm hoa phi diệp, máy gia tốc, súng. Cảnh giới, đại ma quán, thực vật chi vương, chiến lược, 10 ngũ giai trung cấp. Vũ khí, thiêu tiên thảo 10 ngũ giai, coi như không tệ. Bạch Dạ cẩn thận nghiên cứu thuộc tính giá trị, lần này các hạng thuộc tính tăng lên đến đều không có phía trước như vậy tốc độ. Hoặc hứa việc đến phía sau càng khó lên cao. Đốn ngộ. Nhìn xem kỹ năng mới, Bạch Dạ có chút mê man, chẳng lẽ là vừa rồi trong lòng suy nghĩ những cái kia. Những năng lực này vì sao một cái so một cái kỳ quái. Bất quá không có vừa rồi đốn ngộ, Bạch Dạ căn bản liền sẽ không lĩnh ngộ được cái sản cắt lời nói. Tất nhiên Bạch Dạ có thể đoán trước tương lai dự nôn, cái kia so không biết vận mệnh người may mắn rất nhiều. Hắn biết người đứng bên cạnh hắn sẽ nhận đến thương tổn nghiêm trọng. Nếu như hắn bây giờ chọn lựa trốn tránh, bằng hữu của hắn các đồng bạn cũng không chạy trốn sự an bài của vận mệnh, ngược lại bởi vì Bạch Dạ, khả năng sẽ tăng nhanh tiến độ. Bạch Dạ không nghĩ tùy ý sự tình phát triển đến loại kia kết quả, tất nhiên hắn bây giờ thấy tương lai chuyện sẽ xảy ra, còn không bằng trở nên mạnh mẽ, có thể làm cho bọn họ yên tâm đứng tại phía sau hắn. Có lẽ đây chính là đốn ngộ năng lực này tầm quan trọng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hiểu ra, phía trước chỗ lo nghĩ vấn đề đều tan thành mây khói. Có lẽ thụ thương các bằng hữu cũng chỉ là thụ thương, có lẽ nằm tại hắn trong lực xa khiết na chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không phải là vĩnh viễn không tại. Đối mặt chuyện như vậy, vừa rồi vậy mà lại lựa chọn lùi bước, Bạch Dạ không khỏi có chút xem thường. Bạch Dạ hồi tâm về sau, tâm tình khôi phục như thường, trở lại gian phòng chuẩn bị yên tâm ngủ một giấc. Hình như thiếu một chút cái gì. Bạch Dạ quên bốn phía, cũng không có phát hiện quên đi cái gì, cho rằng lại là suy nghĩ nhiều, sau đó đóng cửa lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ai ngờ còn có một người chính thống khổ bị trói tại kho tủ. No. Triệu Thúc thống khổ kêu, hắn vốn là muốn đi tìm Bạch Dạ. Ai ngờ đột nhiên hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại xuất hiện tại kho tủ bên trong. Mấu chốt là bọn họ những người này đi ngủ quên cho hắn mở trói. Nguyên bản cầu nguyện Bạch Dạ bình an vô sự, bây giờ bị trói hắn cầu nguyện ai có thể vì hắn mở trói, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết một cái thế gian nan đề. No, lại là một phen giấy rùa không có kết quả. Ngươi làm sao xác định hắn sẽ lựa chọn cứu chúng ta? Hắn biết quá sớm. Mặt khác một gian nhà gỗ, tộc trưởng ngay tại chê đắt cái sản cắt để Bạch Dạ đi cảm ứng tương lai. Những cái kia đều đem là chuyện sắp xảy ra, vô luận thấy cái gì đều phải tiếp thu phân. Hắn làm sao tới nói cũng còn chỉ là cái hài tử, vẫn là cái mười mấy tuổi hài tử. Làm sao có thể gánh cái này trước trách lớn? Tộc trưởng có khả năng tưởng tượng Bạch Dạ thống khổ giáng dấp, dù sao lúc trước đệ đệ của hắn chính là như vậy tới. Ngươi đem đứa nhỏ này nghĩ quá mềm yếu. Ta không quản. Nếu là hắn có nguy hiểm, ta cầm ngươi thử hỏi. Chương 844, cổ tộc di chuyển. Chương 844, cổ tộc di chuyển. Thật xin lỗi, ta ngày hôm qua cho rằng ngươi sớm đã nghỉ ngơi đi. Nghĩ thông suốt sự tình phía sau Bạch Dạ, làm một đêm mộng đẹp, tỉnh lại muốn đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho Triệu Thúc, để hắn không cần lo lắng. Ai ngờ trời vừa sáng hỏi thăm mới biết được Triệu Thúc bị trói tại kho củi một đêm. Không có tộc trưởng cùng cái sản cắt mệnh lệnh, cũng không dám đem hắn bung ra, theo sát trời dần dần muộn, trông coi người cũng đều ngủ đi. Triệu Thúc bị bung ra thời điểm, đã thay đổi đến thống khổ không thôi, Bạch Dạ một mặt nhận sai thái độ đứng tại Triệu Thúc trước mắt. Được rồi, ta trước đi tắm một cái. Một hồi trò chuyện tiếp. Đã sớm sinh không thể luyến Triệu Thúc, hiện tại chỉ muốn thật tốt tắm rửa, tại nghỉ ngơi một chút. Chúa cứu thế. Nhìn xem Bạch Dạ tâm tình không tệ dáng dấp, Diệu Sản cắt liền biết Bạch Dạ tiếp thu chúa cứu thế nhận định. Ân, các ngươi vẫn là gọi ta Bạch Dạ đi. Các ngươi dạng này tê, ta còn rất khó chịu. Từ Bạch Dạ rời giường bắt đầu, gặp phải một người liền gọi hắn chúa cứu thế, Bạch Dạ nội tâm là cự tuyệt. Nhưng những người này cố chấp tính cách khẳng định không thay đổi được, chỉ có từ đầu nguồn đổi mới. Nếu như ngươi đang kêu chúa cứu thế, ta lập tức liền rời đi. Nói lời giữ lời. 483 gặp Bạch Dạ kiên trì, càng nghĩ, Diệu Sản cắt cùng tộc trưởng nghe theo Bạch Dạ lời nói. Tộc trưởng, Diệu Sản cắt, ta hỏi các ngươi một việc. Các ngươi gặp quá Hỏa Kỳ Lân sao? Cổ tộc thôn trại đã rất dựa vào phía nam, có lẽ bọn họ biết Hỏa Kỳ Lân hạ lạc. Hỏa Kỳ Lân? Chưa nghe nói qua. Cái tên này rất lạ lẫm lại rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe được. Hình như Hoa cũng đề cập tới. Tộc trưởng đột nhiên nhớ tới, Hoa đang giúp bọn hắn đối địch thắng một trận chiến đấu về sau, đồng dạng hỏi qua bọn họ đồng dạng vấn đề. Chính là một cái màu đỏ dã thú. Bạch Dạ đầy mặt mong đợi nhìn xem bọn họ. Suy nghĩ một hồi về sau, hai người đều lắc đầu. Cũng là, cái kia thần thú là hơn trăm năm phía trước chuyện xảy ra. các ngươi có lẽ đều không có sinh ra. Xem ra vẫn là phải đi tìm mới được. Kỳ thật hơn 100 năm phía trước, chúng ta cổ tộc cũng còn không tại nơi này định cư. Liệu sản cắt đột nhiên nói, cổ tộc không biết từ khi nào bắt đầu, liền phải một loại kỳ quái bệnh, phàm là sinh ra ở trong cổ tộc hài đồng, cũng không thể tu luyện, không phải vậy sẽ đoản bệnh. Cho nên không ít người cùng cổ kiệt tây thố một dạng, luyện thành một thân cường tráng nhục thể, dù cho không tiến hành tu luyện, cũng có thể có năng lực chống chọi địch. Nhưng vì cổ tộc sinh tồn, không nắm giữ cường tráng thân thể hài đồng không thể không sử dụng tu luyện. Cổ kiệt tây thố tại người trẻ tuổi một đời vẫn luôn là kiệt xuất. Nếu là hắn có khả năng tu luyện, dựa theo cổ kiệt tây thố thể chế, có thể tu vi hiện tại cùng bạch dạ ngang nhau. Vậy các ngươi là bao lâu đưa đến nơi này? Tất nhiên nguyên lai không có tại chỗ này ở, cái kia nguyên lai chỗ ở lại là ở nơi nào đâu? Kỳ thật chúng ta tiên tổ là tại đại lục, hiện tại đại lục cũng còn có chúng ta cổ tộc chi nhánh, chỉ là chúng ta lâu dài ngăn cách, sớm đã chặt đứt giao lưu. Thậm chí cũng không biết cố kia chi nhánh phải chăng còn tồn tại. Vì sao muốn đến trời cao đất xa bắc vực đến? Cũng là bởi vì cổ tộc lúc trước phái một cái tiểu đội đi bắc vực trở về sau, trong tộc liền bắt đầu xuất hiện tu luyện tới nhất định tuổi tác, cứ như vậy chẳng biết tại sao chết đi. Theo một nhóm kia hài đồng đều là như vậy vận mệnh, vì vậy cổ tộc liền quyết định cứu vớt đi xa bắc vực, tìm kiếm giải dược. Chỉ là cái này một tìm chính là 200 năm, cổ tộc từ một cái đại tộc biến thành một cái thôn trại. Những trong năm này, rời không ít địa phương, từ bắc vực phía bắc chuyển tới phía nam, tìm kiếm không có kết quả về sau, bọn họ cái này mới quyết định ngay ở chỗ này ăn ra. Người ở bên ngoài xem ra, làm ra quyết định như vậy rất qua loa. Nhưng tại Bạch Dạ xem ra, cổ tộc trải qua nhiều năm như vậy, có khả năng tại bắc vực sống sót, đúng là không dễ, hơn nữa còn có khả năng tại trong thời gian thật ngắn sáng tạo ra thôn trại, thật thật vĩ đại. Vậy các ngươi liền không nghĩ qua muốn trở về? Tất nhiên thời gian dài tại bắc vực, không bằng trở lại đại lục. Những vấn đề này đồng thời không phải là không có nghĩ qua, cái này 200 năm đến những này lời nói đời đời truyền lại, tiên tổ lập xuống quy củ, tại không tìm được giải dược lúc, là không thể trở về đi. Ta mãi mãi tại ta tuổi nhỏ lúc, cũng đã nói vấn đề này, nàng tại dự ngôn cầu bên trên nhìn thấy, tại tương lai không lâu, cổ tộc tự nhiên sẽ được đến giải quyết. Khi đó ta liền suy nghĩ, không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể giải quyết, về sau ta dự đoán được tương lai sự tình, thế mới biết có thể trợ giúp cổ tộc đi ra bước này người chính là Chúa Cứu Thế. Không nghĩ tới vậy mà lại dự đoán được xa xưa như vậy, vậy mà như vậy thần kỳ. Nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, cổ tộc hiện tại khẳng định là đại lục một cái đại gia tộc. Sẽ vu thuật, sẽ dự đoán tương lai, thử hỏi khủng bố như vậy tồn tại, tại toàn bộ thế giới bên trong, đều sẽ có chỗ kiên kỵ. 60 năm trước, chúng ta lại một lần nữa dọn nhà, tìm tới dạng này một cái bảo địa, vì vậy từ bỏ tìm kiếm, định ở lại đây. Lý Thỏa đáng thôn trại, Diệu Sản Cắt đặc biệt vui mừng. Một cái khác bộ lạc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nguyên bản liền sinh hoạt ở nơi này, dựa vào đi săn mà sống, tại nhìn đến chúng ta tân khổ lao làm thu hoạch về sau, liền bắt đầu đối chúng ta phát động chiến tranh. Trong ruộng thường xuyên mất đi cây nông nghiệp đều là lâu dài sự tình. Không cần nghĩ lại liền biết, hoặc là một chút dã thú ăn vụng, hoặc chính là bọn họ đến trộm đi. Phía trước trong hơn 10 năm, cổ tộc đều không để ý, dù sao chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đơn giản chính là muốn cướp một chút đồ ăn. Thậm chí cổ tộc còn mời bọn họ bộ lạc thủ lĩnh cùng một chỗ ăn chung. Cũng chính là vào lúc này, biết được bọn họ bộ lạc tồn tại đồng dạng vấn đề. Bình tĩnh mấy năm, tại theo vị kia thủ lĩnh qua đời, thôn trại cùng cái kia bộ lạc lại bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Mãi đến bọn họ bộ lạc xuất hiện một vị thiếu niên, tại vị thiếu niên kia dẫn đầu xuống, bọn họ thực lực tăng mạnh, suýt nữa liền không ứng phó qua nổi. Về sau phát sinh sự tình, Bạch Dạ bọn họ cũng biết. Dựa theo tình thế trước mắt phân tích, còn không biết bọn họ sẽ rất lâu phát khởi thế công. Bùi Hoa một trận chiến đấu bên trong một mực ở vào hôn mê ngủ say. Chúng ta hiện nay muốn làm mấy tay chuẩn bị. Hoa tại sao lại hôn mê, một mực ngủ say không tỉnh? Vị thiếu niên kia đến cùng lai lịch ra sao? Tại lần sau bọn họ phát khởi thế công thời điểm, có thể hay không chống chọi được? Bị bắt đi Tráng Đinh lại đi nơi nào? Đây đều là bọn họ hiện tại làm việc cần phải làm. Tại Bạch Dạ bọn họ không có tới đến phía trước, tộc nhân căn bản liền không có cái kia tâm tư đi thăm dò, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Rất sợ qua vài ngày, cổ tộc Tráng Đinh đều bị bọn họ nắm lấy đi. Diệu Sản Cắt cùng tộc trưởng đều đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Bạch Dạ. Từng cái vấn đề giải quyết khẳng định là không thể nào kịp. Đã tốn là bị bọn họ cho mê đi, vậy thì phải từ trong tay bọn họ biết được đáp án. Từ vị thiếu niên kia đến về sau, bọn họ thực lực tăng lên rất quyết, giống như là có kế hoạch đồng dạng, nói rõ chính là cái này thiếu niên chủ đạo. Các ngươi tại đem phía trước bọn họ phát động chiến đấu tình huống cụ thể đều nói hai ngày một chút, không muốn bỏ sót. Chương 845, người bù nhìn. Chương 845, người bù nhìn. Nghe xong tộc trưởng cùng cái sản cắt thuật lại, Bạch Dạ càng cảm thấy thiếu niên không phải đơn giản người. Có thể là tại Bắc vực trống rông xuất hiện một vị thiếu niên, loại này khả năng ít càng thêm ít, trừ phi cùng Bạch Dạ mở dạng từ đại lục bên kia tới. Ta còn không có nghỉ ngơi, ngươi tại sao lại đem ta kêu lên? Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, Triệu Thúc rất biệt khuất, thực tế không muốn nhìn thấy Diệu Sản Cát. Ngày hôm qua sự tình, thật xin lỗi. Có nhiều đã tội. Tộc trưởng nhìn thấy Triệu Thúc không có nghỉ ngơi tốt, vẫn muốn tìm một cái cơ hội cho hắn nói tiếng xin lỗi. Tính toán, đến cùng chuyện gì? Triệu Thúc cũng không phải người hẹp hỏi, bị mở trói về sau, những người kia nước tắm nước tốt, ăn đều chuẩn bị kỹ càng, tại tiến vào mơ ước một khắc này, Triệu Thúc liền đã tha thứ. Triệu Thúc, ta hỏi ngươi, cái gì hỏa là nước đều tới bất diệt? Nghĩ đến bọn họ nói chi tiết này, dựa theo lẽ thường nói, nước là có thể dập lửa, nhưng bây giờ vấn đề chính là không diệt được. Nếu như một lần nữa lời nói, thôn trại căn bản là chịu đựng không được tổn thất như vậy. Nước diệt không xong hỏa, thủy diệt không xong hỏa, hình như ở nơi nào nghe qua. Triệu Thúc cùng Bạch Dạ rơi vào trầm tư. Ta đã biết. Hai người trăm miệng một lời, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc liếc nhau, đều nhớ tới ở nơi nào nghe qua. Hơn trăm năm phía trước, Hỏa Kỳ Lân cùng dã thú đại chiến lúc, đại hỏa liền thiêu rất lâu, làm sao đều không có diệt. Cuối cùng tại thiêu hủy sau cùng có cây về sau, thế lửa cái này mới ngừng lại được. Loại này hỏa có thể là Kỳ Lân hỏa. Tại sao lại có Kỳ Lân hỏa, có lẽ còn phải hỏi một chút vị thiếu niên kia. Ý của ngươi là nói vị thiếu niên kia có lẽ biết Hỏa Kỳ Lân lai lịch? Triệu Thúc nháy mắt minh bạch Bạch Dạ ý tứ, nếu thật là Kỳ Lân hỏa, vị thiếu niên kia đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản. Vậy thì phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dựa theo phía trước lệ cũ, bọn họ bình thường lựa chọn xuất kỳ bất ý thời điểm xuất chiến, để các ngươi tại không có phòng bị dưới tình huống tiến hành công kích, ví dụ như ban đầu nửa đêm, sáng sớm, càng về sau các ngươi biết hai cái này đoạn thời gian sau có đề phòng. Bọn họ lại sửa đến giữa trưa tiến công, thời gian dài vừa đến, đều ở vào khẩn trương trạng thái, cũng không kịp nghỉ ngơi thật tốt, đây cũng là vì sao tại gần nhất cái này mấy lần tác chiến bên trong, không ngừng có tráng đinh bị bắt đi. Vị thiếu niên này tác chiến không có kết cấu gì, nhiều khi căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Cứ theo đà này nếu không tới bao lâu, cổ tộc liền sẽ không công mà phá. Cái kia dựa theo lời ngươi nói, chúng ta sau đó muốn làm cái gì chuẩn bị? Nghe lấy Bạch Dạ cùng Triệu Thúc phân tích đến đạo lý rõ ràng, không khỏi hưng phấn lên, tựa hồ có chuyển cơ hội. Chúng ta có thể dạng này. Bạch Dạ đem ứng đối kế hoạch tinh tế cho tộc trưởng nói, tộc trưởng cùng mấy tên tộc nhân sau khi nghe được, không ngừng gật đầu. Quả nhiên là chúa cứu thế, lần này cổ tộc được cứu rồi. Nghe xong kế hoạch về sau, tất cả mọi người nhộn nhịp quăng tới tán dương nhã quang. Các ngươi rèn sắt địa phương ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Đem Bạch Dạ đưa đến một gian tiệm sắt, trên tất bày biện các loại khoáng thạch cùng với các loại công cụ. Từ khi cổ kiệt Tây Thố rời đi cổ tộc về sau, những này rèn sắt công cụ cũng không có được quá, chúa cứu thế, ngươi nhìn còn có cái gì phân phó? Bạch Dạ vung vung tay, người nào đều không giúp được chuyện này. Phía trước có Tô Tô tại, các loại cơ giới đều có thể giao cho nàng sáng tạo, hiện tại trời cao đất xa, cách xa như vậy, chỉ có thể dựa vào Bạch Dạ chính mình thực lực chế tạo. Nghĩ đến nguyên lai Tô Tô còn trêu chọc hắn, nếu là đi xa, những này cơ giới liền phải cần Bạch Dạ tự mình giải quyết. Khi đó Bạch Dạ còn bế đáp, chỉ cần không rời đi Tô Tô vị trí phạm vi, liền không dùng chính mình chế tạo. Còn tốt tại thời điểm này đi theo Tô Tô học qua 2 chiều, bằng vào ký ức muốn chế tạo ra một chút ám khí cho bọn họ dùng phòng thân. Trong cổ tộc lại là một trận bận rộn, Triệu Thúc dẫn đầu còn lại tráng đinh sắp xếp vị trí. Bạch Dạ đắm chìm tại chế tạo ám khí, có tiết tấu huy động trong tay cái búa, từng tiếng rèn sắt âm thanh tại trong thôn trại quanh quẩn. Đây là có chuyện gì? Mai phục tại chỗ tối thiếu niên nghe đến trong thôn trại tiếng vang, hơi nghi hoặc một chút. Lão đại, hẳn là rèn sắt. Có phải hay không là tại chế tạo vũ khí? Bên cạnh tiểu đệ vội vàng giải thích. Các ngươi không phải nói bọn họ không có nhiều người sao? Vì sao đóng tại trại xung quanh đều là tráng đinh? Chỉ thấy thôn trại bốn phía, cách mỗi 2 mét liền có một tên tráng đinh đem tay, dựa theo phía trước bắt đi tráng đinh. Trong cổ tộc còn lại tráng đinh có lẽ không đủ 30 người mới đúng. Hiện tại xem ra nhưng là có không dưới 50 người, trừ đứng các người, bốn phía còn có tuần tra tráng đinh. Có phải hay không là tình báo xảy ra vấn đề? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin được vậy mà lại có nhiều người như vậy. Vô căn cứ toát ra nhiều như thế tráng đinh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ điều tra tình báo có vấn đề. Lão đại, làm sao bây giờ? Mười mấy người mai phục tại trong bụi cỏ, đã ngồi chờ một canh giờ, đều không thấy những người này đổi cương vị. Thực tế khó mà chờ đợi. Chỉ dựa vào mười mấy người thực lực, còn không đối phó được như thế nhiều người. Chúng ta trước trở về. Ra lệnh một tiếng, mười mấy người trộm cắp rút lui. Triệu Thúc cầm Bạch Dạ cho ống nhỏm, nhìn xem trong bụi cỏ hướng nơi xa di động, liền biết mưu kế thành công. Chờ xác định bọn họ chân chính rời đi về sau, Triệu Thúc thả ra trong tay ống nhỏm, quay người liền đi tìm Bạch Dạ. Quả nhiên như ngươi đoán, chúng ta an bài không lâu sau, địch nhân liền phái người đến, còn tốt đã sớm chuẩn bị chiêu này, một canh giờ, bọn họ liền đi. Triệu Thúc hưng phấn nói xong. Lúc này Bạch Dạ còn đắm chìm tại chế tạo ám khí. "Tốt, Triệu Thúc, một hồi ngươi đi nói cho tộc nhân, tối nay trừ người gác đêm, người còn lại đều nghỉ ngơi thật tốt, cách mỗi một cái người bù nhìn, liền triệt hạ một cái." "Tốt đây, ta cái này liền đi." Nếm đến thắng lợi ngon ngọt, Triệu Thúc nhiệt tình mười phần. Nguyên lai những cái kia đóng tại bốn phía căn bản cũng không phải là thật người, mà là ngụy trang thành người người bù nhìn. Vì để cho địch nhân tin tưởng, mỗi cái người bù nhìn tỷ lệ đều là dựa theo người thân cao cân nặng đến chế tạo, tại mặc vào tộc nhân y phục. Chỉ cần không gần khoảng cách quan sát, căn bản là nhìn không ra là thật là giả. Tại phái mấy tên tuần tra người, tự nhiên sẽ để những người kia biết khó mà lui. Chỉ là biện pháp này chỉ có thể kiên trì đến sáng mai. Nếu là sáng mai còn cần một chiêu này lời nói, bọn họ khẳng định liền sẽ nhìn đấu, cứ như vậy liền được không bù mất. Tốt. Hoàn thành. Chế tạo một ngày, Bạch Dạ cuối cùng thăm dò rõ ràng trong tay ra cắt thần nọ làm sao chế tạo có thể để cho lực sát thương đạt tới lớn nhất. Hiện tại Bạch Dạ đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền có khả năng chế tạo ra một cái ra cắt thần nọ. Từ Tô Tô đem ám khí cho Bạch Dạ về sau, một mực không có cơ hội sử dụng. Hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể nhìn thấy uy lực của nó. Ngươi phải tìm mấy cái biết rèn sắt người tới. Từ lúc sắt bắt đầu, Bạch Dạ bên cạnh vẫn đi theo một cái niên kỷ không lớn tiểu hài. Để hắn đi cũng không đi, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên. Bạch Dạ nói xong, đứa bé kia lanh lợi đồng dạng liền tìm đi khăn. Chương 846, chống không chạy mà tính toán. Chương 846, chống không chạy mà tính toán. Chỉ chốc lát sau, liền gọi tới mấy vị tộc nhân. Chúa cứu thế. Mấy người nhìn thấy Bạch Dạ về sau, lập tức một mực cung kính tôn sưng. Sưng hô thế này, Bạch Dạ thực tế không muốn nghe đến. Về sau các ngươi vẫn là gọi ta Bạch Dạ đi. Không cần sợ hãi, ta đã cùng Thế Sản Cắt nói qua, sẽ không trách tội cho các ngươi. Bạch Dạ hiện ra chiêu bài mỉm cười, những người kia cũng không có cự tuyệt. Đại thể chính là muốn chế tạo những này, đem đã chế tạo tốt linh kiện biểu hiện ra cho mọi người quan sát. Mấy người cầm linh kiện tinh tế mang ma. Đây là tại chế tạo vũ khí. Vì sao như vậy tinh xảo? Tất cả mọi người rất nghi hoặc, những này linh kiện tương tự vũ khí tài liệu, lại nhỏ nhắn linh lung. Xem như là vũ khí một loại, là ta một cái bằng hữu phát minh, tên là gia cắt thần nỏ. Các ngươi nhìn xem những này linh kiện có khả năng chế tạo ra tới sao? Biết bọn họ nghi vấn, nhỏ như vậy linh kiện tạo ra vũ khí lực sát thương có thể mạnh đến chỗ nào? Nhưng trở ngại Bạch Dạ thân phận, không tốt nói thẳng. Đành phải vùi đầu chế tạo những này linh kiện. Quả nhiên nhiều người lực lượng lớn, trong vòng nửa canh giờ, liền chế tạo ra 3 bộ. Bạch Dạ đem bọn họ chia làm dây chuyền sản xuất, nung người đem sắt đốt tốt về sau, đưa cho thô rèn sắt người. Thô rèn sắt ý tứ chính là thô sơ giản lược rèn sắt, đem linh kiện đại khái dáng dấp chế tạo ra tới. Tại đem làm thô linh kiện chuyển cho kế tiếp, tại tỉ mỉ chế tạo ra tới. Cứ như vậy, một bộ gia cắt thần nọ rất nhanh liền chế tạo xong. Cuối cùng liền từ Bạch Dạ lắp đặt. Tìm đôi một ngày Bạch Dạ, hiện đang nhắm mắt đều có thể đem trước mắt một đống linh kiện lắp đặt tốt. Hiện tại bọn hắn là tình huống như thế nào? Thời gian qua đi một canh giờ, thiếu niên liền phái bộ lạc người đi tra xét thôn trại tình huống. Ý liền nguyên có người đứng gác, hình như thiếu một chút. Bất quá rèn sắt âm thanh nhiều mấy cái. Đem lấy được tình báo chi tiết báo cho thiếu niên bọn họ nghe. Làm sao sẽ dạng này? Bọn họ đều không ngủ được sao? Trong buổi tối, người bù nhìn càng thêm giống y như thật, theo từng tiếng rèn sắt âm thanh chuyển đến, tại tối đen ban đêm lộ ra càng thêm khủng bố. Dạng này chờ chút đi không phải biện pháp, tính toán, buổi sáng tại đi điều tra. Không rõ rõ thôn trại đến cùng đang làm gì, vì sao ngay cả đêm rèn sắt, có phải là tại chế tạo mới vũ khí? Nghĩ lại, dù cho có 50 người xuất chiến, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ trải qua một đêm đứng gác, trời vừa sáng liền đi giết trở tay không kịp, nhất định có thể bắt đi không được trẻ trung đình. Lão đại, vì sao không trực tiếp đem bọn họ giải quyết đi? Người có phải hay không đốc, nếu là có thể đem bọn họ đều nhận lấy, đến lúc đó chúng ta bộ lạc liền mạnh lên. Giết ngược là không giải quyết được vấn đề. Vẫn là lão đại uy vũ cơ trí. Từ khi hắn đi tới cái này cái bộ lạc về sau, liền đem nguyên lai thủ lĩnh lật đổ, hắn dẫn đầu toàn bộ lạc. Cuối cùng tốt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Chế tạo nửa đêm ra cắt thần nỏ, cuối cùng hoàn toàn. Nhìn xem bày thành từng hàng ra cắt thần nỏ, không hiểu cảm thấy yên tâm. Thật tốt ngủ một giấc. Nói xong đem trên bàn ra cắt thần nỏ bỏ vào thu nạp trong túi. Lão đại, lão đại. Thôn trại không có người đứng gác. Sáng sớm, bộ lạc người liền đi tra xét, toàn bộ thôn trại rất là yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Hô to gọi nhỏ làm gì? Đi, trao hỏi mấy chục người, chúng ta một lần hành động đem thôn trại cầm xuống. Thiếu niên sau khi nghe được, lập tức gọi tới mấy chục người chuẩn bị đối thôn trại phát động tiến công. Lão đại, chúng ta muốn bắt đầu tiến công sao? Mấy chục người tiềm phục tại trong bụi cỏ, quả nhiên không có nói sai, thôn trại một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ có mấy cái hài đồng cùng lão nhân ngồi tại ven đường phơi nắng thái dương. Không nóng nảy, không thích hợp. Toàn bộ thôn trại tựa như là không có người một dạng, thời gian này, dựa theo phía trước, sớm nên làm tốt phòng bị. Nhưng hôm nay lại khác, trừ hài đồng cùng lão nhân, căn bản liền không có những người khác ảnh. Chúng ta trước trở về, tại một lần nữa kế hoạch. Khác thường như vậy xác định có mờ ám, nói không chính xác chính là chờ lấy bọn họ căn câu, lại đem bọn họ một mẹ hốt gọn. Lão đại anh minh, đi, trở về. Đơn giản như vậy cả bấy, bọn họ làm sao lại phạm? Thời gian qua đi hai cái canh giờ, thiếu niên liền phái người đi tra xét một lần, y nguyên như trước. Lão đại, bọn họ có thể hay không trong đêm chạy trốn? Thủ hạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, toàn bộ trại cũng không có động tĩnh. Sẽ không, còn có hải đồng tại trong thôn trại. Chắc chắn sẽ không chạy. Khẳng định là có cả bấy. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể hay không chống đỡ. Dòng dã một ngày một đêm trong thôn trại đều là giống nhau tình huống, thỉnh thoảng sẽ bay ra giải rác khói bếp. Bạch Dạ quả ngươi được làm đấy. Ta đều nhìn mấy đợt người đến tra xét. Triệu Thúc một mực tại quan sát tình huống bên ngoài, nhìn xem những người kia đến tra xét về sau, cũng biết trở về. Nhìn xem a, đặc sắc còn tại phía sau đây. Chiêu này kêu là cái gì? Triệu Thúc rất hiếu kỳ, Bạch Dạ tuổi còn nhỏ chỗ nào hiểu được nhiều như thế. Chống không trại kế. Chống không trại kế. Quả nhiên như tên, tốt một cái chống không trại kế. Vậy mà liền dùng một chiêu này liền đem bọn họ cho lừa qua đi. Trời còn chưa sáng thời điểm, Triệu Thúc liền dẫn đầu người đem tất cả người bù nhìn cho lột xuống, thu thập sạch sẽ về sau, nói cho từng nhà hôm nay không muốn ra khỏi cửa, liền ở nhà đợi chỉ có mấy ông lão cùng mấy cái hài đồng thả bên ngoài chơi đùa. Thôn trại cửa lớn mở rộng, liền bình tĩnh như vậy qua một ngày. Ngày thứ hai vẫn như cũ như thường. Lão đại, làm sao vẫn là như vậy? Thật sự có cảm mấy sao? Chờ đến có chút nóng nảy, thủ hạ rất muốn bọn thẳng đi vào đem những người kia tận diệt. Không nóng nảy, lại nhìn xem, khẳng định là đang chờ ta cắn câu. Sáng sớm y nguyên không công mà lui, thiếu niên lại lần nữa dẫn đầu mấy chục cái người trở về. Sau đó cách mỗi một canh giờ đều quan sát một lần tình huống. Kết quả cùng một ngày trước như lúc một dạng, vẫn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Đây là cái gì? Triệu Thúc thưởng thức trong tay ra cắt thần nỏ. Ra cắt thần nỏ, cải tiến phía sau ám khí, có thể cho địch nhân một kích chí mạng, nhỏ nhắn tốt tận thân. Đều phân đi ra. Có khả năng 5.6 tham gia chiến đấu người đều cầm một phần phòng thân. Bạch Dạ đem thu nạp trong túi ra cắt thần nỏ đều đổ ra. Triệu Thúc, đợt tiếp theo thám tử đi rồi, ngươi liền dẫn đầu trong thôn trại những cái kia phụ nữ trẻ em hài đồng không thể tham chiến người trốn đi. Lần này có thể thành công hay không, đem những này phụ nữ trẻ em để tại địa phương an toàn cũng là mấu chốt. Tộc trưởng, tầng hầm chuẩn bị thế nào? Cơ bản đều có thể ẩn thân đến bên trong. Hai ngày này vì sao trong thôn không có người, có thể hành động đều đi đào thông đạo dưới lòng đất, có khả năng đem không có phòng thân năng lực người bảo vệ tốt. Có lẽ cũng chỉ có dưới mặt đất là an toàn nhất, dù cho bọn họ dùng hỏa công, trốn tại dưới đất cũng không thể thương tổn đến. Tốt. Đến lúc đó Triệu Thúc nhìn chằm chằm điểm, đem nên mang đồ vật dặn dò bọn họ đều mang lên, không biết còn muốn ở bên trong nghỉ ngơi bao lâu. Đây là một bàn cờ lớn, người nào cười đến cuối cùng, người nào liền trở thành cầm cờ người. Chương 847, Sừng Thú Thiếu Niên. Chương 847, Sừng Thú Thiếu Niên. Các ngươi mấy cái đem cái này lưới thả đi nơi đó. Các ngươi mấy cái nút trong bóng tối, tùy thời chờ đợi chỉ lệnh. Triệu Thúc, ngươi giấu ở lầu các bên trong, ta tại chỗ này, những cạm bẫy này nếu là đều vô dụng, các ngươi liền hướng rút lui. Lui đến an toàn vị trí về sau, tại bắn ra các thần nỏ, để phòng vạn nhất, các ngươi bắn đi ra phía sau lại sau này lui mấy chục mét, chuyện sau đó liền giao cho ta cùng Triệu Thúc. Bạch Dạ bố trí toàn bộ cạm bẫy, tại có hạn tài liệu bên trong, có khả năng làm đến dạng này đã rất tốt. Hiện tại liền cực bọn họ vào thôn trại người không nhiều. Nếu là tới hơn trăm người, Bạch Dạ bọn họ căn bản là không có cách nào đối phó, ít nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Tộc trưởng, cửa thôn nào cạm bẫy che giấu tốt sao? Được đến khẳng định trả lời về sau, Bạch Dạ trong lòng an ổn rất nhiều. Tốt, hiện tại liền hành động. Thừa dịp ngày vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, tại nhìn đến trong bộ lạc thám tử đều đi rồi, trong thôn trại im lặng đi bắt đầu chuyển động. Đêm tối giáng lâm, toàn bộ thôn trại không có một tia sáng. Ta mang mấy người đi vào tra xét, ngươi mang 17 các minh đệ ở bên ngoài hầu, nếu là có cái gì không đúng, các ngươi liền vọt vào đến. Dặn dò xong về sau, thiếu niên liền mang theo hai cái thân thủ nhanh nhẹn thủ hạ lật vào thôn trại. Thôn trại hoàn toàn yên tĩnh, không có một tí xúc động yên tĩnh. Ánh trăng chiếu dọi xuống, trong thôn trại lộ ra đặc biệt tâm trầm. Một tiếng dây thường vang, thiếu niên tranh thủ thời gian tranh né, tuyển chọn tỉ mỉ thủ hạ quả nhiên nhanh nhẹn, cũng rất khéo léo thành công tranh né. Chỉ là không nghĩ tới vừa xuống đất, trên trời trống rông xuất hiện một tấm lưới. Thiếu niên vội vàng lấy mình, cái kia hai người thủ hạ liền không xong, đến không kịp né tránh, trực tiếp bị lưới. Quả nhiên có cả bẫy. Thiếu niên tránh né lưới về sau, tranh thủ thời gian hướng thôn trại bên ngoài chạy hồi. Ai ngờ còn đi chưa được mấy bước, chỗ tối liền truyền đến ám khí âm thanh. Bốn phương tám hướng đều bắn ra nỏ đến, không có cách nào, thiếu niên lại một lần nữa lui về thôn trại. Tốt tại bắn ra tên nỏ chuẩn tâm không đủ, thiếu niên không mất một sợi lông. Hướng, đều cho ta hướng. Nhìn xem thiếu niên thân ở cả bẫy, dẫn đầu thủ hạ tranh thủ thời gian mang theo một đám người chuẩn bị xông vào thôn trại. Giang giác, theo gỗ đứt gãy âm thanh, hơn 10 người đều rơi vào trong hố sâu. Lão đại, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Thiếu niên nhìn xem hơn 10 người đều tiến vào hố sâu, biết lần này khó mà chạy trốn. Có bản lĩnh đi ra cho ta. Chúng ta cứng đối cứng thế nào? Núp trong bóng tôi tính là gì anh hùng? Còn không biết phía sau còn có cái gì cả bấy, thiếu niên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể sử dụng phép khích tướng, bước Bạch Dạ bọn họ hiện thân. Bắn xong tên nỏ người thần tốc lui về sau lui. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm về sau, Bạch Dạ ngắm chuẩn ngay tại hùng hùng hổ hổ thiếu niên. Siêu. Nghe đến âm thanh về sau, thiếu niên vội vàng tránh né, không nghĩ tới lần này tên nọ tốc độ cực nhanh, căn bản không thể hoàn toàn trở ra, tên nọ xuyên thẳng bả vai của thiếu niên tê. Bắn thủng bả vai cảm giác thực tế khó mà chịu đựng. Thiếu niên ở trước mắt cũng là ngâm nhân, trực tiếp đem tên nỏ cứ thế mà rút ra. Lần này ra cắt thần nỏ, Bạch Dạ đặc biệt làm một chút thay đổi, tại tên nỏ trên ngọn tăng thêm hai cái gai ngược. Chính là vì địch nhân rút ra trên thân tiễn, nếu là muốn cứng rắn rút, sẽ nhận đến bức rứt đau đớn. Thiếu niên ở trước mắt là tên hắn tử, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối với chính mình như thế tàn nhẫn. Liên điểm này bản lĩnh sao? Đi ra. Không đi ra phải không? Ta liền đem toàn bộ thôn trại san thành bình địa. Nói xong, thiếu niên đột nhiên toàn thân đỏ bừng, cái trán toát ra hai cái sừng thú. Không tốt. Lúc trong bóng tối Bạch Dạ thấy cảnh này, tựa hồ minh bạch cái gì, nhanh đi ra ngoài ngăn cản. Chờ một chút, gặp có người đi ra, thiếu niên dừng lại một chút. Làm sao? Dù đầu ố quy cuối cùng chịu đi ra. Thiếu niên cảm xúc hơi thu liễm một chút, trên đầu hai cái sừng thú nháy mắt thu về. Có chuyện gì, liền hướng về phía ta đến. Bạch Dạ lúc này liền nghĩ như thế nào mới có thể đem trước mắt cái phiền toái này lừa gạt ra thôn trại, không phải vậy toàn bộ thôn trại đều sẽ đi theo gặp nạn. Mấy ngày nay chính là ngươi ở sau lưng sai khiến. Khá lắm, không nghĩ tới ta đối thủ vậy mà là một cái tuổi trẻ tiểu tử. Vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong liền chuẩn bị há mồm. Ngừng. Cái kia, kỳ thật cũng không phải ta một người công lao, chủ yếu các ngươi có ra một điểm khí lực. Tiếp tục cùng nhau, Bạch Dạ bóp lấy thời gian, theo đạo lý thời gian cũng sắp đến. Nhưng thiếu niên ở trước mắt căn bản liền không có biến hóa. Khí lực gì? Ít cầm lời nói tới đối phó ta. Trì hoãn thời gian đều vô dụng. Thiếu niên nhìn thấu Bạch Dạ, nói xong liền chuẩn bị há miệng. Thiêu Tiên Thảo. Bạch Dạ tại nói chuyện cùng hắn ở giữa, sớm liền thôi động Thiêu Tiên Thảo mai phục tại thiếu niên lòng bàn chân. Nguyên bản thiếu niên nghĩ há miệng phun lửa, ai ngờ toàn thân đều bị che đến cực kỳ chặt chẽ. Ngông ngông nô. Thiếu niên đang cố gắng dây rủa lấy, toàn thân nhiệt độ đột nhiên lên cao, Bạch Dạ có khả năng cảm nhận được Tiêu Tiên Thảo kiên trì không đến rất lâu. Lúc này liền mong mọi dược hiệu có khả năng nhanh lên phát huy tác dụng. Tình huống thế nào? Mắt thấy tình huống không đúng, Triệu Thúc vội vàng đi ra, muốn ra tay giúp đỡ. Triệu Thúc, ngươi đây là cái gì thuốc? Vì sao hắn còn chưa ngất đi qua? Vừa rồi Bạch Dạ bắn ra tên nỏ bên trên thoa khắp gây nên người hôn mê thuốc. Thế nhưng thời gian đều đi qua lâu như vậy, nhưng không thấy thiếu niên có té xỉu dấu hiệu. Người chờ. Triệu Thúc nói xong từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, chuẩn bị trực tiếp vẩy vào trên người thiếu niên, loại này thuốc hút vào đi bảo, dược hiệu càng nhanh. Triệu Thúc. trở về. Bạch Dạ vội vàng ngăn cản Triệu Thúc hướng về phía trước. Có thể là đã không kịp, Triệu Thúc vừa đem thuốc bột vẩy vào trên mặt thiếu niên, một trận bành tiếng nổ, đột nhiên nhớ tới, Triệu Thúc trực tiếp bị đạn 330 phi mười mấy mét. Triệu Thúc, ngươi thế nào? Bạch Dạ vội vàng hỏi thăm, vừa rồi đã đến nhẫn mại hạn độ, tốt tại Thiêu Tiên Thảo trải qua gia trì, không phải vậy căn bản là khốn không được thiếu niên lâu như vậy. Các ngươi hôm nay chết chắc. Lần này triệt để đem thiếu niên cho chọc giận, trên đầu hai cái sừng tú lại một lần nữa hiện ra. Lão đại, Vì Vũ, chúng ta đến giúp đỡ. Sau lưng bộ lạc người thật vất vả từ trong hố sâu bò lên, hướng về trong thôn trại đi tới. Bạch Dạ, làm sao bây giờ? Sự tình phát triển có chỗ khác biệt, nguyên bản kế hoạch thiên y vô phùng, lại tại cái này mấu chốt trừ ác sai lầm. Vậy liền liều mạng, khẳng định không thể để thiếu niên đem hỏa diễm phun ra ngoài, không phải vậy toàn bộ thôn trại đều không còn tồn tại, huống chi còn có tộc nhân trốn ở phòng hầm bên trong. Nếu như bây giờ Bạch Dạ lùi bước, tộc nhân đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Triệu Thúc đã bị chấn động đến hoàn toàn không có khí lực, thiếu niên ở trước mắt khủng bố như vậy, không nghĩ tới khí lực vậy mà như vậy lớn. Tử vong khu vực, có thể kéo một giây là một giây. Hắn tin tưởng Triệu Thúc thuốc khẳng định sẽ phát huy tác dụng, chỉ là thiếu niên ở trước mắt căn bản không có đơn giản như vậy. Thiêu Tiên Thảo. Tại thiếu niên phun ra hỏa cầu lúc, Bạch Dạ vội vàng dùng Thiêu Tiên Thảo ngăn lại. Thiêu Tiên Thảo tại đụng phải hỏa cầu về sau, nháy mắt hóa thành cho tàn. Chương 848, nam thiếu niên. Chương 848, nam thiếu niên. Mở ra tử vong khu vực, thiếu niên nháy mắt dừng lại bên trong mấy giây, sau đó lắc đầu, nhìn xem nhân ảnh trước mắt có chút lắc lư. Tới. Thiêu Tiên Thảo. Nhìn xem thiếu niên bộ dáng như vậy, Bạch Dạ liền biết dược hiệu tại tử vong khu vực thôi động bên dưới bắt đầu phát huy dược hiệu. Bạch Dạ lại lần nữa thôi động Thiêu Tiên Thảo đem thiếu niên xít sao chói lại, đặc biệt là miệng, dùng sức quấn một vòng lớn. Sau lưng cái kia hơn 10 người thấy được bọn họ lao đại đều bị tóm lấy, lập tức đều ngừng lại. Chạy mau, lao đại bị bắt, chạy mau a. Trong đám người không biết ai kêu một tiếng, hơn 10 người tại 2 giây bên trong chạy không có bóng người. Người chơi lừa gạt. Thiếu niên mơ hồ không do nói xong câu đó về sau, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Bạch Dạ tiến lên lay một cái thiếu niên, gặp hắn không có động tĩnh, cái này mới buông ra hắn, thu hồi tử vong khu vực năng lực. Đều đi ra đi. Nghe đến Bạch Dạ la lên, thôn trại người nhất thời tiếng hoan hô một mảnh. Cuối cùng đem cái kia bộ lạc đánh bại, còn bắt sống đầu lĩnh. Các tộc nhân khi biết bộ lạc người dẫn đầu chính là cái này thiếu niên thời điểm, đều rất khiếp sợ. Quả thật là trò giỏi hơn thầy. Đúng nha, các ngươi tuổi trẻ đời này, quả nhiên không phải tầm thường. Nói xong tất cả mọi người đối Bạch Dạ nói xong ca ngợi lời nói. Đem thôn trại thu thập sạch sẽ về sau, tộc trưởng Lâm thời quyết định trong đêm chúc mừng, bày tỏ đối Bạch Dạ cùng Triệu Thúc hai người cảm tạ. Tốt. Trong lúc nhất thời vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Triệu Thúc, ngươi dùng thuốc mê thời gian có thể kiên trì bao lâu? Không thể để thiếu niên triệt để tỉnh táo lại, nhưng có mấy lời Bạch Dạ cần hỏi hắn, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tại thiếu niên nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm đang hỏi hắn. Vừa rồi dùng ở trên người hắn thuốc bột là người bình thường 3 lần, qua tiếp cận một khắc đồng hồ mới phát huy ra dược hiệu, cho nên có lẽ còn có 3 canh giờ liền sẽ tỉnh lại. Tính toán thời gian, có lẽ ngày vừa mới sáng thiếu niên liền có thể tỉnh lại. Không cần phải gấp, nếu là hắn không nghe lời, ta tại cầm thuốc mê đem hắn mê hoặc, hai lần thêm lượng khẳng định có thể thần tốc ngất đi. Có Triệu Thúc khẳng định về sau, Bạch Dạ an tâm rất nhiều. Triệu Thúc, ngươi nhìn thấy vậy đối với sừng thú không? Nhìn thấy. Bạch Dạ nghĩ đến vậy đối với sừng thú đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Rất rõ ràng, đây không phải là thiếu niên kỹ năng, bọn họ chỗ đối phó thiếu niên hẳn là một đầu dã thú huyền hóa mà thành. Chính là nói có hay không một loại khả năng hắn sẽ là, vẫn là không dám xác định có phải là trong lòng đáp án kia. Nếu như đúng vậy, vậy bọn hắn thấy vẫn là rất yếu. Ngươi nói là hỏa kỳ lân. Triệu Thúc rất nhanh minh bạch hắn nói tới chính là cái gì. Sắc thực vậy đối với sừng thú có chút hư hư thực thực, mà còn đồng dạng phun lửa, hỏa diễm căn bản là không thể bị nước diệt đi. Cái này cùng hơn 100 năm phía trước, hỏa kỳ lân cùng cái kia khổng lồ dã thú đại chiến lúc rất tương tự. Ngươi nói không phải không có lý. Thế nhưng tại sao lại biến hóa thành nhân loại dáng dấp? Điểm này hai người đều rất nghi hoặc, nhưng trong lòng chí ít có cái đáp án. Hiện tại chính là chờ đợi thiếu niên tỉnh lại, tại kỹ càng bàn hỏi. Trong thôn trại tiếng cười cười nói nói, đều vây quanh đống lửa khiêu vũ. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc nhìn chằm chằm đã hôn mê thiếu niên, lặng lặng chờ lấy hắn tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm một sợi ánh mặt trời chậm rãi rượu vào nhà bên trong. Đột nhiên, thiếu niên tay bỗng nhúc nhích. Triệu Thúc cùng Bạch Dạ đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm người trước mắt. "Ân, các ngươi tìm." Không nghĩ tới một giây sau, thiếu niên trực tiếp tỉnh lại, thấy được Bạch Dạ cùng Triệu Thúc liền nghĩ bạo tẩu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Triệu Thúc trực tiếp đem thuốc mê rơi tại thiếu niên trên mặt. Thiếu niên lời còn chưa nói hết, lại hôn mê bất tỉnh. "Kỳ thật ta không phải cố ý, ngươi tin không?" Triệu Thúc đội vàng giải thích nói. "Có thể hiểu được." Bạch Dạ cùng Triệu Thúc hiện tại cũng ở vào khẩn trương cao độ, nếu là bọn họ phỏng đoán là thật, thiếu niên ở trước mắt chính là phần tử nguy hiểm. Tựa như đêm qua một dạng, nếu như bạo tẩu biến trở về nguyên mẫu, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta tại chờ một chút, có lẽ không quan trọng. Hai người ngủ gật, một bên nhìn chằm chằm đã hôn mê thiếu niên. Trong lúc bất chi bất giác, hai người liền ngủ thiếp đi. A, không biết qua bao lâu, hai người bị tiếng thét chói tai đánh thức. Tử vong khu vực. Thuốc bột cùng kỹ năng đồng thời đối với thiếu niên ở trước mắt. Nháy mắt lại yên tĩnh trở lại. Khu cụ, kỳ thật chúng ta đều không phải cố ý. Điều kiện phóng ra. Phản xạ có điều kiện. Nguyên bản mấy ngày nay Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đều không có nghỉ ngơi tốt, tại tăng thêm khẩn trương cao độ. Bạch Dạ đã sớm nghĩ kỹ, nếu là thiếu niên sau khi tỉnh lại bạo tẩu, liền phát động năng lực, để hắn trúng độc tê liệt mất đi. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Triệu Thúc đội vàng an ủi. Hô, còn có khí, không có chết. Nhìn xem lại một lần nữa nặng nề ngất đi thiếu niên, Bạch Dạ có chút không yên lòng đem ngón tay đặt ở mũi của hắn bên dưới. Cảm nhận được hơi thở tồn tại, trong lòng hai người an ổn rất nhiều. Lần này hai người quyết định, chờ thiếu niên tỉnh lại quá, không nóng nảy sử dụng, hai người đem sợ hãi sử dụng quá nhiều, sẽ đem hắn giết chết. Cho dù là Hỏa Kỳ Lân, hiện tại cũng là huyễn hóa thành người thân thể, chịu không được dạng này tra tấn. Đang chờ đợi đi. Dạng này vừa chờ, liền chờ đến buổi chiều, thiếu niên đều không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Thúc, ngươi đem bình thuốc ở lại chỗ này a, ngươi đi nghỉ trước. Ta tại chỗ này trông coi. Thực tế nhàm chán chờ đợi, không cần thiết hai người đều hao phí tại chỗ này. Được thôi, ta bộ xương già này cũng không kiên trì được bao lâu, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nếu như thời cơ không đúng, liền đem thuốc bột vùng hướng hắn. Mặc dù làm như vậy không đạo đức, nhưng là có hiệu quả nhất biện pháp. Tốt, không có vấn đề. Bên trong nhà gỗ chỉ còn bên dưới Bạch Dạ một người, có Triệu Thúc tại, còn có người có thể nói một chút, nhưng bây giờ rất buồn chán. Nhàn đến nhàm chán thời điểm, Bạch Dạ đồng dạng đều là tu luyện, hôm nay cũng đồng dạng. Lại qua một canh giờ sau, Bạch Dạ đột nhiên cảm nhận được có cố khí tức tại trước mặt. A, mở mắt ra đã nhìn thấy thiếu niên đứng lặng tại trước mắt hắn, con mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi. Lúc này Bạch Dạ sợ nói không ra lời. Thiếu niên vậy mà lặng yên không một tiếng động giải ra sợi dây. Bạch Dạ nhìn chằm chằm thiếu niên, chấm tay chậm vươn hướng để ở trên bàn bình thuốc. Ca ca. Một tiếng ca ca trực tiếp đem Bạch Dạ khiếp sợ đến. Thiếu niên ở trước mắt lúc nào biến thành đệ đệ của hắn? Còn là hắn mất trí nhớ. Ngươi gọi ta cái gì? Không quản kêu cái gì, ít nhất hiện tại thiếu niên sẽ không bạo động, đối thôn trại tạm thời không có thương tổn. Ca ca. Ngươi là ca ca ta. Thiếu niên nhu thuận tựa sát tại Bạch Dạ trong ngực. Ấn đâu, đệ đệ ngoan. Bạch Dạ rất nhanh liền thay vào nhân vật. Mặc dù bây giờ còn không biết tình huống như thế nào, nhưng tình huống xem như là ổn định. Ca ca, ta thật đói. Ngươi có gì ăn hay không? Đây là cái gì? Không. Không muốn dương. Thiếu niên tay mắt lanh lẹ đem trên bàn bình thuốc mở ra, đem thuốc bột đổ vào trong miệng, Bạch Dạ còn chưa kịp ngăn cản. Cái gì? Vừa dứt lời, thiếu niên lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Vấn đề này xem ra rất nghiêm trọng, Bạch Dạ nhất định muốn hỏi rõ ràng. Chương 849, phản bội bộ lạc. Chương 849, phản bội bộ lạc. Ngươi nói hắn có phải là uống thuốc ăn choáng váng? Nó không có ngốc ta không biết, hình như không nhớ ra được sự tình trước kia, hiện tại ta chỉ mới biết, hắn rất lâu mới có thể tỉnh. Hai người một tả một hữu nhìn chằm chằm đã hôn mê thiếu niên. Không biết, ăn quá nhiều thuốc bột. Tối thiểu muốn ngủ bên trên một đêm. Tính đến hắn chủ động ăn cái kia bình thuốc, khoảng chừng 3 bình lượng thuốc, người bình thường dính lên một điểm liền bất tỉnh nhân sự. 3 bình lượng liền tính Ngọc Hoàng Đại Đế ăn, cũng muốn ngủ lên 3 ngày 3 đêm. Nếu không, chúng ta vẫn là đem hắn làm lên giường. Thiếu niên tại trên mặt đất nằm 3 canh giờ, hai người cứ như vậy quan sát 3 canh giờ, cuối cùng lương tâm phát hiện đem hắn làm tới trên giường. Ta cầu thả, ngươi là muốn hủ chết ta sao? Trong giấc mộng Bạch Dạ luôn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, sau khi tỉnh lại liếc mặt một cái liền nhìn thấy trước mắt một lớn lên mặt. Ngươi tại chỗ này làm gì? Cứ như vậy tỉnh. Nhìn trước mắt đối với hắn mỉm cười thiếu niên, Bạch Dạ nâng trán phòng bị mà nhìn xem thiếu niên. Ca ca, ta đói. Thiếu niên đang thương lôi kéo Bạch Dạ ống tay áo. Mặc dù không biết ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là trước tiên đem cơm ăn no bụng nói sau đi. Ngươi là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ. Thôn trại người nhìn xem thiếu niên đều tràn đầy ý, thiếu niên sợ trốn tại 380 Bạch Dạ sau lưng. Bạch Dạ đơn giản đem sự tình đại khái cùng bọn họ nói một lần, mặc dù đối thiếu niên vẫn tồn tại phòng bị, nhưng địch ý giảm bớt mấy phần. Ngươi biết những người này vì cái gì những người này không thích ngươi sao? Thiếu niên từng ngụm gặm trong tay bánh cao lương, nghi hoặc lắc đầu. Ngươi phía trước tổn thương quá bọn họ, cho nên bọn họ chán ghét ngươi, thậm chí muốn đem ngươi cho trói lại cho. Nói đến đây, Bạch Dạ so một cái cắt cổ động tắt tay, để thiếu niên không tự giác sờ lên cái cổ. Cho nên một hồi ăn cơm xong, ngươi liền muốn chủ động đi chợ giúp bọn họ, ngươi nhìn trong thôn trại phòng ở đều là bị ngươi cho chơi đổ. Còn có cái này trong thôn trại tộc nhân đều bị bắt đi, cho nên ngươi cũng muốn đem bọn họ cấp cứu trở về. Không phải vậy chúng ta đều chịu không nổi. Bạch Dạ nói đến rất nghiêm trọng bộ dạng, thiếu niên nuốt một cái trong miệng bánh cao lương, dùng sức gật gật đầu. Hắn đây là đụng hư đầu, vẫn là uống thuốc ăn nhiều. Vậy mà thu liễm nhiều như thế. Quan sát nửa ngày Triệu Thúc, cũng không có tra ra duyên cớ gì, có lẽ cả hai nguyên nhân đều có. Tốt tại mất trí nhớ phía sau thiếu niên, không giống phía trước như vậy ngang ngược cản rỡ, lại 10 phần nghe Bạch Dạ lời nói. Một hồi ngươi đi theo ta đi một chỗ, ta gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nghe được không? Nếu là không nghe lời của ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi theo ta. Cũng đừng gọi ta ca. Cái này một uy hiếp quả nhiên hữu hiệu. Nguyên bản bất đắc dĩ thiếu niên, nghe đến Bạch Dạ lời nói về sau, lập tức dính chặt hắn. Bộ lạc là đánh bại, nhưng trong thôn trại tộc nhân còn có rất nhiều bị giam giữ tại trong bộ lạc. Nhiều tại trong bộ lạc ngốc một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm, cũng khó tránh khỏi những người kia sẽ đối tộc nhân làm những gì. Bạch Dạ không có đoán sai, thiếu niên bị bắt về sau, nguyên bản chân của hắn cậu tử, hiện tại tự lập làm vương. Phía trước ủng hộ thiếu niên người, lúc này đều không phục lắm. Ta xem như trong bộ lạc người đứng đầu, thủ lĩnh không có ở đây thời điểm, phần này trách nhiệm tự nhiên là rơi vào trên tay của ta. Lời này vừa nói ra, không ít người bày tỏ phản đối. Tất cả yên lặng cho ta, ngày hôm qua cái kia phiên tình hình các ngươi cũng nhìn thấy. Thủ lĩnh đã bị bọn họ cho bắt. Hiện tại chính cần một người đến lãnh đạo chúng ta bộ lạc. Các ngươi cảm thấy hiện tại người nào so ta càng thích hợp? Vừa mới nói xong, không ít người liền tại phía dưới xì xào bàn tán. Ngươi sợ không phải đã sớm muốn làm thủ lĩnh đi, cho nên không muốn cứu tố cáo lĩnh.
Đúng a?
Thua thiệt thủ lĩnh như vậy coi trọng ngươi. Lang tâm cầu phế. Ta nhổ vào. Có người dẫn đầu phản đối, không ít người đi theo mắng lên. Nghe đến mấy câu này, ngồi tại thủ lĩnh chỗ ngồi chó săn trên mặt phẫn nộ. Đột nhiên vài bóng người đi vào, đi tới chó săn bên cạnh thì thầm. Lập tức, chó săn cười ra âm thanh tới. Nếu như muốn các ngươi tại ta làm thủ lĩnh cùng đầu hàng tại những cái kia thôn trại người, các ngươi lựa chọn như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Xem như cấp đoạt tự do quen thuộc bộ lạc làm sao lại hạ mình tại những người khác? Hiện tại cũng chỉ có hai con đường này. Ta trời vừa sáng liền phái người đi tra xét tình huống, đã các ngươi trở về, các ngươi liền nói một chút. Chó săn nói xong bình tĩnh ngồi xuống. Ai? Thủ lĩnh của chúng ta phản vừa dứt lời, liền gặp phải người phía dưới chất vấn, đều đang hoài nghi là chó săn cố ý để bọn họ nói như vậy. Các ngươi không tin, vậy hắn hai người lời nói có lẽ tin chưa? Hai cái này không là người của ta. Để bọn họ nói. Hai người rất là tức giận nói tại thôn trại bên ngoài nhìn thấy tình hình. Nhìn thấy thủ lĩnh trợ giúp thôn trại xây dựng phòng ốc, còn cùng thôn trại những người khác cười cười nói nói. Sẽ không. Thủ lĩnh sẽ không cứ như vậy bỏ xuống chúng ta. Có thể là hai người bọn họ có lẽ sẽ không nói sợ. Có thể hay không có nguyên nhân khác. Không biết, bây giờ nên làm gì. Trong lúc nhất thời, vừa rồi cầm phản đối người không biết nên làm sao đối mặt. Thủ lĩnh đã làm phản. Thử hỏi một người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Ta mặc dù không thể dẫn đầu các ngươi giống phía trước thủ lĩnh như vậy mạnh lên, nhưng ta sẽ không có phản thay đổi. Ta tại chỗ này xin thề, ta sẽ để cho các ngươi vượt qua giàu có cuộc sống tự do. Một phen kích tình dâng trào lời nói, đem bộ lạc người nhất thời đốt. Mới vừa rồi còn phản người thích hợp, lúc này hoàn toàn tiếp thu. Bộ lạc không khả năng không có người đến dẫn đầu. Các ngươi hiện tại liền đem thôn trại những người kia dẫn tới. Tại thiếu niên bị bắt thời điểm, phía dưới những người kia liền nghĩ đem những người này xem như uy hiếp, cùng thôn trại trao đổi thủ lĩnh trở về. Thế nhưng hiện tại thiếu niên phản bội bọn họ, cũng liền không cần như thế. Phía trước thủ lĩnh đem bọn họ lưu lại, muốn để bọn họ biến thành chúng ta người, ta khi đó đã cảm thấy kỳ quái, vì sao không trực tiếp đem bọn họ giết? Bọn họ tính cách như vậy ngang ngướng, làm sao sẽ khuất phục tại chúng ta? Chó săn trong lời nói có hàm ý, để bộ lạc người rất là phẫn nộ. Lúc này đều cho rằng thiếu niên từ lâu đã có phản bội tâm, muốn để bộ lạc thần phục với thôn trại. Thủ lĩnh nói rất đúng. Tất nhiên phía trước thủ lĩnh đã làm phản. Những người này mềm không được cứng không xong, giữ lại cũng đều không có ý tứ. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, bộ lạc âm thanh vang vọng chân trời. Trong thôn trại mười mấy cái nam nhân bị kéo đến chém đầu đài. Một hồi, ngươi liền nên ngang đi đi bảo. Dựa theo ta nói tới làm. Từ một nơi bí mật gần đó quan sát thật lâu Bạch Dạ giao phó thiếu niên. Ca ca. Thiếu niên có chút sợ hãi nhìn xem Bạch Dạ. Không có chuyện gì, chờ thành công về sau, ca ca liền dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Nghe đến Bạch Dạ lời nói về sau, thiếu niên lập tức gật gật đầu. Nhanh không có thời gian. Ngươi nhanh đi. Một hồi ca ca liền đến. Tại Bạch Dạ thúc giục bên dưới, thiếu niên bất đắc dĩ đi ra ngoài. Chương 850, giải cứu Trang Đinh. Chương 850, giải cứu Trang Đinh. Dừng tay. Bộ lạc người đang chuẩn bị động thủ, một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Bài, thủ lĩnh. Những người khác thấy rõ người tới về sau, đều rất khiếp sợ. Người tên phản đồ này, còn không biết xấu hổ trở về. Chó săn nhìn thấy thiếu niên về sau, đầu tiên là chấn động, sau đó lập tức kịp phản ứng. Hắn là phản đồ, sau lưng khẳng định theo rất nhiều thôn trại người. Đem hắn cầm xuống. Tuy là nói như vậy, nhưng không người nào dám hành động. Các ngươi đem bọn họ thả, ta liền bỏ qua các ngươi. Thiếu niên vừa nói xong, không quản là bộ lạc người vẫn là nút trong bóng tối Bạch Dạ, đều bị khiếp sợ đến. Người quả nhiên làm phản. Các huynh đệ, lên cho ta. Nghĩ đến phía trước thiếu niên lẻ loi một mình đi tới bộ lạc. Thời điểm đó thiếu niên hăng hái, trực tiếp đem lúc đó thủ lĩnh cho chém đầu. Đối với đã từng thủ lĩnh, phần lớn đều vẫn là rất kiên kỵ. Nhìn xem xung quanh những người này đều cầm đao vây quanh hắn, thiếu niên khuôn mặt dễ nhìn gấp nhíu chung một chỗ. Thiếu niên đổi sắc mặt, vây quanh hắn người đều có chút sợ hãi thối lui. Sách, tình cảm hắn một câu đều không có ghi nhớ. Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ, đối với kết quả như vậy hoàn toàn không nghĩ tới, vốn là muốn để thiếu niên khuyên bảo những người này đầu hàng. Chí lấy là không thể tốt hơn, có thể là tiểu tử này vừa đi lên liền uy hiếp đã từng dẫn đầu thủ hạ. Bộ lạc người làm sao sẽ không tức giận? Chờ một chút. Thấy tình cảnh này, Bạch Dạ không thể không ra mặt. Hòa khí sinh tài. Hòa khí sinh tài. Hôm nay mục đích đúng là đem những người này bình an cứu ra ngoài, nếu là đánh nhau, thương tổn đến thôn trại người không tốt. Ngươi là trong thôn trại người kia. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Chó săn cầm đao đứng tại chỗ cao rất là phách lối chỉ vào Bạch Dạ. Ca ca. Thiếu niên thấy được Bạch Dạ đứng ra phía sau cao hứng ôm Bạch Dạ. Bạch Dạ ghét bỏ đẩy một cái. Ngươi là ca ca hắn. Quả nhiên ngươi là phản đồ. Đem hai người bọn họ cho ta ở lại chỗ này. Đối với bộ lạc đến nói, không thể nhất tiếp thu chính là làm phản người. Tại thiếu niên đi tới bộ lạc phía trước, vị kia thủ lĩnh vô cùng tàn bạo, không số ít rơi người đều gặp phải độc thủ của hắn. Nhưng cùng làm phản so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chờ một chút. Ta là đến cùng các ngươi đàm phán. Mắt thấy bộ lạc người sắp bạo tẩu, Bạch Dạ kịp thời kêu dừng. Ta đến mục đích không phải muốn cùng các ngươi đánh nhau, là đến hòa đàm. Đến mức các ngươi bộ lạc nội bộ ân oán là giữa các ngươi sự tình, ta đồng thời không có hứng thú. Bạch Dạ sau khi nói xong, bộ lạc người cái này mới đình chỉ động tác trong tay. Hòa đàm? Có chuyện gì đáng nói? Ngươi không chỉ sợ chết sao? Chó săn khinh thường nhìn xem Bạch Dạ. Ngươi nói ta sợ không sợ? Chó săn vừa dứt lời, Bạch Dạ liền đi tới bên cạnh hắn, đem hắn giật mình. Cho dù là toàn bộ các ngươi rơi người, cũng không phải ta và các ngươi phía trước thủ lĩnh đối thủ. Hiện tại chúng ta có thể nói một chút sao? Không có đối mặt lúc sinh tử, đều áp đảo tại trí cao điểm. Đúng, ngươi nói đúng, tất nhiên rằng này, chúng ta liền nói chuyện. Hiện tại chó săn bị Bạch Dạ nhẹ nhõm nắm, chó săn đâu còn có vừa rồi như vậy phách lối khí thế. Thủ lĩnh, ngươi cứ như vậy bị khuất phục sao? Người phía dưới thấy được chó săn cứ như vậy bị khuất phục, không khỏi có chút xem thường. Ngậm miệng. Đao không có gác ở các ngươi trên cổ, chúng ta có việc dễ thương lượng. Ngươi cũng không muốn các ngươi tộc nhân bị thương tổn đi. Bắt giặc trước bắt vua, lời này một điểm không có sai. Dù cho chó săn là mới vừa nhậm chức thủ lĩnh, những cái kia thủ hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Uy hiếp của ngươi tại ta chỗ này không dùng được, các ngươi nếu là dám đả thương bọn họ một cọng lông, chúng ta liền đem các ngươi bộ lạc toàn bộ giết, cũng không lưu lại. So tàn nhẫn, tại Bạch Dạ nơi này không làm được, đều không phải kẻ liều mạng. Tại chó săn vừa rồi khát vọng sống sót trong ánh mắt cũng có thể thấy được, một chút ranh giới cuối cùng đều là mặt ngoài. Ngoan độc lời nói thả ra, đều bị Bạch Dạ cho giẫm ở, không có động tác kế tiếp. Tại ta chỉ muốn ôn hòa nhã nhặn cùng các ngươi giao bị kệ đao chó săn lúc này, minh bạch Bạch Dạ là vị ngon nhân, chân đánh lấy run rẩy gật đầu đáp ứng. Ngài nói, có tầng này đột phá, Bạch Dạ chuyện kế tiếp dễ làm rất nhiều. Bạch Dạ nghe đến đó về sau, đem chó săn buông ra, đứng tại chỗ cao nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Các ngươi đều nghe lấy, cổ tộc hiện tại là ta ba bọc. Các ngươi phía trước thủ lĩnh đã bị ta bắt được, nếu là còn có không phục người, hiện tại đứng ra chúng ta liền có thể đánh một trận ta không đề cập tới phân yêu cầu. Thứ nhất, các ngươi đem thôn trại người thả, về sau ở chung hòa thuận. Thứ hai, rời khỏi nơi này hoặc là quy hàng với ta. Bạch Dạ lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức sôi trào. Ngươi đây là tại đùa nghịch chúng ta. Bộ lạc người cực kỳ không muốn, lại bắt đầu kêu gào. Y miệng, tiến tĩnh. Nếu như các ngươi đáp ứng hai cái điều kiện này, ta đem các ngươi quái bệnh trị tốt. Lập tức, toàn trường yên tĩnh trở lại. Chuyện này là thật, khẳng định. Nếu là cứng rắn để bộ lạc người quy hàng, bọn họ khẳng định thể sống chết sẽ không. Như thế nào mới có thể đem địch nhân đánh trúng, liền phải đem bọn họ mệnh mạch nắm chặt. Các ngươi đều đừng nghe hắn nói, hắn khẳng định là lừa đảo. Chó săn xem xét tình thế chuyển biến, hắn cái này thủ lĩnh vị trí lập tức liền không phải là hắn, lập tức nhảy ra. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi nói? Chó săn lời nói không bằng đạo lý. Các ngươi không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng ta. Nếu như không trị liệu, các ngươi bộ lạc rất nhanh liền gặp phải diệt vong. Ta từ đại lục đến, ta có tốt nhất danh y, ta tin tưởng khẳng định sẽ trị liệu tốt. Mấy câu nói để mọi người rơi vào trầm tư. Trong bộ lạc cái này bệnh đều rất rõ ràng, vì sao muốn bắt đi trong thôn trại tráng đinh cũng là duyên cớ này. Nghĩ đến chỉ cần cường tráng đại bộ lạc đối mặt diệt vong liền sẽ trễ một bước. Ta tin ngươi, nhưng chung quy phải cho một cái kỳ hạn. Một năm, hai năm, vẫn là 10 năm. Có một người tin tưởng, liền sẽ tác động những người khác. Có người thậm chí đã chờ không nổi, bộ lạc cùng thôn trại đồng dạng. Cực ít người còn tại tu luyện, dù cho không tu luyện, có thể sống qua 40 tuổi nam nhân cũng là ít càng thêm ít. Mà thôn trại cùng bộ lạc sinh ra đa số lại là bé trai. Tiếp tục như vậy chỉ có diệt vong con đường này. Ta sẽ không để các ngươi diệt vong. Đối mặt nhiều như vậy chờ mong, Bạch Dạ từ đầu đến cuối không có nói ra kỳ hạn. Hơn 100 năm thôn trại cùng bộ lạc đều không tìm ra nguyên nhân, bằng vào Bạch Dạ lực lượng một người, trong thời gian ngắn khẳng định tìm không ra. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta bây giờ liền thả bọn họ. Nhìn thấy Bạch Dạ như vậy chân thành, bộ lạc người cũng không do dự, đều đem cột vào tráng đinh sợi dây trên người giải ra. Không thể tin, không thể tin. Chó săn xem xét tình thế càng ngày càng chuyển hướng Bạch Dạ, nháy mắt liền tức giận. Có thể là bộ lạc người đều không có người nghe hắn lời nói. Đối với bộ lạc đến nói, ai có thể giải cứu bọn họ liền nghe ai, không phải là không có cốt khí. Chỉ là những năm gần đây trải qua bên cạnh thân nhân từng cái rời đi, bộ lạc người càng ngày càng ít, bọn họ tình nguyện tin Bạch Dạ một lần công. Chương 851, cổ tộc công pháp. Chương 851, cổ tộc công pháp. Ổn định bộ lạc về sau, một bên bắt tay vào làm điều tra cổ tộc cùng bộ lạc anh năm mất sớm nguyên nhân bệnh, một bên tìm kiếm hỏa kỳ lân vết tích. Triệu Thúc, nhìn ra cái gì sao? Sáng sớm bắt đầu, Triệu Thúc liền là mỗi vị tộc nhân bắt mạch, muốn tìm tự chuốc lấy phiền phức nhân. Nhìn mấy chục người đều không có tìm ra nguyên nhân, bộ lạc người cũng thật sớm tại thôn trại bên ngoài đứng xếp hàng ngũ. Rất thần kỳ, thân thể bọn họ đều rất bình thường, thậm chí khí huyết đều rất tràn đầy, theo lý thuyết, cứ như vậy tình trạng cơ thể, sống lâu trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Đang kiểm tra rất nhiều tộc nhân về sau, đây là Triệu Thúc kết quả kiểm tra. Từ mọi phương diện nhìn, đều sẽ không xuất hiện tráng niên mất sớm, lại là sao sẽ chỉ ở trên thân nam nhân thể hiện, nữ nhân lại không bị ảnh hưởng. Mấy ngày nay điều tra, Bạch Dạ phát hiện không quản là trong thôn trại, vẫn là trong bộ lạc, nữ nhân thân ảnh ít càng thêm ít. Đa số sinh hài đồng đều là nam hài, mà loại này bệnh chỉ thể hiện tại trên thân nam nhân. Chiếu như bây giờ đi xuống, nếu là đang tìm không ra biện pháp giải quyết, đừng nói cổ kiệt Tây Thố có lẽ chính là bọn họ tộc nhân cuối cùng một nhóm tộc nhân. Mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa tại Bạch Dạ bọn họ tưởng tượng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Triệu Thúc một bên bắt mạch, một bên cảm thấy quái dị, sống mấy chục năm, chưa bao giờ từng thấy như thế tràn đầy mạch động, không hề chiếm số ít, đa số đều là như vậy mạch tượng. Ý của ngươi là, ta hình như cảm giác chỗ nào có chút không đúng, đến cùng là nơi nào? Nghe Triệu Thúc lời nói, Bạch Dạ tựa hồ luôn cảm giác tìm tới chỗ đột phá, nhưng là nghĩ không ra. Mạch đập tràn đầy, khí huyết tràn đầy, tại võ lâm trong thành nhìn thấy cổ kiệt Tây Thố thời điểm, liền cảm giác hắn các phương diện đều rất lợi hại, nhục thể thậm chí mạnh hơn người đồng lứa. Đi tới nơi này, Bạch Dạ phát hiện không quản là người tu luyện, vẫn là giống cổ kiệt Tây Thố như thế, nhục thể lực lượng đều mạnh hơn người bình thường. Hỏi thăm một chút người về sau, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc tựa hồ cũng biết là lạ ở chỗ nào. Chẳng lẽ ta cảm thấy chỗ không đúng chính là chỗ này? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nháy mắt minh bạch, không có người tu luyện tại không có sinh bệnh lúc, ít nhất có thể sống đến 80 tuổi. Người tu luyện đồng dạng sẽ kéo dài tuổi thọ, thậm chí hơn 100 năm cũng sẽ không chết. Có thể là cổ tộc cùng bộ lạc người càng là tu luyện, mệnh lại càng ngắn. Mấy trăm năm cơ nghiệp đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tộc trưởng, Diêu Sản Cát, ta có thể nhìn xem các ngươi ngày bình thường tập công pháp sao? Đối với Bạch Dạ thỉnh cầu, tộc trưởng cùng Diêu Sản Cát liếc nhau, đều không có nói tiếp. Ta muốn thỉnh giáo một chút. Có thể chứ? Ta cam đoan sẽ không học trộm, phía trước nhìn qua cổ kiệt Tây Thố công pháp, ta đã cảm thấy rất lợi hại. Tại Bạch Dạ liên tục thỉnh cầu bên dưới, tộc trưởng cùng Diêu Sản Cát cuối cùng nối lòng cửa ra vào. Không quản là cái nào đều không muốn đem chính mình ngọn nguồn tiết lộ cho người khác. Bạch Dạ đồng thời không có nói rõ xem bọn hắn luyện công pháp cùng bệnh tử có quan hệ. Tại sự tình không có tra rõ ràng phía trước, hắn không nghĩ gây nên không cần thiết khủng hoảng. Vừa vặn hỏi thăm bên trong, Bạch Dạ biết càng là thiên phú tu luyện cao người, chết sớm tỷ lệ lại càng lớn. Mà Diêu Sản Cát một mực muốn nói lại thôi, tựa hồ là dạng này bọn họ công pháp có chút vấn đề. Nhưng lời đến khỏe miệng y nguyên không có nói ra. Bên này đi, bọn họ ngay ở chỗ này tu luyện. Tộc trưởng mang theo Bạch Dạ đi tới phía sau núi, vừa rồi sau khi kiểm tra xong tuổi trẻ tiểu tử đều đang cố gắng luyện tập công pháp. Những này công pháp, Bạch Dạ tại Võ Lâm nội thành cổ kiệt Tây Thố cái kia mấy trận trong lúc đánh nhau nhìn thấy qua. Chỉ là cổ kiệt Tây Thố vận dụng càng thêm tấu triệt, năng lực ứng biến càng mạnh. Hy vọng ngươi có khả năng tuân thủ ngươi bản tâm. Bạch Dạ minh bạch tộc trưởng ý tứ của những lời này, có khả năng dẫn hắn tới đây tham quan, đã là xem tại cứu phần của bọn hắn bên trên. Đa tạ. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Bạch Dạ về sau, quay người rời đi. Xác thực có nhiều thứ. Nhìn hai cái canh giờ, Bạch Dạ rất là cảm thán, cổ tộc bộ công pháp này xác thực rất cường đại. Mỗi một quyền đều giấu giếm nguyên cơ, nhìn như bình thường quyền pháp, đánh đi ra lại âm vang có lực. Tại Võ Lâm thành tỷ võ thời điểm, liền nhìn cổ kiệt Tây Thố quyền pháp có chút huyền bí. Hình như chỗ nào có chút không đúng. Bọn họ đánh xong một lần lại một lần quyền pháp, Bạch Dạ thừa nhận bộ công pháp này rất có hiệu quả, nhưng sau khi xem xong tựa hồ lại cảm thấy nơi nào có vấn đề. Ngươi xác định là bộ quyền pháp này xảy ra vấn đề? Hôm nay kiểm tra thân thể bọn hắn thân thể, không có phát hiện vấn đề gì. Bạch Dạ đem nghi ngờ của mình nói đi ra về sau, Triệu Thúc trong lòng lại có một đáp án. Không quản là trong thôn trại người vẫn là bộ lạc người, thân thể so người bình thường đều cường tráng, theo đạo lý sẽ không xuất hiện loại này quái bệnh. Ví như chỉ là một người như thế còn tốt, nhưng gần như tất cả mọi người là giống nhau tình huống. Bất quá có một chút người nói đúng. Mạch quá trình bên trong, Triệu Thúc liền hỏi ý kiến bao năm qua đến, càng là tinh thông bộ quyền pháp này người, thân thể liền càng cường tráng, qua đời thời gian liền càng nhanh. Nếu như là bộ công pháp này xảy ra vấn đề, vì sao bộ lạc người cũng sẽ có đồng dạng bệnh? Phía trước cùng bộ lạc những người kia so chiêu thời điểm, cũng không có phát hiện bọn họ ở giữa có liên hệ gì. Nhưng đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ nhục thân đều rất cường tráng, khí huyết rất đầy đủ. Sẽ không thật là bởi vì luyện tập công pháp vấn đề. Thật sự là kỳ quái. Vấn đề đáp án tựa hồ gần trong gang tấc, lại tựa hồ cách rất xa, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Kaka, chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngốc ở một bên thiếu niên, cảm xúc đột nhiên có chút kích động, lôi kéo Bạch Dạ muốn đi ra cửa đi. Làm sao vậy? Nơi này chính là nhà của ngươi. Bạch Dạ suy nghĩ một cái liền bị đánh gãy, hơi không kiên nhẫn xô đẩy hắn. Không phải. Không phải. Không phải. Kaka. Thiếu niên lập tức có chút nóng nảy. Bên ngoài hình như trời muốn mưa. Theo bên ngoài mây đen dày đặc, một tràng cập thời vũ rơi xuống, nương theo tiếng sấm không ngừng. Kaka. Ta sợ. Thiếu niên ôm thật chặt Bạch Dạ, hắn cái này mới kịp phản ứng. Nguyên lai thiếu niên là sợ sầm đánh, Bạch Dạ trùng điệp than một khẩu khí, vẫn là không có nhận tâm đẩy ra. Đối với trước mắt mất đi ký ức thiếu niên lại có chút không có 3.7 có thể làm sao. Xem ra trận này mưa rào có xâm chấp muốn bên dưới một đoạn thời gian. Ngoài phòng mưa rào có xâm chấp không ngừng, thiếu niên chậm rãi tại Bạch Dạ trong ngực ngủ thiết đi. Bạch Dạ căn bản không thể tin được, hắn vào giờ phút này vậy mà tại an ủi một cái nam nhân tại đi ngủ. Ngươi nói Sa Khiết Na bọn họ lúc này ở đâu? Nhoáng một cái hơn nửa tháng đều đi qua, Bạch Dạ những ngày qua bên trong, an bài không ít đứng gác người nhìn chằm chằm xung quanh giao lộ, cũng không có phát hiện bọn họ vết tích. Dù cho ban đầu là đi vòng qua Hắc Sâm Lâm đi, dựa theo thời gian tính toán, mấy ngày trước nên đến kể bên này. Nguy hiểm hẳn là không có, chúng ta đoạn đường này tới, liền không có gặp phải cái gì nguy hiểm, hẳn là tương đối chậm. Một trận trấn an, Bạch Dạ nỗi lòng lo lắng cũng chậm chậm buông ra. Bọn họ nhưng lại không biết Sa Khiết Na một đoàn người lại gặp phải phiền toái. Chương 852, chạy trốn uy hiếp. Chương 852, chạy trốn uy hiếp. Đi mau. Sa Khiết Na một đoàn người đi ở phía trước, phía sau đi theo hai cái che mặt người. Nếu như Bạch Dạ tại chỗ này, liền có thể hoàn toàn nhận ra trước mắt hai cái người quen. Cha, chúng ta thật liền không có cơ hội chạy thoát sao? Bọn họ tu vi cực cao, có thể trốn qua cơ hội rất là mong manh. Tại nhìn đến Bạch Dạ lưu lại ký hiệu về sau, Sa Khiết Na một đoàn người ngựa không ngừng vó đuổi theo bọn họ bước chân. Ai ngờ lúc này thoát ra hai cái người bị mặt, trực tiếp đem Sa Khiết Na buộc lại dùng cái này đến uy hiếp bọn họ. Một người trong đó tựa hồ chúng sa mạc độc rắn, một mực không có khôi phục. Sa Khiết Na vì không cho hai người này tổn thương đến bọn họ, xung phong nhận việc thay người kia chữa thương. Cho dù là dạng này, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các bang chủ rất rõ ràng cảm giác được hai người trước mắt không có đơn giản như vậy. Dù cho có một người bị trọng thương, đồng dạng đánh không lại người khác. Tại một phen đấu tranh tư tưởng về sau, lựa chọn phục tùng. Tốt tại hai cái người bịt mặt đều không có làm khó bọn họ, uy hiếp một phen về sau, liền để các bang chủ thủ hạ dịu đỡ chúng độc rắn người. Chúng ta tiếp xuống đi hướng nào? Lại đi xuống liền muốn lộ tẩy. Sa Khiết Na một đoàn người cũng không có 17 dựa theo Bạch Dạ lưu lại tiêu ký đi, mà là hướng về một phương hướng khác. Hai người này tu vi tại bọn họ mọi người bên trên, nếu là đem bọn họ mang đến cùng Bạch Dạ bọn họ tụ lại, cũng sẽ để cho Bạch Dạ cùng Triệu Thúc rơi vào nguy hiểm. Đi một bước nhìn một bước đi, bọn họ cũng hẳn là chạy Hỏa Kỳ Lân đi. Chỉ cần rời xa Triệu Bạch bọn họ đi phương hướng, liền có thể tránh cho. Cái này hai cá nhân thân phận cũng không đơn giản, nếu như phía sau tìm tới cơ hội chạy trốn, ngươi liền đi tìm Triệu Bạch bọn họ. Cha, không được, ta không thể vứt xuống các ngươi không quản. Ngươi liền nghe ta. Chờ ngươi kia hoàn toàn khôi phục về sau, cơ hội chạy thoát càng ít. Chúng ta tạm thời còn không biết bọn họ đến cùng là địch hay bạn. Ngươi tìm tới Triệu Bạch bọn họ về sau, đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Một phen khuyên giải bên dưới, Sa Khiết Na vẫn là trùng điệp đồng ý, hiện nay cũng chỉ có biện pháp này. Chúng sa mạc độc rắn người không có kịp thời trị liệu, không ra hai cái canh giờ liền sẽ mất mạng. Từ sa mạc đến bọn họ hiện nay vị trí, còn mang theo tổn thương, ít nhất cũng muốn tiêu tốn lớn thời gian nửa tháng. Sa Khiết Na tại người kia thương thế thời điểm, liền phát hiện dư thừa độc tố đã sớm bị bức ép đến bên ngoài cơ thể. Trong cơ thể còn sót lại độc tố còn có số ít, đây cũng là sau khi chúng độc, quá lâu như vậy còn không thể hoàn toàn khôi phục duyên cớ. Dược thảo dùng không sai biệt lắm, còn phải cần lấy một chút trở về. Sa Khiết Na chuẩn bị mượn danh nghĩa hái thuốc chạy trốn. Mấy ngày nay bên trong, là người kia chữa trị dược đơn là Sa Khiết Na dùng Bạch Dạ cho bọn họ lưu lại giải độc đan. Tại vừa bắt đầu, Sa Khiết Na bày tỏ có thể trị liệu độc rắn thời điểm, nguyên bản tính toán không thể bại lộ giải độc đan. Tại phụ cận tùy ý tìm vài quặng bình thường thảo dược cùng không biết tên thực vật, tại cùng giải độc đan hỗn hợp lại cùng nhau cho người kia uống vào. Người bịt mặt nhìn có hiệu quả, vì vậy cho phép Sa Khiết Na tại bọn họ tầm mắt bên trong hái thuốc. Có các bang chủ tại bọn họ trong tay, Sa Khiết Na cũng không thể làm cái gì. Có đôi khi Sa Khiết Na đều sẽ đi đến nơi xa hái thuốc, người bịt mặt nhìn Sa Khiết Na mỗi lần đều trở về, cũng không có quá nhiễu. Mắt thấy đi nửa tháng, người chúng độc cũng nhanh khôi phục tốt, các bang chủ biết không thể đang đợi. Người nào cũng không biết trị liệu tốt về sau, hai người này sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Sa Khiết Na cùng các bang chủ liếc nhau về sau, Sa Khiết Na giả vờ như tại trên mặt đất tìm thuốc, dần dần liền đi xa. Mắt thấy nửa canh giờ trôi qua, người bịt mặt cũng không có hỏi thăm, các bang chủ không khỏi lòng một khẩu khí. Chúng ta đi thôi. Người bịt mặt đột nhiên lên tiếng, cái này để các bang chủ có chút ngộng. Ta nữ nhi bảo bối còn chưa có trở lại đây, ta muốn chờ nàng. Dù cho biết Sa Khiết Na chạy trốn, nhưng phần diễn vẫn là muốn làm đủ. Nữ nhi của ngươi, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Người kia liếc qua các bang chủ nghe câu nói này phía sau trực tiếp ngốc tại chỗ. Ha ha ha, nàng có lẽ rất nhanh liền sẽ trở về. Chúng ta đang chờ đợi. Nếu là thật sự gấp gáp, chúng ta đi trước cũng có thể. Nàng có lẽ rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Các bang chủ cực lực giải thích, muốn là Sa Khiết Na tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đừng có đùa mánh khỏe, ta biết nàng trốn. Đi thôi. Theo sau nhìn một cái. Không phải vậy. Người bịt mặt nói xong nhìn một chút các bang chủ mấy tên thủ hạ, ra hiệu các bang chủ nếu là không nghe theo sắp xếp của hắn, liền sẽ giết thủ hạ của hắn. Các bang chủ biết đây là uy hiếp, chỉ có thể khẩn cầu Sa Khiết Na đã trốn đến rất xa. Nàng tình huống thế nào? Thời gian bên trong, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc trừ bỏ vẫn như cũ. Đến cùng là duyên cớ gì? Triệu Thúc dựa theo lệ cũ kiểm tra bắt mạch, cho ra kết quả vẫn là đồng dạng. Dấu hiệu sinh tồn bình thường, các phương diện đều bình thường, tựa như ngủ say mở dạng, vì sao liền không tỉnh đâu? Hỏi thăm bộ lạc những người kia, cũng không biết là tình huống như thế nào. Có lẽ cũng chỉ có một cái người biết, Bạch Dạ nhìn một chút dính tại thiếu niên bên cạnh. Ngươi có thể đưa nàng cứu tỉnh sao? Ngươi làm sao lại mất trí nhớ đây? Được đến đáp án vẫn là lắc đầu. Sự tình đầu nguồn vẫn là ở chỗ hắn, Triệu Thúc có biện pháp nào có thể làm cho hắn nhớ lại? Không ra Bạch Dạ đoán, Triệu Thúc vẫn là lắc đầu. Trong miệng ngươi mất trí nhớ, chính là người bình thường nói tới chứng mất hồn, hiện nay ta còn không có cách nào. Bất quá ta có thể thử một lần. Triệu Thúc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết chứng mất hồn. Trong truyền thuyết được chứng mất hồn người tựa như là đổi một người một dạng, không nhớ rõ tất cả mọi chuyện. Theo tin đồn, dạng này người chính là bị mất hồn phách. Tại Bạch Dạ trong miệng nhưng là mất đi vốn có ký ức, tên gọi tắt mất trí nhớ. Có lẽ mất trí nhớ mới là chứng mất hồn tốt nhất giải thích. Hiện tại có một cái ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, có lẽ có thể bắt hắn thử một lần. 413 tốt. Bạch Dạ nhìn một chút đơn thuần thiếu niên, không chút do dự đáp ứng xuống. Tộc trưởng, chúng ta trói lại một cái nữ nhân. Chính kiểm tra hoa bệnh tình, liền nghe đến ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào. Ở đâu? Tộc trưởng đi theo đi ra. Thả ta. Các ngươi thả ta. Theo tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, mơ hồ nghe đến thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này, Sa Khiết Na. Khi nghe đến âm thanh một khắc này, Bạch Dạ vô cùng kích động. Ngươi là ai? Đến chúng ta nơi này có mục đích gì? Đối với người ngoại lai, các tộc nhân đều rất phòng bị, đồng thời lại rất hiếu kỳ. Sa Khiết Na. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái này là bằng hữu của ta. Đi theo âm thanh xuyên qua vây xem đoàn người, Bạch Dạ xem xét đã nhìn thấy bị trói chặt Sa Khiết Na. Vội vàng cho Sa Khiết Na mở trói. Triệu Bạch. Ô ô ô. Sa Khiết Na tại nhìn thấy Bạch Dạ một khắc này, phòng bị tâm lập tức thư giãn xuống, nháy mắt khóc giống lên. Ta không có ước hiếp nàng. Chúng ta còn bị nàng đá rất nhiều chân đây. Nhìn xem Sa Khiết Na khóc lớn lên, đứng gác mấy người có chút luống cuống, vội vàng giải thích nói. Các ngươi đi làm việc trước đi. Hẳn là quá lâu không thấy. sau đó chạy đến Triệu Thúc để vây xem đoàn người đều tản ra, nhìn xem Sa Khiết Na ôm chặt Bạch Dạng, lộ ra một vẻ mỉm cười lắc đầu. Chương 853, tại gặp Sa Khiết Na. Chương 853, tại gặp Sa Khiết Na. Không có việc gì, không có việc gì, ta tại, ngươi làm sao một người? Cha ngươi bọn họ đâu? Đảo mắt một vòng không hề gặp những người khác thân ảnh. Cha ta bọn họ bị bắt. Sa Khiết Na đem phía trước chuyện xảy ra đều nói một lần. Nàng nói hai cái kia người bịt mặt có phải hay không là? Khẳng định chính là ảnh cùng phía trước giáo chủ. Không nghĩ tới vậy mà đi tới phía nam, Nana, ngươi thời điểm chạy trốn có hay không bị bọn họ phát hiện? Dựa theo bọn họ tu vi không có thể sẽ không phát hiện Sa Khiết Na chạy trốn, chỉ là vấn đề thời gian. Hẳn là không có, mấy ngày nay ta một mực tại cho người chúng độc chữa thương. Ít nhất ta tại chạy trốn trên đường không có phát hiện có người theo dõi. Sa Khiết Na minh bạch bọn họ nói tới ý tứ, rất rõ ràng nếu là đem hai người kia dẫn tới, sẽ cho những này người vô tội mang đến rất lớn nguy hiểm. Thật xin lỗi, ta không có cách nào. Sa Khiết Na cũng không có hối hận chạy trốn, nếu là mang theo hai người kia vòng quanh vòng. Chờ người chúng độc khôi phục về sau, Sa Khiết Na bọn họ liền không có còn sống cơ hội. Không cần nói xin lỗi, ngươi không có làm sai, một đường mệt không. Ngươi trước đi theo Triệu Thúc đi nghỉ ngơi. Ta đi xem một chút. Đối mặt tràn đầy áy náy Sa Khiết Na, Bạch Dạ rất là đau lòng, không biết mấy ngày nay bên trong, lẻ loi một mình là tại sao tới đây. Tốt. Hai người không có giải thích quá nhiều, nhìn nhau một cái về sau, Sa Khiết Na đi theo Triệu Thúc vào nhà gỗ. Có phát hiện hay không những người khác? Bạch Dạ rất nhanh đi tới đứng gác địa phương, nơi này cách thôn trại có khoảng cách nhất định. Theo Sa Khiết Na nói, chính là từ con đường này tới. Nếu như ảnh bọn họ đi theo Sa Khiết Na sau lưng, khẳng định sẽ đi qua nơi này. Không có, cũng chỉ có vị cô nương kia. Tại thôn trại cách đó không xa đều có không ít trạm gác, một khi tại một cái trạm gác phát hiện dị thường, phụ cận trạm gác đều có thể biết. Tốt, ta đi xuống đi dạo. Bạch Dạ dọc theo Sa Khiết Na đi qua đường phủ xuống màu xám một phấn, một mực kéo dài nói rõ rời cương vị trạm canh gác mấy dặm đường. Không biết những này cho than có hiệu quả hay không. Tại đem một đường màu xám bột phấn tiến hành che lấp, căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường. Nguyên lai tại nhìn thấy Sa Khiết Na thời điểm, Bạch Dạ liền nghe được trên người nàng có một cỗ đặc biệt hương vị, rất nhạt bình thường sẽ cho rằng là cô nương trên thân tự mang mùi thơm. Nhưng Bạch Dạ biết loại này mùi thơm không thuộc về Sa Khiết Na, cho nên mới sẽ hỏi thăm nàng có hay không bị theo dõi. Nhìn thấy Sa Khiết Na phản ứng, nàng đại khái đều không nghĩ tới tầng này. Chắc hẳn ảnh bọn họ chính là cố ý đem Sa Khiết Na thả đi. Đại khái cũng biết theo dõi Sa Khiết Na liền có thể tìm tới hắn cùng Triệu Thúc vị trí. Sa Khiết Na cùng nhau đi tới, có không ít thảm thực vật nhiễm cô này mùi. Cái này mới muốn dùng cho than che giấu loại này mùi. Để phòng vắng nhất, Bạch Dạ vẫn là tại trạm canh gác cương vị chỗ ngồi chờ rất lâu, càng lại an bài từng cái trạm gác tăng cường phòng thủ. Chuyện gì xảy ra? Mất dấu. Nhìn xem trong tay trùng tại nguyên chỗ đảo quanh, ảnh liền biết mất dấu người. Trong tay côn trùng là giáo đình phân biệt truy tung người đứng đầu, cũng là giáo đình vũ khí bí mật. Chỉ cần đưa bọn họ thích đặc thù mùi để đến trên người địch nhân, tại khoảng cách nhất định bên trong truy tung. Bọn họ cùng Sa Khiết Na một mực bảo trì một canh giờ lộ trình, không nghĩ đánh rắn độ cỏ. Chỉ cần trong tay theo dõi trùng có khả năng nhận biết mùi là được rồi. Ai ngờ theo dõi đến nơi đây, theo dõi trùng liền mất đi phương hướng. Xem ra các ngươi những vật này cũng không dùng được a. Nhìn thấy bọn họ khoanh tay luống cuống, các bang chủ rất vui mừng. Chỉ hy vọng Sa Khiết Na có khả năng bình an nhìn thấy Bạch Dạ bọn họ. Ta đi khắp nơi lục soát làm. Phu cận trạm gác phát hiện không nơi xa bóng người, đội vàng báo cho Bạch Dạ. Bạch Dạ khuyên bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thiêu Tiên Thảo, hắn muốn lợi dụng Thiêu Tiên Thảo thăm dò những người khác cụ thể vị trí, xác định các bang chủ bọn họ có hay không bình an vô sự. Cái này tìm tòi biết không sao, bị đang tìm đường ảnh cho phát cảm giác. Không tốt, các ngươi hiện tại rút lui nơi này, nhanh. Bạch Dạ không muốn thương tổn cùng vô tội, cảnh cáo trạm gác người mau chóng rời đi trở lại thôn trại. Đứng gác người mặc dù không biết phát sinh cái từ Bạch Dạ lời nói, Thiêu Tiên Thảo buộc chặt. Theo Bạch Dạ thôi động Thiêu Tiên Thảo trực tiếp đem không có phòng bị ảnh cho trói lại. Thiêu Tiên Thảo tại cứng rắn, tại đối mặt tu vi cao hơn hai cảnh đối thủ lúc, tựa như là chó trẻ con đồng dạng. Ảnh nhẹ nhõm liền đem Thiêu Tiên Thảo cho thoát khỏi rơi. Ha ha ha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Nhìn thấy hiện thân người là Bạch Dạ, ảnh lại không có ngoài ý muốn. Ngược lại là đối Bạch Dạ nói tới phía sau câu nói kia hơi nghi hoặc một chút. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vừa dứt lời, ảnh liền kịp phản ứng, lập tức điểm mấy cái huyệt vị, muốn để chính mình tỉnh táo lại. Ngươi chơi lừa gạt. Còn chưa kịp tức giận, ảnh liền dần dần mất đi ý thức. Quả nhiên tăng lớn liều lượng hữu hiệu. Bạch Dạ xe nhẹ đường quen đem té xỉu phía sau ảnh buộc lại trói, sợ một giây sau trước mắt người này liền tỉnh lại. Những người còn lại nghe đến động tĩnh về sau, vội vàng hướng về ảnh phương hướng tới, Triệu Bạch. Nhìn thấy Bạch Dạ trong nháy mắt đó, các bang chủ rất là kinh hỉ. Sa Khiết Na cùng với ngươi không? Yên tâm, nàng rất an toàn. Nghe đến Bạch Dạ lời nói về sau, các bang chủ nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Không có ảnh che chở, thu thương phía trước giáo chủ hoàn toàn từ bỏ dãy rùa. Điều này cũng làm cho Bạch Dạ rất bất ngờ. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ liền đã mời ngũ giai. Hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy. Không biết có hứng thú hay không gia nhập giáo đình. Để ngươi nắm giữ hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Bị trói chặt phía trước giáo chủ, giống như là rất thưởng thức Bạch Dạ đồng dạng, không ngừng mời hắn gia nhập giáo đình. Trước mắt vị này phía trước giáo chủ nếu là biết, Bạch Dạ chính là đem bọn họ giáo đình sủng vật cho soàn soạt chết, lại thêm dùng dấu ở trong mật thất màng lân máu cùng kỳ lân mạnh người. Có lẽ liền sẽ không nhiệt tình như vậy để hắn gia nhập. Bạch Dạ dừng lại ý nghĩ trong lòng, đối với phía trước giáo chủ nhàn nhạt lắc đầu. Giải quyết xong một vấn đề, lại tới một vấn đề mới. Trước mắt bị trói lại hai người này giết không xuống tay được, ném còn là sẽ trở về tìm phiền toái. Nếu không dứt khoát liền đem bọn họ giết. Gặp Bạch Dạ không quyết định chắc chắn được, các bang chủ rút dao ra, nghĩ ngay tại chỗ đem bọn họ giải quyết. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi nói đúng. Giết đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ cũng không tại làm đấu tranh tư tưởng, để các bang chủ trực tiếp đem trước mắt hai người này giết đi bất tỉnh. Tốt. Các bang chủ nói xong, liền muốn xách theo đao nhìn hướng hôn mê phía sau ảnh. Xách, nếu không vẫn là ngươi đến. Dọc theo con đường này, mặc dù một mực áp chế bọn họ, nhưng cũng không có khó xử bọn họ. Đối với dạng này hai người, các bang chủ từ đầu đến cuối không xuống tay được. Chương 854, giả ngất. Chương 854, giả ngất. Được rồi, giữ lại bọn họ còn hữu dụng, các ngươi tại chỗ này chờ ta. Ta thu dọn đồ đạc về sau, lập tức xuất phát. Càng nghĩ, Bạch Dạ vẫn là quyết định mang theo bọn họ hiện tại liền rời đi nơi này. Đều không biết là hắn làm một cử động kia cứu mọi người. Bạch Dạ trở lại thôn trại, cùng tộc trưởng bọn họ làm đơn giản giải thích. Ta vẫn là đi theo ngươi cùng một chỗ. Nguyên bản kế hoạch là đang chờ đợi Sa Khiết Na trong khoảng thời gian này, tìm ra thôn trại cùng bộ lạc nguyên nhân bệnh, lại đem thiếu niên tỉnh lại về sau, cứu Tình Hoa, cùng một chỗ đi tìm Hỏa Kỳ Lân. Hiện tại bởi vì ảnh bọn họ xuất hiện liền đem kế hoạch hoàn toàn xáo trộn, không thể không trước đi tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân là hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm thần thú, thực lực khẳng định nghiền ép bọn họ. Đây cũng là Bạch Dạ giữ lại ảnh cùng phía trước giáo chủ tư tâm. Không quản đến lúc đó, người nào có thể thu phục Hỏa Kỳ Lân, bước đầu tiên đều phải đưa nó đánh bại. Tốt. Bạch Dạ có ý tứ là triệu thúc lưu tại thôn trại tra rõ ràng bệnh tử. Nhưng nhìn Triệu Thúc không kịp chờ đợi cùng một chỗ, Bạch Dạ cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. "Ca ca." Không đợi đi ra thôn trại, sau lưng liền chuyển đến thiếu niên âm thanh. "Ta tại sao lại quên hắn? Người tại chỗ này chờ ta. Ta đi ra mấy ngày liền trở về." Bạch Dạ dễ nói 830 xấu nói, vẫn là không có khuyên nhủ thiếu niên. "Được thôi, ta cho ngươi biết, nếu là ngươi có chuyện bất trắc, ta cũng sẽ không quản ngươi." Không đợi Bạch Dạ nói xong, thiếu niên liền vui vẻ hướng thôn trại bên ngoài đi. Mấy người còn chưa tới tụ lại địa phương, đã nhìn thấy ảnh cùng phía trước giáo chủ Khoan Thai tự đắc đứng ở một bên. Nhìn thấy Bạch Dạ bọn họ đến gần, phía trước giáo chủ đắc ý hướng về Bạch Dạ nhíu mày. Các bang chủ một đoàn người có chút bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất. "Cha, đây là có chuyện gì?" Nghe Bạch Dạ lời nói vừa rồi, hai người này có lẽ đều bị trói chặt lại, kêu ảnh người có lẽ ngất đi mới đúng. "Đi thôi." Nhìn thấy ảnh một khắc này, Bạch Dạ lập tức liền minh bạch, hắn vừa rồi ngất đi cùng phía trước giáo chủ khuất phục đều là trang. Làm Bạch Dạ nhìn thấy ảnh ngất đi một khắc này, hắn còn tại trong lòng âm thầm ca ngợi nói Triệu Thúc Thúc mê lợi hại như vậy. Quả nhiên tất cả những thứ này đều là trang. Ảnh tại thoát khỏi Thiêu Tiên Thảo một khắc này, lập tức liền cảm nhận được dị thường đội vàng bế khí, thuận thế nhìn xem Bạch Dạ đến cùng muốn làm gì. Tốt tại Bạch Dạ cùng các bang chủ cũng không xuống tử thủ, không phải vậy bọn họ hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Khu khu, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lúc này vẫn là cái gì cũng không nói tốt nhất. Bạch Dạ nguyên bản định chờ ảnh tỉnh lại liền đem hắn mê ngất, cứ như vậy, đối với bọn họ căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp. Chỉ là sự tình phát triển không hề như vậy, hiện tại chỉ có giả vờ như cái gì đều không có phát sinh. Nhìn ảnh cùng phía trước giáo chủ dáng dấp, có lẽ chỉ biết là hắn tu vi tại 10 ngũ giai, Bạch Dạ còn có con bài chưa lật không có lộ ra đến, lúc cần thiết còn có thể làm bệnh. Một đường không nói gì, chỉ có thiếu niên rất vui vẻ. Nhìn thấy ven đường hoa dại cỏ dại đều sẽ đi rút hai lần. Bạch Dạ bọn họ đều rất rõ ràng, lúc này ảnh không có động thủ đem bọn họ giết, đều là Hỏa Kỳ Lân nguyên nhân. Tốt tại bình an ở chung hai ngày, ảnh trừ quan tâm phía trước giáo chủ, thời gian còn lại cũng không để ý bọn họ. Có thể tại kém hai cái cảnh cao thủ bên trong sống sót, Bạch Dạ cũng không có cảm thấy thật vui vẻ. Ở chung hai ngày này, hắn phát hiện ảnh càng giống là khinh thường tại xử lý bọn họ. "Kaka, ngươi đây là mang ta về nhà sao?" Đoạn đường này đi tới, thiếu niên một mực vây quanh Bạch Dạ chuyển, đột nhiên lôi kéo Bạch Dạ tay nhẹ giọng hỏi. "Về nhà?" Bạch Dạ rất hiếu kỳ thiếu niên vì sao nói như vậy. "Đúng a, chúng ta nhà chính ở đằng kia a. Kaka ngươi quên đi sao?" Thiếu niên chỉ phương hướng đúng là bọn họ địa phương muốn đi. "Chớ nói lung tung." Nghe đến trả lời như vậy về sau, Bạch Dạ đội vàng che lại thiếu niên miệng, những người khác lực chú ý đều tại gấp rút lên đường bên trên. "Kaka, ta không có nói sai." Năm chừng một suỵt, chúng ta nhỏ giọng một chút, vậy ngươi cùng ta nói một chút, chúng ta nhà là dạng gì? Bạch Dạ buông tay ra, ra hiệu thiếu niên nói nhỏ chút. Ca ca là không muốn để cho bọn họ biết sao? Ngươi quên chúng ta nhà sao? Khắp nơi đều là hồng hồng, ta thích nhất màu đỏ. Thiếu niên một mặt hưng phấn giải thích, Bạch Dạ sau khi nghe được lại rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt là Hỏa Kỳ Lân? Cái này cùng Bạch Dạ suy nghĩ có chút chênh lệch, không nói đến Hỏa Kỳ Lân đã có rất nhiều năm tồn tại. Hỏa Kỳ Lân là thần thú, chưa từng nghe nói sẽ biến hóa thành hình người. Cho dù có thể biến hóa, dựa theo lẽ thường đến nói, cũng sẽ không là vị thiếu niên, hẳn là vị người trung niên. Điểm này Bạch Dạ có chút nghĩ không thông, còn có trong miệng hắn ca ca là người nào? Vậy mà có thể nhận sai. Ngươi nhìn phía trước hai người kia là người xấu, cho nên một hồi sau khi về nhà, không cần nói tốt sao? Ca ca bảo vệ ngươi. Ngươi nếu là đáp ứng ca ca liền cho ngươi mua ăn ngon băng đường hồ lô. Bạch Dạ liên tục căn dặn, không quản thiếu niên có phải là Hỏa Kỳ Lân huyền hóa mà thành, rất có thể cùng Hỏa Kỳ Lân có nhất định liên hệ. An toàn làm gương, tạm thời không muốn bại lộ thiếu niên lời nói. Đừng. Ta nghe ca ca. Ta muốn tốt ăn mức quả. Thiếu niên nhìn thoáng qua phía trước ảnh cùng phía trước giáo chủ, đội vàng nhẹ giọng nói xong. Ảnh tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Dạ. Bạch Dạ giả vờ như vô sự phát sinh, đối với ảnh lật một cái xem thường. Một đoàn người tăng nhanh bước chân, gắng sức đuổi theo đi bảy ngày, kết quả một chỗ phía trước sườn đồi ngăn cản đường đi. Cà ca, nha, nha. Thiếu niên ghi nhớ Bạch Dạ lời nói, không ngừng nhẹ giọng tái diễn. Xuyệt, ta đã biết, đừng nói chuyện. Càng đến gần sườn đồi, Bạch Dạ liền có thể cảm nhận được đến từ sườn đồi chỗ thấp linh khí. Nơi này rất kỳ quái, chúng ta cẩn thận mới là tốt. Sườn đồi chỗ mê vụ nổi lên bốn phía, căn bản không dò được sườn núi thấp sâu bao nhiêu. Xung quanh rất an tĩnh quỷ dị. Sườn đồi làm sao vượt qua? Người nào cũng không biết sườn đồi sâu bao nhiêu, nếu muốn qua sườn đồi còn muốn tìm kiếm những đường ra khác. Bạch Dạ nhặt lên một khối đá ném xuống, có thể là nửa ngày đều không có tiếng âm phát ra tới. Cành cạch. Đang định đi bên cạnh tìm kiếm ra đường, đáy vực mới phát ra tảng đá tiếng vang. Một khắc đồng hồ mới có động tĩnh. Đây là sâu bao nhiêu? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nếu là cứ như vậy rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại làm sao đi? Mê vụ đem trước mắt đường đều che kín, từ đáy vực đi qua quyết định này khẳng định là không thể nào. Chỉ có nhìn xem xung quanh có hay không có thể đi đối diện đường. Xuyệt. Các ngươi nghe, có động tĩnh. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, đáy vực tựa hồ truyền đến một trận âm thanh gào thét. Không đợi đại gia kịp phản ứng, tiếng rít càng ngày càng gần. Ô cục. Đinh Hai nhức có gọi tiếng, đột phá mê vụ, bay thẳng một đoàn người mà đến. Có dã thú. Mau tránh ra. Vừa dứt lời, một con chim lớn lao ra mê vụ, tiếng rít từ đỉnh đầu lướt qua. Đây là cái gì? Mọi người khiếp sợ, vừa rồi tựa hồ cảm nhận được tử vong khí tức. Hình như, tựa như là chim. Còn không có tử vừa rồi kinh hãi bên trong hoàn hồn, nếu như là chim, bộ dáng kia tựa hồ quá lớn chút, khoảng chừng một tòa tiểu lâu như vậy khổng lồ. Chương 855, tránh né điêu khắc. Chương 855, tránh né điêu khắc. Nhìn xem bay thẳng vần tiêu đại điểu, đều đang khiếp sợ trước mắt cái này chim có nhiều khổng lồ. Ai ngờ cái kia đại điểu quanh quẩn trên không trung một vòng bề sau, lại bay thẳng lấy bọn hắn đánh tới. Chạy, chạy mau. Giống to một tiếng đem một đoàn người đang kinh hồn bên trong kéo lại, mọi người tản đi khắp nơi mở. Chỉ cần trở lại trong rừng cây, liền có thể tránh né đại điểu công kích. Nam xuống, nam xuống. Mắt thấy đại điểu tới gần, hiện tại chạy khẳng định là không kịp, Bạch Dạ vội vàng để đại gia nằm xuống. Xung quanh đều không có che đậy vật, trước mắt chỉ có loại này biện pháp. Cà ca, là. Thiếu niên đứng một mặt hưng phấn nhìn xem đại điểu, một bên hưng phấn hô hào Bạch Dạ. Nam xuống, ngươi không muốn sống nữa. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dạ cấp tốc đem thiếu niên kéo nằm xuống. Đại điểu lướt qua đỉnh đầu bọn họ gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Chạy, chạy mau. Chờ đại điểu lại một lần nữa bay qua, mọi người bỏ dậy lập tức hướng trong rừng cây chạy đi. Kéo căng tay của ta. Thiếu niên còn muốn nói điều gì, Bạch Dạ giắt lấy tay của hắn liền chạy. Không có bắt lấy thu săn đại điểu, tựa hồ bị chọc giận đồng dạng, phá không huyết giải, mười phần chói tai. Chỉ là chói tai vẫn chưa xong, từng tiếng huyết giải tựa hồ có cố lực lượng đánh vào người. A, đừng tê ơ. Các bang chủ mấy tên thủ hạ trực tiếp bị truyền đến sóng âm đập vào trên mặt đất. Mau cứu ta. Ngã xuống mấy người đều rất hoảng sợ lớn tiếng cầu cứu. Không được, dạng này đều đi không nổi. Các ngươi còn không xuất thủ sao? Dựa theo Bạch Dạ tu vi khẳng định có thể chạy trốn, có thể là bị sóng âm đánh bại mấy người liền sẽ không có còn sống cơ hội. Cho nên hiện tại chỉ có toàn lực phản kích mới có thể cứu bọn họ tính mệnh. Bang vào Bạch Dạ, Sakina, Triệu Thúc còn có các bang chủ lực lượng đối địch đại điểu, khả năng chiến thắng tính 10 phần nhỏ. Nếu là ảnh cùng phía trước giáo chủ xuất thủ tương trợ, khẳng định có phần thắng. Tựa hồ không có nghe được Bạch Dạ lời nói, ảnh mang theo phía trước giáo chủ cũng không quay đầu lại hướng về trong rừng cây bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Không có bọn họ trợ giúp, mấy người hiện tại quanh tay luống cuống. Sóng âm cũng không có đoạn, mới vừa rồi bị đánh ngã người, lúc này khóe mắt bị rung ra máu dấu hiệu. Ta tới thử một lần. Đại điểu ở trên không trung, nếu muốn công kích nó sẽ không như thế dễ dàng. Huống chi bọn họ đều không biết bay. Thiêu Thiên Thảo, bất kể như thế nào, trước đem ngã xuống đất người cứu đi. Bạch Dạ thôi động Thiêu Thiên Thảo, vô số cây Thiêu Thiên Thảo từ trong đất toát ra, tại trên không tạo thành một cái to lớn tấm vẫn. Vốn chỉ là ôm từ một lần tâm thái, không nghĩ tới thật có cách tuyệt âm sóng hiệu quả. Ngã xuống đất mấy tên thủ hạ cảm giác trên thân không có loại kia cảm giác áp bách, liền vội vàng đứng lên. Đại điểu nhìn thấy vô căn cứ toát ra Thiêu Thiên Thảo, sóng âm công kích đối những người trước mắt này không có hiệu quả, lập tức nổi trận lôi đình. Quanh quẩn trên không trung, nghĩ từ Bạch Dạ sau lưng công kích. Không tốt. Thiêu Thiên Thảo. Bạch Dạ nhìn thấy đại điểu bay thẳng phía sau bọn họ, muốn chặn đường bọn họ đường đi. Sử dụng ra toàn thân linh lực, lại lần nữa thôi động Thiêu Thiên Thảo, tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem mọi người bao quanh bảo vệ. Cuối cùng, đại điểu rất là tức giận kêu to hai tiếng. Phi thân đứng tại Thiêu Tiên Thảo tạo thành địa lao lồng bên trên, dùng móng đuốt tính toán đem lồng giam cho đánh vỡ. Làm sao bây giờ? Lần này hoàn toàn không có cách nào rời đi. Thiêu Tiên Thảo cường độ mặc dù so với ban đầu cứng rắn rất nhiều, nhưng cũng không nhịn được lợi chảo lần lượt công kích. Bang chủ, tiểu huynh đệ, các ngươi vì cứu chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đi ra hấp dẫn nó rời đi. Các ngươi mau trốn. Các bang chủ mấy vị thủ hạ rất là nghĩa khí, muốn để Bạch Dạ mở ra Thiêu Tiên Thảo, bọn họ đi ra cùng đại điểu liều mạng. Các ngươi hiện tại đi ra chỉ có chịu chết. Bên ngoài đại điểu tu vi đều tại bọn họ bên trên. Ảnh bọn họ đều không nhất định có khả năng đánh thắng được, cho nên vừa rồi hắn cùng phía trước giáo chủ thông minh thần tốc rời đi. LFML mấy người đều đang thúc giục gấp rút Bạch Dạ mở ra một cái lỗ hổng. Bạch Dạ nhìn thoáng qua bọn họ, ý nguyên kiên định lắc đầu. Rồi sẽ có biện pháp. Cho dù bọn họ đi ra hấp dẫn đại điểu ánh mắt, chỉ bằng bọn họ thực lực, căn bản không ngăn nổi đại điểu một kích. Điểm này thời gian, căn bản là chạy không vào rừng cây, hà tất làm ra không sợ hy sinh. Một hồi ta thôi động kỹ năng, cùng một chỗ hướng trong rừng cây chạy. Lúc này lồng giam đã sắp bị đại điểu cho đột phá. Bạch Dạ có khả năng nghĩ tới chính là đem Thiêu Tiên Thảo tại một đoàn người phía trên tạo thành một cái tấm vẫn. Chỉ cần trong thời gian nhất định chạy vào rừng cây, đều có thể còn sống xuống. Tốt. Biện pháp này mặc dù vẫn là tồn tại rất lớn nguy hiểm, nhưng không thể chờ chết ở đây, tổng muốn thử một lần. Phía ngoài đại điểu đã hoàn toàn bị chọc giận, thét dài một tiếng về sau, lợi chảo liền đem Thiêu Tiên Thảo cho cào nát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dạ lại một lần thôi động Thiêu Tiên Thảo. Vô số cây Thiêu Tiên Thảo vụt lên từ mặt đất, tại bọn họ phía trên tạo thành thật dày tấm vẫn. Không muốn đi ra phạm vi bên trong, chúng ta phải nhanh. Thiêu Tiên Thảo tính bền dẻo có thể trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ bọn họ trốn đến trong rừng cây, mắt thấy rừng cây còn có mấy chục mét, mọi người liền có thể được cứu. Đại điểu tựa hồ nhìn thấu Bạch Dạ biện pháp, vậy mà vững vàng rơi trên mặt đất, ngăn lại bọn họ đường đi. Ngạch, chúng ta là không là chết chắc. Mười mấy ánh mắt cùng đại điểu nhìn nhau. Đại điểu tựa hồ đối với bọn họ đều không có hứng thú, trong bọn hắn ở giữa tìm kiếm lấy cái gì? Bang chủ, cảm ơn các ngươi chiếu cố. Đột nhiên các bang chủ một tên thủ hạ liền phóng tới đại điểu. Ngươi làm cái gì? Trở về. Các bang chủ có chút vô lực gào thét. Nguyên bản cho rằng sẽ đổi lấy một tia cơ hội, ai ngờ một giây sau, người kia còn không có chạy xa, đại điểu lợi chảo liền đem hắn ép đến trên mặt đất. Lần này toàn bộ đều không dám hành động, hy sinh vô vị hoàn toàn không cần thiết. Chơi thật vui. Thiếu niên còn tưởng rằng đang chơi cái gì trò chơi, tại Bạch Dạ bên cạnh vỗ tay bảo hay. Ta cũng muốn chơi. Còn chưa chờ những người khác nổi giận, thiếu niên liền xông ra ngoài. Đến bắt ta nha. Thiếu niên một bên chạy, một bên hô hào đại điểu. Đại điểu quả nhiên bị thiếu niên hấp dẫn, ánh mắt đều ở trên người hắn. Đi, đi mau. Nhân cơ hội này, Bạch Dạ để những người khác nhanh lên chạy đến rừng cây. Chết tiệt, đều là mềm lòng gây ra họa. Nguyên bản Bạch Dạ không muốn quản thiếu niên, thấp giọng mắng một câu về sau, Bạch Dạ vẫn là đi theo liền xông ra ngoài. Không đợi Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na giữ chặt Bạch Dạ, Bạch Dạ lúc này đã sử dụng cực tốc chạy về phía thiếu niên. Chúng ta đi nhanh đi. Tại các bang chủ cùng mấy tên thủ hạ lôi kéo bên dưới, Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thiêu Tiên Thảo. Nhìn xem Sa Khiết Na bọn họ đều vào rừng cây, Bạch Dạ thôi động Thiêu Tiên Thảo. Mắt thấy đại điểu cũng nhanh bắt lấy thiếu niên, trực tiếp đem thiếu niên kéo xuống một bên. Kaka. Thiếu niên nhìn xem Bạch Dạ rất là kinh hỉ. Không đợi hai người kịp phản ứng, đại điểu lại một lần nữa bay nào tới. Bởi vì vừa rồi thôi động Thiêu Tiên Thảo sử dụng quá nhiều linh lực, Bạch Dạ sử dụng Thiêu Tiên Thảo có vẻ hơi cố hết sức, không kịp đem thiếu niên lôi kéo tránh né chính là. Chương 856, tiểu điêu điêu khắc. Chương 856, tiểu điêu điêu khắc. Không có cách nào, Bạch Dạ chỉ có sử dụng tốc, cùng đại điểu đồng thời nhào về phía thiếu niên. Sau một khắc, Bạch Dạ liền đằng không, nháy mắt rời đi mặt đất, bay thẳng vút tiêu. Bay, bay. Thiếu niên ở bên thai cao hứng hét to. Kết quả như vậy để Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ trước thời hạn một bước đem thiếu niên đẩy ra. Nào biết được vừa mới tới gần, đại điểu khác một cái lợi chảo liền đem hắn cho tóm lấy. Hoàn toàn không có cho Bạch Dạ cơ hội phản ứng, trực tiếp bay lên trời. Nếu là hiện tại đại điểu bung ra móng vuốt, cứ như vậy rơi xuống sẽ trực tiếp bị ném thành thịt nát. Nguy rồi. Triệu Thúc mấy người nhìn xem ẩn vào trong mây đại điểu, triệt để không có biện pháp. Không về được. Đây là đại điêu, có lẽ có mấy trăm năm tu vi, bọn họ có đi không về. Lúc này, ảnh cùng phía trước giáo chủ đi ra. Các ngươi vì cái gì không giúp đỡ? Vì cái gì? Sa Khiết Na rút ra roi có chút tuyệt vọng chất vấn bọn họ. Ngươi cho rằng dựa theo tu vi của chúng ta, liền có thể đưa nó đánh bại. Vừa rồi tên tiểu tử kia đi ra ngoài thời điểm, các ngươi vì sao không đuổi theo? Bởi vì các ngươi đều biết rõ theo sau chỉ có một đường chết, cho nên đều sợ hãi. Các ngươi sợ hãi, chúng ta đương nhiên cũng sẽ kiêng kỵ. Huống chi chỉ là bèo nước gặp nhau. Phía trước giáo chủ mấy câu nói để Sa Khiết Na triệt để mất đi phẫn nộ dáng vẻ bệ bệ. Đúng vậy a, chúng ta lại một lần nữa đem hắn cho bước xuống. Đàn sói thời điểm là dạng này, Hắc Sâm Lâm bên trong cũng là dạng này. Hiện tại cũng là như thế. Tại người trong bản chất đều là ích kỷ, Sa Khiết Na nghĩ tới đây, có chút thống khổ có do. Ý miệng. Không phải như vậy. Đừng nghe hắn nói bậy. Triệu Thúc không biết làm sao an ủi, nhưng hắn biết phía trước giáo chủ lời nói, cũng không phải là Bạch Dạ suy nghĩ biểu đạt. Hắn cùng Bạch Dạ chung đụng một năm nay, biết hắn là hạng người gì, cũng biết hắn sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đi. Hắn tin tưởng Bạch Dạ còn sống, mèo có 9 đầu mệnh, Bạch Dạ lại giống như là đánh bất tử tiểu cường. Tại Võ Lâm đại tái bên trên thấy được hắn, vẫn là ở trên đường ngẫu nhiên cứu hắn. Tại Bạch Dạ trên thân, đều có thể nhìn thấy cố kia không phục chết tinh thần. Chúng ta chỉ là nhìn thấy hắn bị bắt đi, cũng không phải là nhìn thấy hắn chết. Ta tin tưởng hắn khẳng định còn sống, phải không? Triệu Thúc khẳng định gật đầu, Sa Khiết Na lập tức yên tĩnh trở lại. Quả thực si tâm vọng tưởng, ta khuyên các ngươi không muốn ôm hy vọng quá lớn, vẫn là tìm một chút làm sao qua sơn đổi đường. Đều nói càng là cao tu vi liền càng không có tâm, mỗi người vui buồn hợp tan đều không giống. Chúng ta sẽ không cùng các ngươi đi. Hiện tại Sa Khiết Na nghĩ cần phải làm là tìm kiếm Bạch Dạ, tất nhiên bị đại điêu bắt đi, chỉ cần tìm được đại điêu xảo huyệt, khẳng định liền có thể biết Bạch Dạ sống hay chết. Các ngươi không có lựa chọn. Có thể là cái kia cho phép bọn họ lựa chọn, ảnh liền đem kiếm chỉ tại các bang chủ nơi tìm. Hèn hạ. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, tại cường giả trước mặt, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Bên kia, Bạch Dạ mới vừa rồi còn đang lo lắng đại điểu có thể hay không đem bọn họ từ vạn mét trên bầu trời ném xuống. Thấy được một cái móng khác bên trên thiếu niên vô cùng cao hứng, Bạch Dạ dần dần buông xuống tâm. Kaka, ngươi nhìn, thật đẹp. Thiếu niên chỉ phía dưới, đập vào mi mắt chính là thu nhỏ mặt đất. Không nghĩ tới lần thứ nhất phi, vậy mà là dùng loại này phương thức. Ngươi không sợ sao? Nhìn xem mất đi ký ức phía sau đơn thuần vô cùng thiếu niên, Bạch Dạ có chút ghét tị. Không sợ. Nguyên lai tiểu điêu điêu khắc thường thường mang ta phi. Lời này vừa nói ra khiếp sợ Bạch Dạ 10 năm. Ngươi nói là ngươi biết nó. Bạch Dạ có chút không có kịp phản ứng, lại lần nữa hướng thiếu niên xác nhận. Đúng nha. Nó là ta tọa kỵ, nó thường thường mang ta chơi. Một trận trầm mặc, những lời này để Bạch Dạ tiêu hóa một hồi lâu. Bận rộn nửa ngày, kết quả là một chàng ô long. Nghĩ lại, tại vừa rồi cùng đại điểu trong quyết đấu, nó tựa hồ cũng không có hạ tử thủ. Không phải nó không nghĩ, mà là sợ hãi tổn thương đến thiếu niên. Tiểu điêu điêu khắc, đây là ca ca. Ngươi còn nhớ rõ sao? Phối hợp giới thiệu Bạch Dạ lúc này liền nghĩ ta nói. Chúng ta về nhà đi. Không đợi Bạch Dạ nói chuyện, tiểu điêu điêu khắc được đến thiếu niên chỉ lệnh, lập tức bám thân hướng mặt đất hướng. A a a, ta khó chịu a. Đột nhiên mất đi trọng lực, để Bạch Dạ vô cùng khó chịu, cảm giác cả người đều đầu óc choáng váng, cơ quan nội tạm nhận lấy chèn ép đồng dạng, thậm chí cảm giác hô hấp không khoái. So sánh Bạch Dạ khó chịu, thiếu niên lộ ra đặc biệt hưng phấn, lớn tiếng kêu la để tiểu điêu điêu khắc nhanh chóng điểm. Muốn mạng. Nếu không phải Bạch Dạ năng lực chịu đựng cường đại, có lẽ ở giữa không trung liền sẽ ngất đi. Nguyên lai tưởng rằng đến mặt đất liền tốt. Ai ngờ tiểu điêu điêu khắc cũng không định đem bọn họ đặt ở mặt đất, mà là bay vào sườn đồi bên trong sương mù. Sườn đồi độ cao cùng Bạch Dạ dự đoán một dạng, rất sâu. Tiểu điêu điêu khắc mang theo bọn họ tại trong sương mù xuyên qua. Xuyên thấu mê vụ, đập vào mi mắt chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Nguyên bản cho rằng sườn đồi ngọn nguồn hẳn là các loại nổi bật tảng đá lớn, u ám vô cùng. Trước mắt nhưng là các loại thực vật, rất nhiều đều là Bạch Dạ không gọi nổi tên sinh vật. Các loại phát sáng tảng đá, đem sườn đồi ngọn nguồn chiếu sáng. Một bên còn có dốc rách chảy xuôi dòng suối nhỏ. Nơi này linh lực rất thuần hậu. Xem ra nơi này rất thích hợp tu luyện. Còn chưa xuống đến dưới đáy thời điểm, Bạch Dạ liền cảm nhận được dưới đáy linh khí. Nhưng không có nghĩ tới chỗ này linh khí vậy mà tràn ngập tại từng cái địa phương. Trước mắt những thực vật này tại linh khí vây quanh bên dưới, tựa hồ cũng có sinh mệnh. Không cần tu luyện, những này thuần túy linh khí liền tự động tiến vào Bạch Dạ trong thân thể. Kaka, chúng ta về nhà á. Thiếu niên rất hưng phấn, lôi kéo Bạch Dạ vui sướng chạy. Lúc này, Bạch Dạ liền cảm nhận được một cỗ hơi nóng đánh tới. Bị thiếu niên kéo đến một chỗ trước sân động. Cỗ kia hơi nóng chính là trong động truyền ra tới. Kaka, chúng ta đi vào đi. Trong động tựa hồ có loại lực hấp dẫn, tại triệu hoán Bạch Dạ. Hai người một điêu khắc chậm rãi đi vào sân động. Càng là đi 3.9 đến bên trong, linh khí càng là đầy đủ. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tiến sơn động chỉ chốc lát sau, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Nhỏ trống không không tại, hệ thống bình thường sẽ chỉ tại thăng cấp thời điểm tự động bắn ra. Khoảng cách lần trước thăng cấp không có quá bao nhiêu thời gian, không có khả năng nhanh như vậy, mà còn Bạch Dạ hoàn toàn không có cảm nhận được. Mà còn đột phá 10 ngũ giai cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, trừ xử lý thôn trại sự tình, rảnh rỗi chính là tại tu luyện. Vẫn là tại mấy ngày trước đây, tu vi đến 10 ngũ giai cao cấp. Chẳng qua là cảm thấy toàn thân rất dễ chịu, mang theo hoài nghi, Bạch Dạ hay là gọi hệ thống mở ra máy tính bảng xem xét thuộc tính giá trị hệ thống, xem xét thuộc tính giá trị. Bạch Dạ tranh thủ thời gian mở ra máy tính bảng, thuộc tính giá trị từng hàng tiến vào trong tầm mắt của hắn. Được rồi, chủ nhân. Chương 857, thần bí chỗ ở chương 857, thần bí chỗ ở ta ném, đây là tình huống như thế nào? Tên, Bạch Dạ. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng, 14.145. Thể chất, 13.289. Tốc độ, 13.967. Khôn khéo, 13.865. Năng lực, hủy diệt lôi đỉnh, sinh mệnh, tử vong, long nhân hóa, thú nhân lời nói tinh thông, hỏa câu thuật, luyện ma thể, chậm chạp đồng tử, dung hợp, niết bàn, mê hoặc, thôn vệ, kết thúc, thích ứng, cực tốc, tử yên hỏa, tử vong khu vực chiêu thức, lôi đỉnh chi kiếm, rút kiếm thuật, vạn kiếm quy tông, nghiêm hoa phi diệp, máy gia tốc, sống. Cảnh giới, đại ma quán, thực vật chi vương, chiến lược, thập lục giai sơ cấp. Vũ khí, thiêu tiên thảo trừ về mặt chiến lược thăng, còn lại thuộc tính giá trị cũng đang tăng thêm, chỉ là rõ ràng cảm giác được tăng lên rất chậm chạp. Chỉ ở phía dưới ở thời gian ngắn như vậy, liền trực tiếp đột phá thành công. Có thể thấy được sườn đồi ngọn nguồn linh khí là có cỡ nào đầy đủ. Còn có không ngừng linh khí không ngừng tràn ngập vào Bạch Dạ trong thân thể. Cứ như vậy tốc độ tu luyện, tại cái này phía dưới chờ một đoạn thời gian, trực tiếp đạt đến huyền cảnh. Nguyên lai trong này không hề đen. Tại Hắc Sâm Lâm Sơn động bên trong ở qua, còn tưởng rằng tất cả sơn động đều là như vậy đen xỉ dáng dấp. Sườn đồi 17 ngọn nguồn chỗ này sơn động nhưng là sáng loáng. Trong động thực vật đều tản ra lam quang, còn có không ít màu xanh lam hồ điệp tại trên không bay múa. Nơi này thật đẹp. Càng là thâm nhập trong động, thực vật màu sắc càng đậm thúy, linh khí liền càng đầy đủ. Có lẽ là linh khí quá mức đầy đủ nguyên nhân, Bạch Dạ cảm giác đầu bắt đầu có chút ngất. "Kaka, ta không cho phép ngươi tại rời đi nơi này." Thiếu niên đột nhiên xoay đầu lại hướng Bạch Dạ nói một câu như vậy. Bạch Dạ chóng mặt gật đầu, trong động nhiệt độ không ngừng gia tăng, trên thân rất nhanh bị mồ hôi làm ướt. "A." Nhìn thấy trả lời như vậy, thiếu niên rất cao hứng. "Kaka, đi thôi, chúng ta về nhà. Ta đói, ngươi nấu cơm cho ta ăn." Thiếu niên lôi kéo Bạch Dạ hướng về phía trước chạy đi, phía trước lại không đường có thể đi. Đẩy ra cây mây về sau, cảnh tượng bên trong nhưng là lại một lần nữa để Bạch Dạ khiếp sợ. Tựa như là tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng, có động thiên khác. Cây mây hoàn toàn ngăn cách mở hai thế giới. Một tòa nhà gỗ, mấy cây đại thụ, không biết từ nơi nào chảy xuống nước suối. Nước suối hai bên thực vật nhưng là khác nhau rất lớn. Tại nước suối bên kia thực vật, Bạch Dạ tại Võ Lâm đại tái bên trên gặp qua, chính là trên bức họa màu đỏ cỏ, còn có màu đỏ phát sáng tảng đá. Bên này chính là lam tử sắc thực vật, tỏa ra từng trận âm lãnh cảm giác. Cẩn thận mang nhìn, Bạch Dạ phát hiện trong đó có chút kỳ lạ. Đem nhà gỗ cùng đại thụ đều lau đi lời nói, bên trong những cảnh tượng này chính là một cái âm dương thái cực. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hai bên khí tức càng là khác biệt. Hô, cuối cùng về nhà. Nhà gỗ tổng cộng có 2 gian phòng, sừng sững tại nước suối bên cạnh, Bạch Dạ nhìn thấy phần lớn đều là bên ngoài dùng công cụ. Không quản là nấu cơm ra hỏa, vẫn là ăn ở đồ vật. Ca ca, ta đói. Thiếu niên nằm trên mặt đất đối với Bạch Dạ làm đúng. Bạch Dạ không có cách nào, tất nhiên muốn mượn ở chỗ này, vẫn là làm mấy ngày lâm thời bảo mẫu. Từ thu nạp trong túi thuần thục lấy ra một chút chứa đựng đồ ăn, thuần thục tẩy đổi, nấu cơm. Tiểu Điêu Điêu khắc sau khi đi vào, liền trầm mặc rất nhiều, tựa hồ ở bên trong kiêng kỵ cái gì, khổng lồ thân thể nằm rạp trên mặt đất, lặng lặng mà nhìn xem Bạch Dạ bận rộn. Bạch Dạ còn có rất nhiều nghi hoặc ở trong lòng. Vì sao Hỏa Kỳ Lân sẽ tại sườn đồi bên dưới, nếu như thiếu niên thật sự là Hỏa Kỳ Lân, trong miệng hắn ca ca là ai? Rõ ràng là một chỗ, tại sao lại có hai loại cảnh tượng các loại đều là Bạch Dạ muốn biết sự tình. Cái cuối cùng nghi hoặc chính là màu đỏ thực vật bên trong có một viên cùng loại trứng đồ vật lại là cái gì? Tại sao khi đi vào, Bạch Dạ nguyên bản chỉ phát hiện âm dương thái cực đồng dạng cảnh tượng? Không biết là Bạch Dạ ảo giác vẫn là chân thực phát sinh, màu đỏ cỏ lại đống lúc đích. Nhìn kỹ, Bạch Dạ mới phát hiện bên trong có viên rất giống trứng màu đỏ tảng đá. Bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ đến cùng là tảng đá vẫn là trứng. Những này nghi hoặc có lẽ thiếu niên ở trước mắt có khả năng trả lời. Quá lâu không có trở về, rất nhiều nơi đều quên, chúng ta trước đây một mực sống ở nơi này sao? Bạch Dạ càng nghĩ vẫn là che giấu lương tâm, chuẩn bị giả mạo một cái ca ca hắn, tìm hiểu một vài thứ. Đúng nha, tại ta sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy người chính là ca ca. Ca ca đối ta khá tốt, thường thường làm món ngon cho ta. Ca ca, những này ngươi đều quên sao? Không hỏi còn tốt, hỏi càng đa nghi hơn nghi ngờ, Bạch Dạ căn bản không có hiểu thiếu niên đang nói cái gì. Vậy ngươi vì sao lại đi phía trên? Bạch Dạ chỉ chính là sườn đồi bên trên. Có phải là vì tìm ca ca đi? Ca ca nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, để ta ngoan ngoãn chờ, ta quá muốn ngươi. Ta liền đi ra ngoài. Ca ca, ngươi sẽ không mắng ta đi. Thiếu niên vội vàng giải thích nói xong rất gấp nhìn xem Bạch Dạ. Sẽ không. Vậy là ngươi làm sao nhận ra ta? Bạch Dạ rất nghi hoặc, thiếu niên ca ca phía trước khẳng định không cùng hắn dáng dấp giống nhau. Trong thế giới này, Bạch Dạ rất xác định. Cái kia lại là căn cứ cái gì đến xác định đến đâu? Rất đơn giản a. Trên người ngươi có ca ca hương vị. Khẳng định chính là ca ca. Hương vị. Bạch Dạ ngửi ngửi trên thân, phát hiện cũng không có hương vị, lần này càng hỏi không ra sự tình tới. Thiếu niên là mất trí nhớ về sau, mới nghe ra ca ca, mất trí nhớ phía trước vì sao không có nhận ra. Mất trí nhớ trước sau như hai người khác nhau. Hiện tại thiếu niên có thể nói đơn thuần ôn nhu, ký ức tựa hồ lưu lại tại bên trên mặt đất về sau, cùng mất trí nhớ phía sau phát sinh những chuyện này. 673 mà mất trí nhớ phía trước thiếu niên nhưng là rất lạnh lùng, ở trong đó lại phát sinh cái gì? Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái từ đến hình dung khít khao nhất một hai nhân cách. Trong lúc bất chi bất giác, Bạch Dạ liền nấu xong thức ăn đơn giản. Nói là đồ ăn, không phải vậy liền gọi nó nước nấu bánh nướng, tại thêm một chút cái khác lương khô, hỗn hợp thành một nồi món thập cẩm. Món thập cẩm rán dấp, theo nhìn đều sẽ lắc đầu. Bạch Dạ bất đắc dĩ, nguyên bản tài nấu ăn liền không tốt, nguyên liệu nấu ăn lại có hạn, hơn nửa năm qua này đều là dạng này vượt qua. Hắn là đã ăn quen thuộc, cũng không biết thiếu niên có thể hay không quen thuộc. Ăn ngon, chính là cùng ở bên ngoài ăn có chút không giống. Không đợi Bạch Dạ hỏi thăm, thiếu niên ăn một miệng lớn về sau, lập tức bày tỏ không sai. Thật sao? Bạch Dạ bày tỏ hoài nghi, thôn trại đồ ăn ở bên trong chủng loại mặc dù không nhiều, nhưng đều là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nho nhỏ uống một ngụm canh. Ân, quả thật không có uống. Người ăn nhiều một chút, hương vị trung quy trung cũ, so với trong tưởng tượng hương vị tốt một chút. Thiếu niên từng ngụm ăn, nếu không phải Bạch Dạ mới vừa hưởng qua, đều sẽ hoài nghi thiếu niên ăn là cái gì mỹ vị. Ca ca, ngươi so trước đó làm ăn ngon quá nhiều. Tiểu Điêu Điêu khắc ngươi nếm thử. Nói xong liền ném cho Tiểu Điêu Điêu khắc một chút đồ ăn. Khó có thể tưởng tượng thiếu niên ca ca làm là cơm có nhiều khó ăn. Bạch Dạ hiện tại biết thiếu niên tại thôn trại thời điểm, mỗi lần ăn cơm đều là ăn như hổ đói. Ăn từ từ, còn có rất nhiều. Chương 858, ngắt lấy thần dược kết liên. Chương 858, ngắt lấy thần dược kết liên. Sau khi cơm nước xong, Bạch Dạ lại lần nữa đi tới nước suối bên cạnh, lúc này hắn phát hiện nước suối một bên nhấc lên một trận gợn sóng. Trong nháy mắt này cũng gây nên Bạch Dạ chú ý, liền tại hắn chậm rãi đến gần thời điểm, nguyên bản âm dương trận pháp, vào lúc này thế mà tại hấp thu không khí bên trong linh khí. Mà tòa kia âm dương pháp trận liền như là một cái khoảng cách, trận pháp hai bên riêng phần mình tồn tại thể khí, đang không ngừng điều tiết năng lượng. Viên kia màu đỏ tảng đá cũng phát ra quang mang nhàn nhạt, liền tại Bạch Dạ vừa vận áp sát tới quan sát. Tại hòn đá kia bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái hộ thuẫn, đưa nó ngăn cản, không cách nào khoảng cách gần quan sát. Thứ này khẳng định có gì đó quái lạ, cái này màu đỏ tảng đá chẳng lẽ là một quả trứng? Mà tòa trận pháp này cũng chính là tại đem ấp. Tại Bạch Dạ trong đầu, nháy mắt hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Nơi này chỗ kỳ diệu cũng để cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị. Ca ca ngươi nhìn viên này trứng làm cái gì? Thiếu niên vào lúc này đột nhiên đi ra, lôi kéo Bạch Dạ ống tay áo, hắn ánh mắt nhìn xem Bạch Dạ, từ cái kia trong ánh mắt hắn nhìn ra được có một ít tình cảm. Đệ đệ, ngươi mới vừa nói đây là một quả trứng. Hắn đến cùng làm sao tới? Thiếu niên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem viên kia trứng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lời nói, dừng lại nửa ngày sau mới chậm chạp mở miệng. Ca ca, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là bản năng cảm thấy đó là một quả trứng. Bạch Dạ nhìn ra được, đối phương là một chút sự tình cũng không biết, hắn nhìn xem bên cạnh cái kia điêu khắc, hắn cảm giác được cái này điêu khắc tu vi cường đại. Mặc dù không biết đến cùng cái này thiếu niên quan hệ gì, thế nhưng cũng nhìn ra được đối với bọn họ đồng thời không có quá nhiều ác ý, nơi này tất nhiên tồn tại cổ quái, linh khí như vậy nồng đậm nói không chừng cùng cái này trận pháp có quan hệ, cũng không biết ta, đây rốt cuộc tại làm chuyện gì. Nhập ra tùy tục, xem trước một chút tình huống nơi này. Bạch Dạ đi tới bên cạnh cái kia đại điêu bên cạnh, liền tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, cái kia đại điêu lại rõ ràng cảm giác được e ngại, không ngừng hướng xung quanh di động, Bạch Dạ càng tới gần cái kia điêu khắc tốc độ di động liền càng nhanh. Xem ra hai người này đều không có cách nào nhận được tin tức, cũng không biết tại cái huyệt động kia bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Bạch Dạ suy nghĩ rất mau trở lại đi, nghĩ đến tại hắn vừa vặn tới thời điểm, cái kia rõ ràng chính là một cái huyệt động, nói không chừng là thông hướng ngoại giới con đường. Triệu Thúc bọn họ hiện nay cũng không biết thế nào, mà còn hắn hiện tại an nguy, cũng không có biện pháp hướng bọn họ truyền đạt. Liên tại Bạch Dạ mới vừa tiến vào cái kia trong huyệt động, cùng lần trước khác biệt, lần này không có rõ ràng bất tỉnh ý, lúc này hắn rõ ràng cảm giác được tại cái này trong động phủ có được một chút thiên tài địa bảo, mỗi một cái toàn bộ đều là tự lành thuốc tốt. Quá tốt rồi. Nếu có thể đem những này linh dược thu thập trở về, nói không chừng có khả năng đem những cái kia tráng đinh trị hết bệnh. Liên tại Bạch Dạ càng đi vào bên trong thời điểm, hắn cũng phát hiện chỗ sâu nhất đồ vật mặc dù càng tốt hơn, nhưng lại có một cỗ kỳ diệu lực lượng để hắn cảm giác được hỗn loạn, căn bản không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Bạch Dạ cắn chặt răng để chính mình thanh tỉnh, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước đi đại khái một khoảng trăm thước, đã tới thân thể đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Tại hắn trên trán, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, toàn thân trên dưới mềm nhũn, đi đến nơi này hoàn toàn là bằng vào bản năng. Ai ra, đây là một phát. Cũng không biết trong này làm sao toàn bộ đều là chữa trị thảo dược, mà còn càng đi bên trong niên đại càng cao. Liên tại Bạch Dạ đưa tay chuẩn bị ngắt lấy một viên thời điểm, vừa đến âm thanh đột nhiên vang lên. Kaka, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Ngươi là muốn đi ra? Tại thiếu niên trong ánh mắt, Bạch Dạ nhìn ra được một tia u hoán, tựa như là đang trách móc hắn. Đệ, ta chỉ là muốn khai thác một chút thảo dược, những này thảo dược nói không chừng có thể cứu chữa một chút người làm một chút việc thiện. Không biết đệ có thể hay không giúp ta dẫm, tại cái kia phía trước nhất một viên. Bạch Dạ lùi về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, hắn dùng tay chỉ ngay phía trước một viên đã nở hoa tuyết liên. Hắn nhìn xem thiếu niên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, liền như là đi tại đất bằng đồng dạng. Kaka là cái này một viên sao? Tại thiếu niên trong tay, bất ngờ nâng một viên tuyết liên, viên này tuyết liên được cho là chữa trị thuốc tốt, mà còn niên đại càng là đã đạt tới 100 năm lâu. Bạch Dạ mọc ra một khẩu khí, hắn nhìn xem thiếu niên. Đệ, ngươi bây giờ dìu ta trở về, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Bạch Dạ chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, coi hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, thiếu niên dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hắn, một cái tay ôm bụng. Kaka ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi cái này đều đã 3 ngày, ta đã sớm nói bụng. Bạch Dạ ánh mắt nhìn tại bên cạnh hắn tuyết liên, viên kia lo lắng tâm, lúc này mới yên lòng lại. Đệ ngoan Kaka hiện tại liền nấu cơm cho ngươi. Tại lúc ăn cơm, Bạch Dạ nhìn trước mắt đơn thuần thiếu niên. Tại hắn dừng lại ăn như hổ đói về sau, trên mặt bàn Bạch Dạ làm tốt mấy người phần đồ ăn, hiện nay đã biến mất không thấy gì nữa. Đệ, ngươi biết làm sao từ nơi này đi ra sao? Làm Bạch Dạ vừa vặn nâng lên đi ra, đệ liền vô cùng mất cảm, có chút không tình nguyện nhìn xem Bạch Dạ. Kaka thật muốn đi ra ngoài sao? Bạch Dạ tự nhiên nhìn ra được, thiếu niên không muốn ra ngoài, viên kia tuyết liên có thể là tự cứu những cái kia tráng đinh biện pháp duy nhất, bọn họ tất nhiên muốn đi ra ngoài. Đệ, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy những người kia cứ như vậy vô duyên vô cớ chết đi. Chúng ta hiện tại đi ra, dạy những người kia trị liệu về sau liền lại một lần nữa trở về. Bạch Dạ chỉ có thể từng bước một dụ dỗ từng bước, hắn cảm giác được người thiếu niên trước mắt này rất có thể cùng Kỳ Lân có quan hệ. Viên kia màu đỏ tảng đá sớm tại hắn lần thứ nhất tiếp xúc, liền rõ ràng cảm giác được cái kia nồng đậm hỏa nguyên tố. Xung quanh hết thảy tất cả tựa như là chiếu theo cái kia trứng đầu tạo ra, lại hình như tất cả mọi thứ đều đang vì trứng chỗ chăn đệm. Nói tới chỗ này, thiếu niên có chút do dự. Vậy Kaka sẽ rời đi ta sao? Ta nghĩ một mực cùng Kaka cùng một chỗ. Thiếu niên dùng đến đáng thương ánh mắt nhìn Bạch Dạ, trông mong nói, vẻ mặt đó, trong lúc nhất thời để Bạch Dạ thật cảm thấy chính mình là Kaka của hắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ông lấy. Ngươi yên tâm, Kaka vẫn luôn tại, chúng ta chỉ cần đem sự tình hoàn thành về sau liền đồng thời trở về. Thiếu niên nói đến đây, mới dùng ngón tay chỉ nơi xa một cái sườn đồi, cái kia đoạn ngắn sườn núi nếu như không thể phi hành, căn bản không có cách nào đi ra sự tình. Đại điêu. Tại cái kia thiếu niên phất phất tay về sau, đại điêu cũng đi tới hai người bên cạnh, làm ra một bộ để hai người đi lên dáng dấp. Bạch Dạ không chút do dự, trực tiếp ngồi lên đại điêu, thiếu niên thì là quay đầu nhìn một chút, hai gian phòng có chút không muốn. Thế nhưng làm ánh mắt nhìn Bạch Dạ thời điểm, lại thêm ra vẻ kiên nghị, sau đó dứt khoát kiên quyết ngồi tại đại điêu trên thân. Chúng ta xuất phát. Trở lại trên vách đá mặt. Chương 859, về thôn trang, quỷ a. Chương 859, về thôn trang, quỷ a. Tại điêu khắc dẫn dắt phía dưới, Bạch Dạ trên đường đi ghi lại trở về mỗi một cái mấu chốt địa phương. Hắn lúc này mới phát hiện từ phía dưới này đi tới cái kia phía trên chỉ là dùng thời gian đại khái liền dùng một khắc đồng hồ thời gian. Đây là tại điêu khắc phi hành hết tốc lực dưới tình huống, nếu như tốc độ giảm bất lời nói, vậy cái này thời gian càng là sẽ vô hạn kỳ dài hơn. Nơi này cư nhiên như thế sâu, mà còn cái này sườn đồi phía dưới lại là cái gì? Hai cái ý niệm này tại Bạch Dạ trong đầu không ngừng suy tư, càng lên cao hắn cũng phát hiện linh khí cũng không có phía trước như vậy nồng đậm. Trên thân thể những cái kia tu vi cùng với còn lại cũng không có lần nữa tăng lên. Có thời gian nhất định muốn hào hào ở tại phía dưới tu luyện. Mặc dù đây chỉ là mấy ngày, Bạch Dạ cũng đã rõ ràng cảm giác được trong thân thể linh khí so trước đó muốn nồng đậm không ít. Nơi này muốn đi xuống vô cùng khó khăn, nhưng không thể không nói là một cái tu luyện tuyệt giai chỗ. Đệ đệ về sau không bằng liền để ngươi ban ngày a, cái tên này ngươi ưa thích sao? Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến thời gian dài như vậy đến nay còn không có cho thiếu niên lên một cái tên, cái này thiếu niên sinh ra cổ quái, thăng thêm chỗ ở lại rất kỳ lạ. Bạch Dạ cũng vào lúc này muốn cho hắn lên một cái tên gọi là ban ngày. Cũng càng là muốn biết cái tên này có thể hay không làm cho đối phương có một chút phản ứng. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu, trên mặt biểu lộ càng là hưng phấn không thôi, bất quá Bạch Dạ lại không có tra ra có bất cứ ý nghĩa gì. 960kk đặt tên ta thích nhất. Ta về sau cũng có tên là ban ngày. Liên tại thiếu niên nói xong về sau, ở trên người hắn cũng tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, tập hợp tại mi tâm, cái này để Bạch Dạ cao mày. Hắn rõ ràng cảm giác được tại cái kia điểm sáng phía trên chỗ năng lượng ẩn chứa có chút cổ quái, liền tại hắn đưa tay chạm đến thời điểm, nháy mắt phát hiện nơi đó nhiệt độ thế mà đạt tới kinh khủng nhiệt độ cao. Tay của hắn vừa vặn chạm đến đi lên, làn da liền xuất hiện nhẹ nhàng tổn thương, hơn nữa nhìn cái kia màu đỏ thâm nhan sắc cũng tại không ngừng tăng lên. Cái này rõ ràng chính là đang nhanh chóng ấm lên. Người này đến cùng tình huống như thế nào? Nói chỉ là một câu, ba ngày cái này trên trán làm sao sẽ đột nhiên có như thế một cái nhiệt độ cao. Liên tại cái kia nhiệt độ cao một mực duy trì liên tục, đại khái một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ cũng đã đi tới nguyên bản trên mặt đất. Ba ngày trên trán cái kia một vệt sáng, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Bạch Dạ lại lần nữa chạm đến sớm đã không có phía trước nhiệt độ. Ca ca ngươi sở ta cái trán thật rất dễ chịu. Ba ngày mười phần hưởng thụ, trên mặt có yêu chiều, tựa như là một cái bị thiên vị hải tử. Tốt, chỉ cần ngươi ngoan, sau này hai chúng ta một mực cùng một chỗ. Bạch Dạ nói xong về sau liền nhìn xem bên cạnh điêu khắc, Bạch Dạ cũng đánh lên cái này điêu khắc chủ ý đệ đệ, cái này điêu khắc nghe lời ngươi. Liên tại Bạch Dạ vừa vặn nói ra một câu nói kia thời điểm, tại bên cạnh hắn nguyên bản còn dịu dàng ngoan ngoãn điêu khắc, đột nhiên hướng cái kia dưới vách núi đặt đi. Bộ dáng kia thật giống như đoán được Bạch Dạ câu tiếp theo đến cùng muốn nói gì. Bạch Dạ gặp tình huống như vậy, khóe miệng có chút co lại, hắn xem như là thấy rõ người này đoán chừng đã sớm biết tính toán của mình, mà còn cũng minh bạch hắn nói ý tứ. Không ngờ thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn tại nơi đó giả ngu. Bên cạnh ban ngày cái này mới chậm rãi kịp phản ứng. Nhìn xem Bạch Dạ nói, hắn nhất nghe ta lời nói, ta nói cái gì hắn đều sẽ đáp ứng. Bạch Dạ yên lặng nhẹ gật đầu, lần này sự tình hắn xem như là dấu hiệu, nếu như lần sau gặp lại cái này trốn, tất nhiên muốn để hắn để mắt. Cái kia đi, vậy chúng ta trước về thôn xóm. Tốt tại mảnh này vách núi cách thôn xóm khoảng cách cũng không tính xa, không có quá bao lâu thời gian bọn họ liền đi tới thôn xóm cửa ra vào. Đây là bọn họ xuất hiện, cũng không có giống nguyên bản như vậy bình diễm, lại thêm hiện tại đã là buổi tối, trên trời mây đen dày đặc, đã không có ánh trăng. Quỷ nha. Liên tại bọn hắn xuất hiện thôn xóm cửa ra vào trong nháy mắt đó, nguyên bản thủ vệ người trực tiếp co cẳng liền chạy, liền ngã sấp xuống hai chân gần như chỉ cần một hơi thời gian liền nhanh chóng bò dậy. Chúng ta có dọa người như vậy? Chỉ là trở về mà thôi, không cần thiết hoa trương như vậy chứ. Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ. Kèm theo người kia kêu to, thanh âm của hắn cũng để cho xung quanh những thôn dân kia nháy mắt giật mình tỉnh lại, một chút gan lớn trực tiếp cầm bó đuốc liền chạy vội tới cửa thôn. Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na cũng bị cái này tiếng ồn ào tỉnh lại, nhộn nhịp hướng về cửa thôn chạy tới. Làm bọn họ đi tới cửa thôn, đã nhìn thấy Bạch Dạ còn có ban ngày hai người đứng tại cửa thôn, chỉ là tại cái kia u ám dưới ánh trăng, cây cối bóng tối đem bọn họ cái bóng bao trùm. Không có cái bóng, tại những thôn dân này trước mặt đó cũng không phải là quỷ. Tăng thêm, ai không biết hai người bọn họ bị một cái chết bên trong cường hãn điêu khắc bắt đi, vị trí trên cơ bản chính là một cái thập tử vô sinh. Triệu Thúc Sa Khiết Na, chúng ta chẳng qua là trở về mà thôi, không cần thiết long trọng như vậy à, trực tiếp toàn bộ thôn xóm người toàn bộ tới, cái này để chúng ta làm sao chịu nổi à. Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na hai người hơi gan lớn một chút, tăng thêm bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, trước mắt hai người liền xem như quỷ hồn cũng sẽ không xuống tay với bọn họ. Cái này cũng được cho là hai người trong lòng yên tâm địa phương. Ngươi đến cùng là quỷ hồn vẫn là chân nhân? Vì cái gì không có cái bóng? Bạch Dạ lúc này đi lên phía trước, trực tiếp dọa lùi một cái cầm bó đuốc thôn dân, trên tay hắn bó đuốc bứt trên mặt đất. Bạch Dạ giờ mới hiểu được, vừa rồi chỉ là bọn họ hiểu lầm, căn bản không phải tới đón tiếp chính mình. Ngày đêm cầm lấy bó đuốc ngay mắt, cái bóng cũng vẽ tại trên mặt đất, ta đều nói ta đây là người, mà còn ta lần này trở về còn mang theo đồng dạng trọng yếu đồ vật. Vật như vậy nói không chừng có khả năng giải quyết những cái kia tráng đinh trên thân lưu lại vấn đề. Bạch Dạ mở miệng nói ra, tại phía sau hắn đạo kia cái bóng cũng biểu thị công khai hắn là một người. Người xung quanh cái này mới đều vui vẻ, cấp tốc đem hai người đón về đi, toàn bộ thôn xóm hiện tại vô cùng náo nhiệt. Bạch Dạ lần này trở về, trên cơ bản được cho là khởi tử hoàn sinh. Ta liền biết giống Bạch Dạ dạng này thiên tài làm sao có thể như vậy vẫn lạc. Chuyện này còn cần ngươi nói. Ta đã sớm biết cái kia căn bản cũng không phải là quỷ hồn. Vậy ngươi vừa rồi trực tiếp đem bó đuốc vứt trên mặt đất, cái kia chạy trốn dáng dấp có thể là khá chật vật đâu. Phía ngoài thôn dân ngươi một lời, ta một lời bắt đầu thảo luận Bạch Dạ. Thời khắc này Bạch Dạ cùng Triệu Thúc ngồi cùng một chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngươi vừa rồi tại cửa thôn nói, có biện pháp giải quyết những cái kia tráng đinh trên thân vấn đề. Triệu Thúc đối với chuyện này có chút không quá tin tưởng, cho đến bây giờ, bọn họ căn bản không có phát hiện tại những cái kia tráng đinh trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không có thẩm tra đến vấn đề, làm sao có thể đúng bệnh hút thuốc? Hai cái này là thiếu một thứ cũng không được tồn tại, thiếu tùy ý một cái này bệnh lại làm sao có thể được chữa trị? Bạch Dạ lại có vẻ không chút hoang mang, từ trong ngực của mình lấy ra một cái bó hoa, tại cái kia trên đóa hoa, cho dù là ngắt lấy mấy ngày, nhưng vẫn có hào quang nhàn nhạt tuyết liên. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Chương 860, tên trộm trả ta tuyết liên. Chương 860, tên trộm trả ta tuyết liên. Triệu Thúc trong ngôn ngữ lộ ra vô cùng hưng phấn, tuyết liên hắn nhưng phi thường rõ ràng, thứ này được cho là cực phẩm thảo dược. Trình độ nhất định có thể nói sinh từ người. Chỉ cần vẫn tồn tại một khẩu khí, trên cơ bản liền có thể đem người chữa trị, đương nhiên đây là tồn tại nhất định niên đại tuyết liên, liền như là bạch dạ trong tay cái này bài học tương đương với trăm năm tuyết liên. Đạt tới loại này tầng thứ mới có thể làm được một khẩu khí liền đem người sống lại. Thứ này ngươi đến cùng ở nơi nào phát hiện? Triệu Thúc cái này mới từ vừa rồi vui sướng bên trong kịp phản ứng, sau đó vội vàng hỏi thăm. Trước không nói thứ này có giá trị, thứ này hoàn toàn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, nếu quả thật nói cái này cái thảo dược ngắt lấy người vẫn là ban ngày, mà còn cái kia đại điêu cũng là ban ngày phía trước liền ngồi qua, hoặc là nói hắn căn bản cũng không phải là cái gì hung thú, tại ban ngày trước mặt, hắn hoàn toàn chính là một cái chính cống tọa kỵ. Bạch Dạ lời nói này, để Triệu Thúc trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu, cái này hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Không nói đến thiếu niên kia liền thần bí như vậy, mà trước mắt đầu kia như vậy cường đại hung thú, thế mà cũng chỉ là hắn tọa kỵ. Chuyện này là thật. Nếu quả thật như thế, hắn một khi khôi phục ký ức, Triệu Thúc không có tiếp tục nói nữa, mà cái kia nói bóng gió cũng không cần nói cũng biết, khoảng thời gian này thiếu niên bị khuất nhục, đối phương nếu như muốn gấp trăm lần hoàn trả lời nói, toàn bộ trại tất cả lực lượng chung vào một chỗ, đều không nhất định là cái kia đại điều đối thủ. Chuyện này liền nói đến kỳ quái, ta hoài nghi tại ban ngày trên người có hai nhân cách, mà còn hai loại nhân cách càng là riêng phần mình chỉ dài một mảnh ký ức. Nguyên bản lãnh khốc thiếu niên có vẻ như căn bản không biết đại điều tồn tại, hoặc là nói liền cái chỗ kia đều không có một ít ấn tượng. Triệu Thúc nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, đối phương nếu thật sự là biết, sợ rằng đã sớm phái cái kia đại điều đi lên đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Hắn nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, nói không chừng cũng rất tốt, mà còn đầu kia đại điều cũng có thể trở thành chúng ta chiến lực. Bạch Dạ nhẹ gật đầu, tại vừa rồi thời điểm hắn liền định thu nạp đại điêu, chỉ là tên kia chạy quá nhanh. Sa Khiết Na vào lúc này chạy tới, hắn ánh mắt nhìn xem bên cạnh Bạch Dạ, tại bên cạnh hắn đi dạo một vòng. Bạch Dạ ca ca, ngươi bây giờ không có sao chứ, đều do những phế vật kia đổ vật. Nếu như bọn họ tại thời điểm này rất nguyện ý lên phía trước hỗ trợ, cũng sẽ không rơi vào bộ dáng này. Xem như nữ nhân Sa Khiết Na càng thêm cảm tính, hiện nay vẫn cứ nhớ tới, ngày hôm đó chuyện xảy ra, đối với những cái kia trong bang phái người vẫn tồn tại nhất định ý. Bọn họ liền tính xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia điêu khắc thực lực quá mức cứng hãn, ta hiện tại cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bạch Dạ vào lúc này hiện ra thực lực bản thân, thập lục giai lực lượng, hai người cảm thụ không thể nghi ngờ. Bạch Dạ ca ca ngươi cái này lực lượng chẳng lẽ đã đột phá thập lục giai? Nguyên bản còn tức giận Sa Khiết Na lập tức kinh hãi, liên tưởng tới Bạch Dạ lần trước đột phá, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, như vậy ngắn ngủi thời gian liền đã đột phá. Đây quả thực là yêu nghiệt. Triệu Thúc tại sững sờ về sau phản ứng đầu tiên, liên tưởng doanh nghiệp ở chỗ đó rất có thể vẫn tồn tại nhất định cơ duyên. Bạch Dạ, cái chỗ kia đến cùng ở đâu? Còn có hay không còn lại cơ duyên? Cơ duyên thứ này người nào lại sẽ ghét bỏ nhiều đây? Các ngươi đừng nóng nội, có thời gian ta sẽ dẫn các ngươi đi qua, đến mức có quan bạch ngày sự tình, trước hết tạm thời để qua một bên. Chúng ta bây giờ vẫn là trước đem chuyện trước mắt làm xong à, có cái này cái tuyết liên, đợi ngày mai liền có thể ngao ra thảo dược cứu chữa những cái kia trắng đinh. Vậy thì tốt, cái kia cũng không lại quấy rầy Bạch Dạ nghỉ ngơi, lúc sau đã không sớm. Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na nói xong về sau, liền quay người rời đi. Liên tại bọn hắn nói xong về sau, ai cũng không có chú ý tới, tại khe cửa phía sau có bóng người, đem vừa rồi tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nghe một lần. Cái này tuyết liên làm sao có thể cho những cái kia người sắp chết ăn. Vật quý giá như vậy, bọn họ căn bản không xứng. Sáng sớm hôm sau, làm Bạch Dạ lại lần nữa tỉnh lại, chuẩn bị từ trong ngực lấy ra tuyết liên tiến hành ngao chế dược cỏ. Không quản hắn làm sao tìm kiếm, lại phát hiện ở trên người hắn mình nhưng không có tuyết liên. Nhớ lại ngày hôm qua ký ức, hắn nhớ rõ đem tuyết liên đặt ở chỗ ngực. Hắn lập tức đi tới Triệu Thúc gian phòng, đem cửa phòng đẩy ra. Triệu Thúc ngươi tại ngày hôm qua cầm tuyết liên sao? Bạch Dạ lớn nói, Triệu Thúc nhìn xem Bạch Dạ cái kia lo lắng dáng dấp có chút kinh ngạc. Ngươi ngày hôm qua không phải cầm trên tay? Vật tiết như vậy quý giá, ngươi có khả năng lấy ra cứu chữa những cái kia trắng đinh, đã là xa xỉ. Cầu hoa tươi. Huống chi đồ vật là ngươi, ta không có khả năng có chủ ý với ngươi. Cũng vào lúc này, vừa bận rửa mặt xong Sa Khiết Na cũng đi tới nơi này, hắn đang định hô hào Triệu nói cùng đi tìm Bạch Dạ. Đã các ngươi hai cái đều ở nơi này, không bằng hiện tại trước hết luyện chế thảo dược. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một vẻ đăm chát. Tuyết Liên không thấy. Bạch Dạ trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh đem so với phía trước muốn âm u rất nhiều. Sa Khiết Na lớn tiếng hô hào, sau đó liền bị Bạch Dạ đám người che miệng ra hiệu không muốn tiếp tục nói nữa. Hiện nay chuyện này chỉ có ba người bọn hắn biết, mà Tuyết Liên vật kia cũng chỉ có ba người bọn hắn gặp qua. Bạch Dạ ngươi thật tốt hồi tưởng một chút chuyện ngày hôm qua, có phải là ngươi có chỗ bỏ sót? Thứ này có thể liên quan đến những cái kia tráng đinh tính mệnh. Sa Khiết Na có chút sốt ruột. Bạch Dạ xua tay. Ta có thể nghĩ tới địa phương đã tìm một lần, thế nhưng cũng không có phát hiện vật kia vết tích. Ta hoài nghi vật kia đụng vào một người khác hoàn toàn, cũng không biết tên kia đến cùng là ai. Bạch Dạ vô cùng rõ ràng, mặc dù Tuyết Liên cực kỳ chân quý, thế nhưng Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na hai người ngồi sao cũng không đến mức vì vật này mà cùng chính mình huyên náo không thoải mái. Chẳng lẽ là cái này người trong thôn? Triệu Thúc cũng coi là lão giang hồ, hắn cái thứ nhất nghĩ tới mục tiêu chính là những cái kia người trong thôn. Rất có thể, nhưng bây giờ chúng ta một không có chứng cứ, hai cũng không biết đến cùng là ai. Nếu mà so sánh, ta càng sợ hãi Tuyết Liên mất đi thông tin tiết lộ. Sa Khiết Na sắc mặt nghiêm túc, nhưng hắn lời nói cũng để cho Bạch Dạ bắt lấy mấu chốt trong đó. Thông tin tiết lộ, đối phương lại có thể trộm đi Tuyết Liên, cũng chứng minh tại ngày hôm qua nói sự tình hắn đều biết rõ. Đến mức cái kia chữa trị đồ vật, chúng ta dùng những vật khác thay thế, nói không chừng có thể gây nên tên kia lộ ra chân ngựa. Cũng ngay lúc này, Bạch Dạ lại lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái Tuyết Liên dáng dấp đồ vật. Đây là ta mô phỏng ra Tuyết Liên, hơn nữa nhìn đi lên niên đại cũng muốn so cái kia càng cao, nói không chừng có khả năng dẫn hắn cắn câu. Cái này đích xác là một ý định không tồi, chủ yếu đang chờ đợi một ngày, hôm nay phân tán thông tin, vào lúc ban đêm tên kia liền có khả năng sẽ lại lần nữa tới nghĩa. Chương 861, toàn bộ trại khiếp sợ. Chương 861, toàn bộ trại khiếp sợ. Cùng ngày lúc chiều, tổ trưởng cùng Di Sản Cắt hai người lại lần nữa tìm tới Bạch Dạ, dù sao lúc trước thời điểm Bạch Dạ lộ ra thông tin, đây chính là có khả năng trị liệu. Hiện tại bọn hắn trong thôn trang cũng chính là thiếu hụt tráng đinh thời điểm, những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người cũng là toàn bộ thôn xóm căn bản. Tộc trưởng thần sắc kích động nhìn Bạch Dạ. "Tiểu Hữu, lần này có khả năng đem bọn họ toàn bộ trị liệu tốt, tất cả đều là ngươi một người công lao, từ nay về sau tại đều ở nơi này. Ngươi cùng ta bình khởi bình tọa." Mọi người đối với Bạch Dạ mấy vị này chúa cứu thế, toàn bộ đều dựa theo giống như ta quy cách. Vào lúc này, bên cạnh thôn dân nhìn xem hai người cũng lớn tiếng hoan hô, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Huống hồ Bạch Dạ tại trong đoạn thời gian này, bọn họ biểu hiện hoàn toàn thắng được tôn kính. Tộc trưởng nói đùa, lần này cũng là chúng ta chuyện nên làm, ngươi cũng không cần làm phiền. Một cái nhấc tay, Bạch Dạ biểu hiện ra một bộ mười phần nhẹ nhõm bộ dạng, mà hắn trong lúc nói chuyện ánh mắt cũng đang không ngừng hướng xung quanh những người kia quan sát đến mỗi người cái kia nhỏ xíu tự động, có khả năng tiếp cận bọn họ, thân phận kia đẳng cấp tất nhiên sẽ không quá thấp. Đại gia trước yên tĩnh, mặc dù bây giờ ta có giải dược mấu chốt nhất thành phần, thế nhưng nếu mà so sánh còn thiếu khuyết một chút cái khác phụ dược. Đại khái ngày mai thời điểm liền có thể ngao ra giải dược. Bạch Dạ lớn nói, sau đó hắn lại ở trước mặt mọi người lấy ra một cái túi, thuần túi vải màu đen, nhưng lại có kim quang nhàn nhạt hướng ra phía ngoài tỏa ra. Điều này cũng làm cho toàn bộ trại người ở bên trong cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc thứ gì, dây lưng màu đen đều khó mà che giấu hắn quan uy. Có khả năng trị liệu những cái kia trắng đinh, khẳng định không phải là phàm vật. Trắng tiểu hưu đối với chúng ta ân điện thật sự là mặt thế khó quên, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Sau đó Bạch Dạ đem cái kia túi màu đen mở ra, nguyên bản liền tỏa ra tia sáng Tuyết Liên, vào lúc này triệt để nở rộ. Đây là ta tại cơ duyên ở giữa được đến Tuyết Liên, niên đại có chừng 120 năm tả hưu, được cho là đây là chân bảo. Cũng là có khả năng một chữ mấu chốt. Tại cái này bên trong cái sạn các khi nhìn thấy cái kia Tuyết Liên, toàn thân đột nhiên run lên, tại nào nhất chuyển về sau, liền tràn đầy sùng bái màu sắc. Tộc trưởng càng là dùng đến thanh âm run rẩy nhìn xem Bạch Dạ nói xong. Hắn nhưng phi thường rõ ràng cái này Tuyết Liên giá trị, dùng nó đến trị liệu những cái kia trắng đinh, đây quả thực có chút giết heo dùng dao mổ trâu ý tứ. Mà còn trường hợp này bên dưới trên cơ bản có thể nói là lãng phí. Lần đầu trắng tiểu hữu cái này tuyệt đối không được. Thứ này giá trị thực tế quá lớn, chúng ta căn bản không có cách nào đổi thường ngươi. Bọn họ những người kia giá trị mặc dù đối toàn bộ thôn xóm đến nói rất cao, nhưng cùng cái này Tuyết Liên so sánh cách biệt quá xa. Tộc trưởng cũng không phải là không đau lòng hắn những cái kia người, ngược lại phía dưới, hắn cũng hy vọng Bạch Dạ dùng Tuyết Liên đến trị liệu. Đây không thể nghi ngờ là để bọn họ thiếu một cái ân tình to lớn. Ngược lại phía dưới, Bạch Dạ lại hoàn toàn xem thường, trên mặt biểu lộ mười phần tùy ý, chỉ có hắn vô cùng rõ ràng, ở chỗ đó cái này Tuyết Liên khắp nơi đều có. Hắn không hoài nghi chút nào, tại cái kia chỗ sâu nhất, khẳng định hắn ẩn giấu đi còn lại. Hắn không hoài nghi chút nào, tại cái kia chỗ sâu nhất khẳng định còn ẩn giấu đi còn lại cao cấp thảo dược. Chỉ là thực lực bây giờ không có cách nào đạt tới những thảo dược kia, chờ hắn thực lực tăng lên về sau, toàn bộ đều là vật trong bàn tay. Không có việc gì, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ, chúng ta đi tới cái này thôn xóm cũng thêm một chút phiền toái, cái này coi như là báo đáp toàn bộ thôn trang, cũng được cho là ta Bạch Dạ tấm lòng thành. Tộc trưởng sắc mặt hồng nhuận, cả người vô cùng kích động, trong nháy mắt này hắn càng là không biết nên làm những gì. Trắng tiểu hữu chủ quan, từ nay về sau chỉ cần trắng tiểu hữu có cần trợ giúp địa phương, chúng ta thôn xóm ổn thỏa vạn chỗ không chối từ. Đại gia cũng được cho là bằng hữu, không cần thiết như vậy khiêm tốn. Chúng ta liền xin được cáo lui trước, đợi đến ngày mai thời điểm liền bắt đầu trị liệu. Sau đó Bạch Dạ bọn họ quay người rời đi. Một bên cái sản cắt nhìn xem bọn họ rời đi bối ảnh, tại vừa rồi hắn ánh mắt một mực nhìn lấy Bạch Dạ trong tay Tuyết Liên. Hắn vô cùng rõ ràng tại đêm qua trong tay bọn họ cái kia một gốc Tuyết Liên mình nhưng bị hắn lấy đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ Tuyết Liên không phải đã bị ta lấy đi, này làm sao còn có một viên? Hơn nữa nhìn bộ dáng niên đại muốn so cái kia lâu dài hơn. Sau đó tại khóe miệng của hắn cũng lộ ra một vệt mỉm cười, nhìn xem Bạch Dạ hắn bối ảnh. Ta đều là ta. Loại này đồ tốt dùng tại đám phế vật kia trên thân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, tại trên người ta nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Bạch Dạ bọn họ trở lại gian phòng bên trong liền đem xung quanh toàn bộ xem xét xác nhận không có khi có người, mới chậm chạp mở miệng nói ra. Tại vừa rồi thời điểm, các ngươi có phát hiện hay không khả nghi người? Hiện tại cũng chỉ có thể sơ bộ xác nhận, khẳng định là bọn họ đám người này bên trong một cái cao tầng. Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na hai người lắc đầu, tại vừa rồi bọn họ là thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì, những tên kia trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác thường, liền như là đích thật là làm cái kia phần sự tình. Không có, hoàn toàn nhìn không ra, tại giữa đám người có người không giống nhau lắm, cũng chỉ có tộc trưởng hết sức kích động. Không thể nào là hắn. Hắn đối với những cái kia tráng đinh so với chúng ta muốn càng thêm coi trọng, hắn không có khả năng trộm đi Tuyết Liên, mà còn hôm nay tốt làm sao kích động. Triệu Thúc tại cái sản cắt nói xong về sau, trực tiếp bác bỏ đáp án của hắn. Sa Khiết Na nếu mà so sánh liền muốn thoải mái tinh thần nhiều, hắn nhìn xem hai người. Yên tâm đi, dạng này một cái Tuyết Liên, ta cũng không tin hắn không kích động. Liền xem như tại vừa rồi che giấu quá hoàn mỹ. Thế nhưng làm sao cũng che giấu không ra viên kia lòng tham. Cũng ngay lúc này, bọn họ nghe thấy một trận tiếng bước chân này để mấy người bọn hắn nháy mắt nhấc lên lòng đề phòng. Không ngừng hướng xung quanh cảm giác, theo cái kia cửa lớn kẹt kẹt mở ra. Bạch Dạ nhìn trước mắt một người, người đến không phải người khác, chính là Diệu Sa Cát. Hắn ánh mắt nhìn xem ba người trên mặt càng là mang theo nụ cười hiền hòa, trên tay hắn rõ ràng là mấy bát canh thang. Mấy vị vất vả, đây là tộc trưởng đặc biệt mệnh ta trước đến cho mấy vị đưa tới nấm tuyết canh, tuy nói chỉ là một chút bình thường ăn uống 1.9, nhưng cũng đại biểu chúng ta tấm lòng thành. Bạch Dạ ba người liếc nhau về sau, một cái tiếp nhận cái kia đĩa, nhìn xem phía trên nấm tuyết canh, cái kia mùi thơm ngát hương vị kích thích bọn họ bị giác. Tộc trưởng có lòng, thay ta cảm ơn tộc trưởng. Diệu Sản Cát nhìn xem ba người toàn bộ đều ăn nấm tuyết canh về sau mới chậm rãi bưng đĩa lui lại. Vậy ta trước hết lui một cái, còn có một chút sự tình khác cần ta xử lý, các ngươi có gì cần cứ việc chào hỏi ta. Tại Diệu Sản Cát thối lui về sau, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc không hẹn mà cùng đem trong miệng nấm tuyết canh kéo tại trên mặt đất. Hậu chi hậu giác Sa Khiết Na mới chậm rãi kịp phản ứng, sau đó phun ra. Các ngươi bộ dáng này chẳng lẽ hoài nghi là hắn? Hai người không nói gì, hiện tại đối với bọn họ đến nói cũng xác thực chỉ là hoài nghi. Chương 862, bắt lấy tên trộm, Diệu Sản Cát. Chương 862, bắt lấy tên trộm, Diệu Sản Cát. Sự tình không có đi ra phía trước vẫn là bất tiếp xúc bọn họ đồ ăn, người nào cũng có thể là một người kia. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được lúc này hắn đột nhiên qua đưa cái này nấm tuyết canh có chút vấn đề? Bạch Dạ chậm rãi mở miệng, Diệu Sản Cát chức vụ nó tự nhiên vô cùng rõ ràng, liền xem như đối hắn tiếp qua tại cảm kích, cũng không có khả năng đích thân quá. Tại cái kia cuối cùng, Diệu Sản Cát càng là nhìn xem bọn họ đem cái kia nấm tuyết canh ăn vào cái này mới rời khỏi, hai điểm này cũng để cho hắn không thể không sinh ra thái độ hoài nghi. Sự tình vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp. Hai người cùng nhau nhìn xem Sa Khiết Na, trong miệng một lời nói. Sa Khiết Na có thể muốn ủy khuất người một cái, nếu như ba người chúng ta đều không có ăn nấm tuyết canh lời nói, khẳng định sẽ tồn tại nhất định vấn đề. Cho nên muốn ủy khuất người, đem hai chúng ta cũng cùng nhau ăn hết. Nhìn xem Sa Khiết Na cái kia một bộ không muốn bộ dạng, Sa Khiết Na thừa nhận vừa rồi cái kia bắt nấm tuyết canh, hương vị thật là không tệ. Thế nhưng hiện nay đều đã biết bên trong có thuốc, cái này lại muốn ăn cái kia không bị trở thành đồ đần. Các ngươi còn thật sự coi ta đồ đần à? Vừa rồi các ngươi đều không nói ta một người ăn vậy thì thôi, hiện nay đều nói cho ta thứ này là giả dối, hắn dạng này có phải là quá mức? Ngươi yên tâm, 17 trong này nhiều lắm là chính là một chút thuốc gây mê gì đó, liền để ngươi hôn mê một đoạn thời gian, không có chuyện gì. Sa Khiết Na nhìn xem hai người thoáng có chút toán động, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, cũng ăn không ít nấm tuyết canh, tốt tại cái này nấm tuyết canh cũng không phải là rất nhiều. Rất nhanh Sa Khiết Na liền phát giác được toàn bộ thân thể hỗn loạn, một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống đất không đứng dậy nổi bộ dạng. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc cũng vào lúc này làm việc ngủ gián dấp. Cái này từ vừa rồi đưa tới nấm tuyết canh, đã đi qua gần tới một khắc đồng hồ thời gian. Đại khái lại qua một khắc đồng hồ, bọn họ đã nhìn thấy mơ hồ trong đó có một bóng người, rón rén hướng về bọn họ nơi này đi tới. Hắn thứ một cái mục tiêu chính là Bạch Dạ. Bạch Dạ, Bạch Dạ, ngươi nghe thấy sao? Làm nhìn xem Bạch Dạ còn có những người khác không có cho ra đáp lại thời điểm, cái kia nhân tài từ từ đi tới Bạch Dạ trên thân. Một phen tìm kiếm về sau, ở trong tay của hắn cũng rõ ràng là một cái kia màu đen túi. Liên tại cứ sản cắt hưng phấn mở túi ra, nhìn xem trong tay viên kia Tuyết Liên, đột nhiên cái kia Tuyết Liên đột nhiên biến đổi biến thành Thiêu Tiên Thảo, sau đó đem cả người hắn vây khốn. Cũng vào lúc này một mực giả vờ ngủ, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc cũng tỉnh lại, tập trung nhìn vào người này lại là Diệu Sản Cát. Diệu Sản Cát, ngươi vì cái gì muốn trộm chúng ta Tuyết Liên? Đây chính là tựa như các ngươi tráng đinh tính mệnh mấu chốt vật phẩm, ngươi đem hắn lấy đi lời nói bọn họ sẽ phải phế. Diệu Sản Cát ở bên trong không ngừng giãy giụa, thế nhưng không quản nó làm sao giãy giụa, lại cho không cách nào chạy trốn đi ra. Các ngươi thế mà lừa gạt ta, không phải mới vừa nhìn xem các ngươi ăn hết cái kia nấm tuyết canh? Diệu Sản Cát phẫn nộ nói, hắn vô cùng rõ ràng, bị hai người bọn họ bắt lấy. Nếu như hướng tộc trưởng tới đây cả một tộc bên trong công bố lời nói, bọn họ rất có thể liền trở thành cả một tộc tội nhân. Hắn thật cho là chúng ta ngốc. Mau đem cái kia Tuyết Liên giao cho chúng ta, nói không chừng còn có thể từ nhẹ xử lý. Diệu Sản cắt vào lúc này, trong miệng vẫn cứ cố chấp nói. Ta chỉ là cầm các ngươi đồ vật, cái gì kia Tuyết Liên không phải liền là giả dối đồ vật. Liên đặt cái này lừa gạt ta. Nhìn xem Diệu Sản cắt lớn lối như thế, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc cũng ở trên người hắn cấp tốc tìm kiếm, tìm một phen về sau, tại hắn trong quần áo cũng phát hiện viên kia Tuyết Liên. Hiện tại có thể là nhân tang đều lấy được. Ngươi cảm thấy chúng ta nếu là đem ngươi kéo đến tổ trưởng trước mặt, ngươi liền sẽ thân bại danh liệt. Nhìn xem bọn họ từ trên người hắn lấy ra Tuyết Liên, Diệu Sản cắt trên mặt mặt xám như cho, hắn hiện tại gần như có thể nói là thân bại danh liệt. Van cầu các ngươi nhất định đừng nói cho những người khác, ta cũng không dám nữa, chỗ cái kia Tuyết Liên chỉ là ta trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Huống hồ những cái kia tráng đinh căn bản không có như thế đáng tiền, liền tính không có, hắn tại thời điểm trước kia không như thường thật tốt. Làm nhìn xem Diệu Sản cắt nói ra như thế mấy câu nói, hai người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ làm sao cũng không thể tin được Diệu Sản cắt đối với đồng tộc của mình người cư nhiên như thế coi nhẹ. Ngươi chính là như thế đối đãi tộc nhân của mình. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi là cái kia tráng đinh một thành viên. Cũng vào lúc này tộc trưởng chạy tới, đem nhìn xem bị trói chặt Diệu Sản cắt, còn có Bạch Dạ bọn họ nói chuyện. Hắn hiện tại cơ hồ là tam quan chấn vỡ. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Tộc trưởng 10 phần tức giận nhìn xem Liễu Sảng Cát, trực tiếp một bàn tay đánh trên mặt của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình coi trọng như vậy người thế mà đối hắn bộ dáng này, đối với cả một tộc bầy đều như vậy coi nhẹ. Nguyên bản hắn muốn tại sau khi ta rời đi, ngươi đảm nhiệm tộc trưởng địa vị. Thế nhưng hiện tại ngươi thực tế quá khiến ta thất vọng. Vừa vặn còn tại cầu xin tha thứ Liễu Sảng Cát, khi nghe thấy tộc trưởng ngôn ngữ, cả người cất tiếng cười to, lộ ra điên điên cùng cùng. Chết cười ta, thật là chết cười ta. Ngươi thật đúng là sẽ đem tộc trưởng vị trí cho ta. Ta nhìn ngươi căn bản không có quyết định này, mà còn ta cũng chờ không lên. Tộc trưởng vô cùng khiếp sợ, cái này tất cả mọi chuyện thực tế để hắn không dám lần nữa đối mặt. Để các ngươi chê cười, thực sự là ta dạy dỗ vô phương mới có thể xuất hiện chuyện như vậy, thực tế thật xin lỗi. Đến mức những cái kia trắng đinh, tiếp xuống chính các ngươi nhìn xem xử lý, chúng ta không nợ ngươi bất kỳ vật gì. Tộc trưởng nói xong lời cuối cùng âm thanh có vẻ hơi giàn mua, cả người trong khoảnh khắc đó phảng phất lớn tuổi rất nhiều. Trong khoảng thời gian này thực tế phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng mà một ngày này tất cả mọi chuyện liền giống như núi lớn, vốn là ép tới hắn 147 thở không nổi. Chuyện này liền như là cái kia đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm, tộc trưởng cả người nhìn qua 10 phần sa sút tinh thần. Đến mức Liễu Sảng Cát, ta nghĩ mời các ngươi đưa nó thả, bất kể nói thế nào, hắn cũng được cho là chúng ta công thần. Mà còn chuyện này ta cũng hy vọng các ngươi bảo mật, không muốn hướng người ngoài lộ ra, được cho là ta cầu các ngươi. Tộc trưởng nói xong lời cuối cùng, trong lời nói càng là mang theo khẩn cầu, hắn là thật tâm muốn đem chính mình vị trí cho Liễu Sảng Cát. Thế nhưng cái sản cắt phiên này biểu hiện, thực tế để hắn thất vọng cực độ. Tộc trưởng yên tâm, chuyện này cuối cùng cũng chỉ là các ngươi chuyện tình, cùng ta bọn họ không có quá lớn quan hệ. Vừa rồi bọn họ tại cái sản cắt trên thân cũng đã phát hiện giải dược, đang đút cho Sa Khiết Na phía sau liền lôi kéo nàng rời đi. Hiện tại bọn hắn bắt đầu chân chính chuẩn bị giải dược bắt đầu, chính là những cái kia trắng đinh. Đợi đến vào lúc ban đêm giải dược đã chế tạo hoàn thành, tộc trưởng cùng cái sản cắt ra hiện tại bọn hắn tầm mắt, hai người đem so với phía trước có vẻ như phải thân cận rất nhiều. Tộc trưởng, những này thuốc đã chế biến hoàn thành, ngươi đem những này giải dược đút cho bọn họ liền được. Tộc trưởng tại tiếp nhận giải dược về sau, hai tay run nhẹ nhẹ, Bạch Dạ đám người lại khí, để hắn triệt để tin phục. Đa tạ đa tạ. Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Chương 863, ban ngày ký ức, hòa độc. Chương 863, ban ngày ký ức, hòa độc. Những cái kia tráng đinh tại uống xong giải dược về sau, lập tức cảm giác trong cơ thể một mảnh dễ chịu. Cái này Tuyết Liên chế biến đi ra dược vật quả nhiên kỳ tú vô cùng. Ta hiện tại có thể cảm giác được toàn thân năng lượng không ngừng tập hợp. Đã không có phía trước loại cảm giác này. Ta cũng vậy. Ta có thể cảm giác được cố kia dòng nước ấm ở trong thân thể của ta không ngừng dạo chơi, cả người khí lực đều muốn lớn thêm không ít. Vốn chỉ là những cái kia tráng đinh uống, thế nhưng kèm theo cái kia dược thảo kỳ hiệu, xung quanh những người khác cũng nhộn nhịp uống xuống thảo dược. Đợi đến cuối cùng Bạch Dạ cầm một chén nhỏ đi tới trong một cái phòng, cái kia một chén nhỏ cũng là cuối cùng tất cả chỗ tinh hoa. So sánh bên ngoài những cái kia pha loãng qua thảo dược, tại về dược hiệu mạnh hơn nhiều. Không biết dùng những này thảo dược về sau có thể hay không giải hết độc tính. Bạch Dạ đi tới bên giường, hắn nhìn xem bên cạnh mình hoa, trong khoảnh khắc đó Bạch Dạ cũng cảm giác được, thật rất đẹp. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Hắn hiện tại đều là hai cái hải tử mẫu thân. Bạch Dạ nháy mắt bỏ đi chính mình trong đầu ý nghĩ, nhìn trước mắt hoa. Hắn cầm lấy trên tay đĩa, nhẹ nhàng đào một điểm mùi dược thảo tại hoa bên miệng, những cái kia nước gấm lại theo gò má không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi, hoàn toàn không có cách nào hấp thu. Có khả năng hấp thu cũng chỉ có cái kia một chút xíu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hiện nay lưu lại nước thuốc vốn lại ít, nếu như lại như thế lãng phí đi xuống, đoán chừng còn dư lại không có mấy thuốc, hiệu quả căn bản không có tác dụng quá lớn. Nhất là tại nhìn trước mắt hoa gương mặt, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia ý nghĩ. Lại một lát sau, Sa Khiết Na xuất hiện tại giường bên cạnh, hắn nhìn xem Bạch Dạ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Để miệng ta đối miệng đút nàng. Sa Khiết Na có chút không quá tình nguyện, tuy nói hai người đều là nữ tử, tình huống như vậy thực tế quá xấu hổ. Huống chi đối phương còn đã hôn mê bất tỉnh, cái này để Sa Khiết Na cảm giác ít nhiều có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu như không phải ngươi lời nói, chẳng lẽ để ta? Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, cả người xua tay. Bên cạnh Sa Khiết Na sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem Bạch Dạ hờn dỗi một tiếng. Lưu manh, người khác đều thực đã hôn mê không chỉnh, còn muốn chiếm tiện nghi người khác, gấp đi nơi này giao cho ta liền được. Bạch Dạ cái này mới tức giận bất bình rời đi, hắn lúc đầu cũng liền không có quyết định này, thế nhưng tốt như vậy thuốc chữa thương vật liệu, nếu như cứ như vậy lãng phí lời nói, thực tế có chút đau lòng, nhất là đối phương hiện tại hôn mê bất tỉnh, hắn đây chính là cứu chữa đối phương làm sao có thể xem như là chiếm tiện nghi đâu. Bạch Dạ bất đắc dĩ xua tay, sau đó quay người rời đi, lòng nữ nhân như mỏ kim đáy biển, vừa rồi chính mình không muốn, hiện tại ngược lại tốt chủ động gánh chịu, hà tất như thế vẽ vời thêm chuyện. Cứ như vậy đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Sa Khiết Na cầm cái kia bắt chậm rãi từ bên trong đi ra. Đã cho ăn xong, ngươi bây giờ mau chóng rời đi nơi này, ngươi về sau cũng không thể lại đến. Bạch Dạ cũng chỉ có thể thuận theo Sa Khiết Na, ai bảo đối phương trợ giúp chính mình. Được được được, ta đáp ứng ngươi. Liên tại Bạch Dạ đi đến đại sảnh bên ngoài, lúc này gần như toàn bộ trại tất cả mọi người tụ tập tại cái này, nhất là lấy một chút thanh tráng niên làm chủ. Cảm ơn ân nhân. Ân nhân đại danh chúng ta mặt cái này khó quên. Mọi người vào lúc này nhộn nhịp cảm ơn, mỗi người nhìn xem Bạch Dạ, càng là có vô tận kính ngưỡng. Hết thảy tất cả đều là chân tình bộc lộ. Tất nhiên tất cả mọi người tốt, vậy liền trước nghỉ ngơi thật tốt, cái này thật vất vả đổi lấy hòa bình được không dễ. Tiếp xuống còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái này 3 ngày trước hết nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau đó lại nói cái khác. Bạch Dạ có thể là vô cùng rõ ràng, hiện nay còn có một cái chuyện quan trọng không có làm. Đó chính là có quan hệ một cái khác trại cùng với Hoa sự tình. Tại vừa rồi thời điểm Triệu nói đi vào cùng đối phương tiến hành bắt mạch, theo mọi người lui hướng Triệu Thúc cũng từ bên trong đi ra. Nhìn xem Triệu Thúc biểu lộ, Bạch Dạ trong lòng đã biết rõ một hai, hắn cảm giác được chuyện này có lẽ thật là hung đồ dở ít. Mạch Hướng vẫn cứ có chút kỳ quái, bất quá đem so với phía trước tốt hơn một điểm, hiện tại ta có thể cảm thụ được đi ra, nhất định phải mau chóng đem hắn nơi này sự tình giải quyết. Nếu như lại kéo đi xuống, đối thân thể của hắn cực kỳ bất lợi, nếu như không có Tuyết Liên trợ giúp lời nói, không ra một lễ, chính hắn liền có thể đến sắp chết bên dưới. Triệu Thúc sắc mặt nặng nề, chuyện này với hắn mà nói thực tế quá mức khó giải quyết, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giải quyết vấn đề. Chuyện gì xảy ra a? Phía trước ta đi qua nhìn thời điểm không phải là thật tốt. Như vậy ngắn ngủi thời gian làm sao có thể biến hóa như thế lớn? Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, từ bọn họ đi tới nơi này đến bây giờ cũng nhiều lắm là chỉ là đi qua 2 tuần lễ. Chuyện này nhất là cùng phía trước so sánh, cái kia hẳn là có rõ ràng cải thiện mới là. Chuyện này ta không được rõ lắm, có lẽ là nguyên bản liền ẩn nút, hiện nay đột nhiên bộc phát. Bạch Dạ nắm đấm nắm chặt, nhìn xem trong phòng, trên mặt có đau lòng, hắn cũng không muốn đối phương cứ như vậy chết đi. Yên tâm đi, đợi đến thời điểm ta sẽ đem ngươi cứu trở về. Đến mức cái kia trại, chờ ta xuất thủ lần nữa, bọn họ nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Bạch Dạ âm thanh mang theo từng tia hàn ý, khoảng thời gian này chuyện xảy ra, thực tế để hắn khó mà suy nghĩ. Nguyên bản còn muốn ôn tồn hoặc là từ trong lừa gạt điều trị phương pháp. Thế nhưng hiện tại bọn hắn liền đây rốt cuộc là vấn đề gì đều không rõ ràng, chớ nói chi đến điều trị. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, một thanh âm tại Bạch Dạ bên cạnh truyền đến. Kaka, ngươi làm sao tại cái này, nơi này sự tình làm xong không có. Sau khi hết bận chúng ta có phải là liền có thể cùng một chỗ trở về? Bạch Dạ xoay đầu lại nhìn xem ở một bên ngây ngốc, có chút ngu ngơ ban ngày. Ta làm sao quên cái này gốc Dạ, hắn 3 lần nói không chừng chính là ban ngày dẫn đến, nói không chừng hắn có khả năng trị liệu. Đệ đệ, ngươi cùng ta cùng nhau sang đây xem một người có thể hay không từ trên người hắn nhìn ra một chút những thứ đồ khác. Ban ngày tự mình nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Bạch Dạ cùng một chỗ đi vào phòng, làm nhìn xem nằm trên giường nữ nhân. Nữ nhân này trên người có hoạt động, hơn nữa nhìn bộ dáng đã sắp tiến vào trái tim. Ban ngày thẳng thắn, căn bản không chút do dự. Bạch Dạ có chút khác biệt, hắn thực tế không có nghĩ đến cái này, mặt ngoài nhìn qua bề ngoài xấu xí ra hỏa, lại có thể trực tiếp nhìn ra trong đó mánh khỏe lòng. Ngươi xác định là trên người hắn tồn tại hoạt động. Vậy ngươi bây giờ nhưng có biện pháp trục xuất. Bên cạnh ban ngày lắc đầu. Ta hiện tại không có cách, ở trên người hắn còn giống như có cổ độc, cả hai lẫn nhau kết hợp mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Bên cạnh Triệu Thúc càng là trực tiếp vỗ đùi, nghe đến ban ngày trả lời, hắn giờ mới hiểu được đến cùng là tình huống như thế nào. Nguyên lai là dạng này. Nếu như cả hai lẫn nhau kết hợp lời nói, như vậy dưới tình huống bình thường căn bản phân biệt không ra đến ngọn nguồn là nguyên nhân nào, thậm chí nhiễu loạn nhất định phán đoán. Chắc không được sẽ như vậy. Chương 864, Thiên Công. Chương 864, Thiên Công. Trước mắt lại bày biện bọn họ một vấn đề khác. Hiện tại mặc dù biết đến cùng là tình huống như thế nào, cổ độc không có dễ dàng như vậy giải trừ, mà còn có khả năng cùng cái kia hỏa độc hòa làm một thể. Hai cái này tất nhiên không phải cái gì thứ đơn giản. Sợ rằng cởi chung phải do người buộc chung, xem ra nhất định phải đi qua một chuyến mới có thể giải quyết chuyện này. Triệu Thúc mặc dù biết cái này tất cả vấn đề, thế nhưng tình huống này cũng không phải hắn hiện tại có thể giải quyết. Vào lúc này ban ngày xúc động đụng một cái hoa, ban ngày lập tức cảm giác một trận thống khổ xông lên đầu, vô số đau đớn để hắn cảm giác được 10 phần khó chịu. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? A, cái này ban ngày duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, thống khổ kêu rên về sau, cả người hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chỉ là đụng một cái, liền sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ tại vừa rồi đụng chạm quá trình, hắn cảm nhận được nguyên bản trong thân thể tồn tại ký ức? Bạch Dạ có chút bận tâm, hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác nhận ban ngày có nhất định cùng Kỳ Lân quan hệ, đến mức có phải là Kỳ Lân chuyện này cũng không tốt nói. Nhưng không thể nghi ngờ, một khi để hắn khôi phục ký ức, cái thứ nhất hạ thủ gặp phải hủy diệt tất nhiên chính là mảnh này thôn trang. Cái này tự nhiên không phải hắn muốn thấy được. Hắn vậy liền nước đều tắc không diệt nổi hỏa diễm, sợ rằng toàn bộ thôn trang đều có thể bị đốt thành tro bụi. Thả 063 tâm à, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng liền xem như khôi phục ký ức, cũng không có khả năng lập tức khôi phục toàn bộ. Liền tại ban ngày lại lần nữa tỉnh lại, Bạch Dạ trực tiếp áp sát tới. Kaka, ta cảm giác được tại trong đầu của ta bên trong, đột nhiên xuất hiện một chút không thuộc về ta ký ức, những ký ức kia có chút kỳ quái. Mà còn tại cái kia trong trí nhớ, ta cùng ngươi thật giống như vẫn là địch nhân. Bạch Dạ lập tức xoay đầu lại, khi nghe thấy hắn không có khôi phục toàn bộ ký ức, nguyên bản treo lấy trái tim kia cũng triệt để thả xuống. Đệ đệ, cái nào ký ức đều là lừa gạt ngươi? Kaka làm sao lại trở thành người địch nhân, mau đem những cái kia toàn bộ đều quên. Bên cạnh ban ngày nhẹ gật đầu, ban ngày lần này hôn mê đã trọn vẹn duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày nay, toàn bộ trại cũng trên cơ bản chỉnh đốn hoàn thành. Tất cả thanh niên trai tráng nhân viên toàn bộ tập kết xong xuôi, chính trên quảng trường. Các tộc nhân, phía trước đối phương một mực đè lên chúng ta một đầu, đối chúng ta tiến hành không có tận cùng chèn ép. Thậm chí có một ít ruột thịt càng là bị đối phương áp dụng biện pháp tiến hành thống trị, những này đối với chúng ta mà nói đều là một kiện không thể tiếp thu sự tình. Tại tộc trưởng cổ vũ phía dưới, tất cả mọi người đấu trí ngang nhiên, mỗi người đều tán phát kinh khủng chiến ý, nhất là những cái kia từ thương thế bên trong khôi phục như cũ người, bọn họ đối với cái kia trại thống hận càng thêm nặng nề. Những tên kia đến bây giờ nhất định phải trả giá đắt, để bọn họ cũng nếm thử bị nghiền ép tư vị, không thể lại để cho bọn họ như thế phách lối đi xuống. Không phải vậy chúng ta tại cái này còn không phải bị bọn họ khi dễ. Trong nháy mắt này người phía dưới liền như là bị châm lửa một dạng, tất cả đoàn người tình cảm xúc động. Mọi người im lặng, giờ khác này chúng ta liền muốn thật tốt dạy dỗ bọn họ một điểm, cũng để cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ chê. Tộc trưởng sau đó bắt đầu phát biểu, tại hắn về sau Bạch Dạ cũng chậm chậm từ giữa đám người đi lên, đến nhà trước chỉnh lý tốt trong tay trang bị. Cái này một bên đánh bại bọn họ chỉ là cái mục đích thứ nhất, cái thứ hai chính là bắt bọn hắn lại giữa đám người vô sư. Hiện nay gần như tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, tại hoa trên thân đó chính là hòa độc, cho nên lần này đi qua cũng là vì cứu vớt hoa. Liên tại mọi người chờ xuất phát về sau, bắt đầu hướng về đối phương chạy đi tới. Tại đối phương không có ban ngày về sau, cái này trên thực lực trên lệch ý nguyên hết sức rõ ràng. Húng chi hiện nay thiếu niên càng là cùng bọn họ một tổ, hai cái này tình huống có thể nói đem đối phương chạy đẩy lên thâm viên biên giới. Liên tại bọn hắn toàn bộ đều trùng trùng điệp điệp đi tới chạy bên ngoài, sau đó toàn bộ đều ẩn tàng thân hình. Nhóm đầu tiên đội rất nhanh liền đối chạy tiến hành chỉnh thể điều tra, có lẽ là bởi vì bọn họ làm sao cũng đều không thể tin được Bạch Dạ bọn họ sẽ vào lúc này đột nhiên tiến công. Hơn nữa còn là mang theo toàn bộ sơn trại gần như tất cả người. Lại thêm thiếu niên mất đi về sau, toàn bộ trại cũng gần như tiến vào hỗn loạn. Không có quá bao lâu thời gian, các bang chủ ngay lúc này chạy tới. Bạch Dạ, ngày hôm đó thời điểm đà tạ ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta hiện tại rất có thể liền đã chết đi. Tất nhiên lần này các ngươi tính toán đối lại lần nữa hạ thủ, ta cũng liền triệt để đứng tại các ngươi bên này. Tại các bang chủ phía sau còn có một đám mấy người bọn hắn cũng đều là các bang chủ người. Hiện tại trong này đến cùng tình huống như thế nào? Vừa rồi chúng ta người quan sát tại cái này xung quanh có vẻ như liền thủ vệ đều không có. Nói đến đây các bang chủ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này ngươi có chỗ không biết, từ khi thiếu niên rời đi về sau, toàn bộ trại liền rơi vào hỗn loạn. Mấy cái kia người có thực lực, tuy nói lúc trước cũng bởi vì tính chất khác biệt sự tình, không ngừng phát sinh cãi nhau. Thế nhưng tốt tại thiếu niên có khả năng đem mọi người áp chế xuống, chỉ là bây giờ, thiếu niên đã rời đi, muốn làm về phía trước đã rất không có khả năng. Mâu thuẫn không ngừng kích thích, tự nhiên là biến thành bộ dáng này. Bạch Dạ hai mắt tỏa sáng, cái này bi thương sự tình ở trước mặt của hắn lại là một chuyện tốt. Cái kia ngươi cũng đã biết các ngươi nơi này cái nào vu sư thực lực tối cường, còn có hoa là như thế nào đả thương. Nói đến đây các bang chủ trầm mặc rất lâu, sau đó mới mở miệng nói ra. Chuyện này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ có thể nói căn cứ bây giờ tình huống tiến hành phán đoán. Toàn bộ trong trại mặt cũng chỉ có Tiểu Hồng, một mình hắn thân là vu sư đồng thời thực lực cường hãn. Tại giết bang chủ nói xong về sau, trầm mặc một hồi lại mở miệng lần nữa. Bất quá đến mức hoa, ta cũng chỉ biết một chút tình huống, hắn cùng thiếu niên có quan hệ, những người khác liền xem như bắt lấy cái kia vu sư, cũng rất có thể không có cách nào tiến hành chữa trị. Nói đến đây Bạch Dạ có chút khác biệt, hắn thợ một nhìn phía xa ban ngày, hắn hiện tại ngược lại là có chút do dự, muốn hay không để ban ngày khôi phục ký ức. Nếu như hắn khôi phục ký ức lời nói, cái kia tất nhiên sẽ gây nên một phen chiến đấu, thế nhưng tình huống trước mắt, tất cả điểm mấu chốt đều tập hợp ở trên người hắn. Đây rốt cuộc tính toán cái chuyện gì a? Triệu Thúc cũng lại gần, vừa rồi hai người nói chuyện hắn cũng nghe thấy. Thực tế không được liền để hắn khôi phục ký ức, liền tính hắn đỉnh phong thời khắc sức chiến đấu, chúng ta mấy cái liền lên tay đến, chẳng lẽ hắn không đối phó được? Bạch Dạ trầm mặc một hồi. Chuyện này nói không chừng còn có biện pháp khác. Cái chỗ kia có lẽ còn có cơ hội. Bạch Dạ lại lần nữa nhớ tới khối kia màu đỏ trứng, cái kia Long Vũ Hỏa Nguyên Tố nói không chừng có khả năng hút ra hoa trong cơ thể hoạt động. Chỉ cần hỏa độc triệt để tiêu tán, những cái kia cổ thụ đối với cái sản cắt đến nói, không tính là vấn đề gì quá lớn. Vậy liền trước tiên đem toàn bộ trại cầm xuống. Chương 865, tính toán hòa giải, tránh cho chiến tranh. Chương 865, tính toán hòa giải, tránh cho chiến tranh. Kèm theo Bạch Dạ ra lệnh một tiếng, Bạch Dạ đầu tiên là ở bên ngoài thả ra từng hàng tên nỏ, theo 5-6 vòng tế xạ sau đó. Các huynh đệ lên cho ta. Bạch Dạ ở phía trước đánh lấy trận đầu, tại phía sau hắn Triệu Thúc cùng Sa Khiết Na cùng với ban ngày ba người theo sát phía sau, tại cường đại như vậy đội hình phía dưới, diệt đi cái này trại gần như sẽ không tồi bay lực lượng. Vừa rồi những cái kia tên nhỏ, những nơi đi qua gần như không chờ Bạch Giáp, xông lên phía trước cũng không có quá nhiều ngăn cản. Trên đường đi trực tiếp tiến vào trại trung tâm. Đến nơi này chỉ nhìn thấy mấy cái, ba phái vào lúc này vẫn cứ tại lẫn nhau chém giết, làm nhìn xem Bạch Dạ bọn họ đến cái này, mới đủ lột nhìn xem bọn họ. Hồng bang chủ, chúng ta lại như thế đánh xuống, toàn bộ trại đều muốn mất rồi. Không bằng trước tạm thời liên thủ lại xử lý những này kẻ ngoại lai. Chỉ nhìn thấy một cái cầm trong tay khảm đao trên thân tràn đầy thị thừa đại hán, nhìn xem một bên một cái tinh anh nam tử, rõ ràng cũng nhìn ra được cho là một cái quân sư. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, hiện nay nhất định phải nhất trí đối ngoại. Giờ khắc này ở Bạch Dạ bên cạnh các bang chủ nhìn xem Bạch Dạ. Huynh đệ, hắn chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói cái kia vu sư Vương Cường, cũng chính là hắn cùng nguyên bản thiếu niên cùng nhau liên thủ, mới đưa đến hoa thân thể gương mẹ không tỉnh. Tại bên cạnh hắn cũng là Hồng Bang bang chủ, Vương Hán. Được cho là toàn bộ trong trại mặt tương đối thế lực cường đại. Bạch Dạ ánh mắt đánh giá Vương Cường, sau đó hắn càng đem thiếu niên đưa đến trước mặt mọi người. Liên tại thiếu niên xuất hiện, Vương Cường cùng đại hán kia hơi sững sờ, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, thiếu niên thế mà tại bọn họ khống chế phía dưới. Toàn bộ trại biến thành bộ dáng này, cũng toàn bộ đều là bởi vì thiếu niên mất tích, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, ở nhưng xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn tại đối phương đội ngũ bên trong. Thiếu chủ ngươi làm sao tại bọn họ đội ngũ bên trong? Mau trở lại, chúng ta cùng nhau đối phó bọn hắn. Vương Hán lớn tiếng hô hào, muốn để ban ngày trở lại bọn họ đội ngũ. Nhưng mà ban ngày lại căn bản không để ý tới bọn họ, ngược lại nhìn xem Bạch Dạ, "Ca ca, những người này là làm cái gì? Bọn họ vì cái gì gọi ta là thiếu chủ?" Nhìn xem ban ngày cái kia mang trên mặt biểu lộ còn có đối với Bạch Dạ kêu ca ca cái kia thân thiết âm thanh, cái này để ở phía xa Vương Cường lập tức ý thức được không ổn. người này nhất định là sử dụng bí pháp gì bí chế thiếu chủ tâm trí, không phải vậy thiếu chủ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chúng ta trước đem bọn họ đánh lui, lại đem thiếu chủ tiếp về đến, chữa trị tâm trí của hắn. Trong nháy mắt này hai người gần như cùng thời đạt thành chiến tuyến, nhưng liền tại bọn hắn hướng về phía trước muốn công kích Bạch Dạ, đoạt lại lúc ban ngày lại tại cản phía trước một bước xuất thủ, ngăn trở hai người bọn họ tiến công. Các ngươi hai cái làm cái gì? Ta có thể từ thân thể của các ngươi bên trên cảm nhận được đối với ca ca ta sát ý. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xông lên phía trước, ban ngày cái kia kinh khủng sát ý, lập tức để thân thể bọn hắn bên trên lông tơ nổ lên. Tại trên thực lực, nguyên bản bọn họ liền không phải là Bạch Dạ đám người đối thủ, sở dĩ có thể tại trại đối kháng bên trong chiến thắng, cũng hoàn toàn là bởi vì thiếu niên tồn tại. Đi ở phía trước Vương Hán, đột nhiên nuốt nước miếng một cái này mới từ tình huống vừa rồi kịp phản ứng. Làm sao bây giờ? Nếu như thiếu chủ tại bọn họ phía bên kia lời nói, chúng ta căn bản không có cách nào. Vương Hán dùng ánh mắt cùng Vương Cường tiến hành giao lưu, hai người cùng nhìn nhau, một cái cũng tại truyền lại thông tin. Ta không quản các ngươi đến cùng là dùng phương thức gì để thiếu chủ biến thành cái bộ dáng này. Nếu như thiếu chủ khôi phục thần trí, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Vương Cường thân là quân sư, tự nhiên trước cho bọn họ một hạ mã uy, thế cuộc trước mắt trên cơ bản đại cục đã định. Nếu như áp dụng cứng đối cứng phương thức, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ là hao tổn nghiêm trọng nhất một phương. Kỳ thật hai cái tại cái này vốn là không có quá nhiều tranh đấu ý nghĩa, dạng này đối hai cái trại mà nói đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bạch Dạ từ giữa đám người đi ra, hắn hiện tại có thể nói là toàn bộ cổ tộc trong trại mặt mọi người kính trọng nhất tồn tại. Lời hắn nói không có người không nghe, hắn nói đến đây nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương khí tức được đến hơi hòa hoãn. Tất cả mọi người trước yên lặng một chút, dạng này tiếp tục tranh đấu đối hai cái trại đến nói có chỗ tốt gì? Người nào có thể nói cho ta? Tại cái này một khắc hai cái trại người toàn bộ đều cùng nhìn nhau. Vương Cường cái thứ nhất minh bạch, Bạch Dạ làm việc phải không đánh mà thắng binh. Đương nhiên cái này càng nhiều tài nguyên còn có càng nhiều địa bàn. Vùng rừng rậm này tài nguyên có hạn, muốn càng tốt sinh tồn, nhất định cần càng nhiều trắng linh, càng nhiều tài nguyên mới được. Vương Cường cái thứ nhất đứng ra, hắn nhìn xem phía sau mình người, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị Bạch Dạ rằng ba câu liền chịu thua. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Liền xem như không cùng họ tên thị người, mỗi người chỗ suy nghĩ gia tộc đều không giống. Bọn họ những người này cả ngày liền nghĩ làm sao chèn ép, ta liền không quen nhìn bọn họ những này bóc lột người khác. Cổ tộc bên trong dự sản cắt cái thứ nhất đứng ra, nhiều năm như vậy cửu hận, luôn không khả năng cứ như vậy hóa giải. Hắn sở dĩ muốn khống chế cổ tộc đại quyền, cũng chính bởi vì hiện nay cổ tộc trên cơ bản sa sút, cũng chính bởi vì vốn là bổn tộc trưởng cũng không tính cùng đối phương cùng chết, thẳng đều áp dụng kế hòa bình. Tất nhiên song phương đều có riêng phần mình ý kiến, thế nhưng hiện tại nếu như song phương liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng được đến kết quả như thế nào đâu? Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ liền không sợ có người vào lúc này mưu được lợi ích? Giờ phút này hai cái cổ tộc nhộn nhịp cùng nhìn nhau, nhìn đối phương, nếu như không có Bạch Dạ bọn họ gia nhập, chỉ bằng chính bọn họ đánh nhau, đến cuối cùng nhất định là cái cục diện lưỡng bại câu thương. Bên cạnh Triệu Thúc nhìn xem Bạch Dạ phiên này diễn thuyết, trong lòng cũng đã minh bạch cái bảy tám phần, đối với Lâm Hàn cũng không thể không trong lòng khen ngợi. Vào lúc này, tại đội ngũ bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa. Bọn họ cổ tộc, từ đầu đến cuối đều không có đem chúng ta để vào mắt, nếu như không phải thiếu chủ tồn tại, nhớ năm đó chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới một cái khác trại. Bọn họ nhất định phải chết, nhất định phải cho chúng ta xin lỗi mới được. Nghe đến đó Bạch Dạ này một ít không biết sự tình ban đầu khởi nguyên người, đột nhiên sững sờ. Trong nháy mắt này, bọn họ càng là không hiểu, cái này tiết đến cùng đứng ở chỗ đó. Làm sao cảm giác cái này đột nhiên liền từ chính nghĩa một phương chuyển đến tà ác một phương, cái này chuyển đổi thực tế quá nhanh. Đủ rồi. Chuyện lúc trước không phải nói mọi người không thể đề cập. Bên cạnh Vương Cường lập tức mở miệng ngăn lại, hắn cũng vô cùng rõ ràng hai cái tộc đàn, vào lúc này lẫn nhau tin tưởng, nói không chừng là kết cục tốt nhất. Chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ hỏi thăm rõ ràng. Bạch Dạ ánh mắt ngược lại nhìn hướng cổ tộc tộc trưởng, hắn chẳng thể nghĩ tới ở trên người hắn thế mà còn ẩn giấu đi dạng này cố sự. Chuyện này nói rất dài dòng xin. Chương 866, thần bí tử sĩ. Chương 866, thần bí tử sĩ. Cổ tộc trưởng ánh mắt nhìn đối phương, tại nội tâm hắn bên trong cũng có một tia ấy nấy. Chuyện này thật là chúng ta không đúng, tại chỗ này ta hướng các ngươi toàn thể xin lỗi. Cổ tộc trưởng tại lúc này hướng về đối phương sâu sắc bái một cái, cũng được cho là đối với chuyện lúc trước làm một cái giải quyết. Vương Cường nhìn bên cạnh Vương Hán, đi đến một bên nhỏ giọng nói xong. Không bằng cứ tính như vậy. Chúng ta Vương thị nhất tộc cũng không thể không tha thứ đối phương, cái này không lộ vẻ quá mức hẹp hòi. Vương Hán trong lòng có chút phẫn nộ, hắn nhìn xem Vương Cường, hắn không biết cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà để hắn phát sinh dạng này chuyển biến. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Vậy chúng ta những cái kia tính mạng của huynh đệ không phải liền là hy sinh vô ích? Bọn họ những cái kia tín niệm chẳng lẽ liền không đáng chúng ta buông tay đánh cược một lần? Vương Hán âm thanh có chút kích động, tất cả mọi người nhìn hướng hắn. Ngươi xem một chút sau lưng những huynh đệ này, thời gian dài như vậy chiến đấu, nội bộ tranh đấu, chẳng lẽ còn muốn để bọn họ tiếp tục quá dạng này thời gian khổ cực? Vương Cường lớn tiếng trách cứ. Vương Hán quay người nhìn phía sau huynh đệ, mỗi người đều xanh xao vàng bọn. Vương thị huynh đệ, ta đến nói cái lời công đạo, liền xem như các ngươi thật đánh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng không bằng cứ như vậy kết thúc. Ta có thể vì các ngươi hai tộc làm chứng. Kiến thiết hòa bình bắt đầu. Bạch Dạ nhìn xem mọi người lớn nói, tại linh khí đẩy mạnh phía dưới, thanh âm của hắn cho dù là tại rất xa đều có thể nghe đến rõ rõ ràng ràng. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện, thiếu chủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại gọi ngươi ca ca? Vương Cường đối với chuyện này đúng là cảm thấy kinh ngạc. Tại nội tâm hắn cũng đã hạ định kết luận, nếu như Bạch Dạ thật là thiếu chủ ca ca, như vậy liền xem như nghe theo Bạch Dạ mệnh lệnh, cái này cũng là bọn hắn phải làm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đích xác là các ngươi thiếu chủ ca ca, thế nhưng hắn hiện tại ký ức xuất hiện chút vấn đề, trong lúc nhất thời ta cũng có chút bất đắc dĩ. Bạch Dạ nói tựa như là thật, trong lúc nhất thời Vương Cường cũng không nắm chắc được chủ ý ngươi lời mới vừa nói ta có thể tiếp thu, hai chúng ta tại cái này có thể sống chung hòa bình. Bất quá thủy tinh cầu nhất định phải trở thành cộng đồng đồ vật. Vương Cường tại sau cùng thời điểm đưa ra như thế một cái điều kiện, thủy tinh cầu hắn tự nhiên rõ ràng vật kia kỳ diệu, cổ tộc có khả năng sinh tồn đến bây giờ, cũng hoàn toàn là bởi vì thủy tinh cầu tồn tại. Điều đó không có khả năng. Vật kia là chúng ta cổ tộc chí bảo, làm sao có thể trở thành đại gia cộng đồng đồ vật. Trong nháy mắt này thì sản cắt hết sức kích động, chuyện như vậy thực sự là hắn khó mà làm đủ, huống chi vật kia trọng yếu chỗ cũng không cho phép hắn cứ như vậy chắp tay nhường ra đi. Nếu mà so sánh ở một bên trầm mặc một lát cổ tộc trưởng, lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. "Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi mở miệng lời nói, vấn đề này cũng không phải là không thể, cái kia Đông Tây Nguyên vốn là hai chúng ta tộc cộng đồng đồ vật. Hoặc là nói nếu như không phải là bởi vì hắn, hai chúng ta tộc đàn cũng sẽ không nháo đến phiên này tình trạng. Hiện tại liền xem như ngươi muốn chúng ta cũng có thể đưa nó đưa cho ngươi." Cổ tộc trưởng mấy lời nói này, để cổ tộc tất cả mọi người không nói gì. Vật kia lai lịch tộc đàn bên trong, ra một đời so với ai khác đều rõ ràng, liền xem như thế hệ trẻ tuổi, cũng trên cơ bản nghe đến một ít lão nhân truyền ngôn. Liền xem như đồ vật đưa cho Bạch Dạ cũng không gì đáng trách, nếu mà so sánh Bạch Dạ cái này chúa cứu thế, xa xa muốn so cái kia hủy diệt hai tộc nguyên bản hòa bình đồ vật muốn trọng yếu hơn. "Hảo ý ta xin tâm lĩnh, chính là thứ này thực tế quá mức quý giá, các ngươi hai tộc có khả năng quay về tại tốt, có lẽ mới là cuối cùng hòa bình." Bạch Dạ đang suy nghĩ sau một lát cũng không tính thu cái kia thủy tinh thực tế quá mức kỳ diệu, nhất là ở trong đó thấy nhận thức đồ vật, cũng để cho hắn không muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Hoặc là nói tại nội tâm hắn bên trong, không muốn tiếp nhận những sự thật kia, cũng không muốn lại lần nữa trải qua dự đoán. Hắn đã triệt để muốn mở, có lẽ nhân sinh cũng là bởi vì không biết con đường phía trước, cho nên mới càng thêm đặc sắc. Hiện tại bằng hữu tốt nhất ở bên người, cái này trên cơ bản so chuyện gì đều muốn cường. Liên tại hai cái tộc đàn chuẩn bị cùng giải thời điểm, đột nhiên từ vương tộc bên trong, một cái phi tiêu đột nhiên bắn ra. Đạo kia phi tiêu, tốc độ cực nhanh trực tiếp đâm vào đến cổ tộc trưởng trên cổ, cổ tộc trưởng cả người ngã trên mặt đất. "Chúng ta vương tộc không bị nô, làm sao có thể cứ như vậy tha thứ bọn họ?" Bạch Dạ ánh mắt cấp tốc tập trung tại cái kia gọi hàng người trên thân, thì thấy được người kia hết sức nhanh chóng nuốt lấy trong miệng đan dược. Trong miệng bốc lên bọt mép, cả người ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt này, nguyên bản sắp hòa giải hai cái tộc đàn, cũng bởi vì cái này đột nhiên một đạo phi tiêu triệt để xáo trộn yên tĩnh. Trong chốc lát dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người cầm lấy binh khí trong tay nhìn đối phương. Triệu Thúc rất nhanh liền đối cổ tộc trưởng tiến hành chẩn bệnh, tại rút ra viên kia phi tiêu thời điểm, chỉ nhìn thấy chảy ra đến máu tươi, toàn bộ đều là màu đen. Thủ đoạn của đối phương cực kỳ hung ác. Tại cái này phi tiêu phía trên càng là ẩn chứa ngũ độc dung hợp độc dược. Phi tiêu vị trí chính là huyết dịch chảy xuôi phải qua đường, vừa rồi cái này trong chốc lát, độc tố đã xâm nhập trái tim. Muốn cứu trở về liền xem như Tuyết Liên đoán chừng cũng khó khăn. Triệu Thúc lắc đầu, cái này cũng trên cơ bản tại biểu thị công khai cổ tộc trưởng tử hình. Toàn bộ cục diện nếu như không phải Bạch Dạ bọn họ ở giữa gần như tại một giây sau liền muốn trực tiếp mở làm. Tất cả mọi người trước yên tĩnh. Lúc này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Bạch Dạ dùng linh khí mở rộng thanh âm của mình, âm thanh vang vọng vật tiêu, cũng đem mọi người trấn tại nguyên chỗ. Đem so với phía trước tất cả mọi người đã được đến cơ bản tỉnh táo, bọn họ nhìn xem trên đất hai cô thi thể. Tại cái này điên tĩnh quá trình, Triệu Thúc cũng rất nhanh liền đi tới một người khác vương tộc người bên cạnh, tại một phen bắt mạch về sau, lắc đầu. Người này cũng không có cứu. Tại trong miệng của hắn là một cái kịch độc đan dược bình thường giống như vậy người trên cơ bản toàn bộ đều là tử sĩ. Vương Cường chau mày, hắn nhìn xem một bên Vương Hán 0.0, cái kia chết đi người cũng chính là hắn Vương Hán ngươi người đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có một cái tử sĩ? Chuyện này chẳng lẽ không giải thích rõ ràng? Bồi dưỡng tử sĩ cơ hội là cực kỳ tàn ác, để một người tùy thời trả giá chính mình sinh mệnh, loại này sự tình được cho là hai đại tộc bảy thống hận nhất tồn tại. Ta không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vương Hán có chút không biết làm sao, sau đó hắn ánh mắt nhìn xem người kia. Người kia là ai? Các ngươi đều tranh thủ thời gian nhìn xem. Nhà ai người? Đến cùng lại tại vì ai làm tử sĩ? Tất cả mọi người đều áp sát tới, nhưng cuối cùng được đến kết quả lại là không có ai biết cái này đến cùng là ai. Người này nhìn khuôn mặt tựa như là Vương Nhị tiểu tử kia. Triệu Thúc tại một phen kiểm tra về sau, nhìn đối phương mặt, sau đó trực tiếp kéo ra một tấm mặt nạ ra người xuống. Chương 867, thú nhân. Đây đều là hắn châm ngòi. Chương 867, thú nhân. Đây đều là hắn châm ngòi. Tất cả mọi người áp sát tới, tại bọn họ quan sát một lần lại một lần về sau, lúc này mới phát hiện trước mắt người này bọn họ căn bản không quen biết. Người này đến cùng là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Làm sao cảm giác từ trước đến nay chưa từng thấy hắn? Đây cơ hội là tất cả mọi người nghĩ hỏi thăm vấn đề thứ nhất. Các ngươi có cái gì cựu nhân? Lâm Phàm rất nhanh từ giữa đám người đứng ra, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là có phải hay không là bởi vì bọn họ đắc tội cái gì cựu nhân, cho nên mới dẫn tới cục diện như vậy. Cựu nhân? Tại bên trong vùng rừng rậm này cũng chỉ có hai chúng ta thôn trang, làm sao sẽ có thủ người tồn tại đâu? Gần như tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến khoảng thời gian này kinh lịch, nhưng đáp án cuối cùng không thể nghi ngờ nói cho bọn họ tựa hồ không có cựu nhân. Một bên Triệu Thúc lại tại giờ phút này phát hiện mánh khỏe. Các ngươi đến xem cái này tiêu chí đến cùng đại biểu cho cái gì? Tại trước ngực của hắn lại có một cái bọ cạp hình xăm. Vương Cường cùng Vương Hán đi lên phía trước, tại nhìn đến cái kia tiêu chí về sau, nhộn nhịp lui về phía sau, cho mày, trải qua thời gian rất lâu đều không nói gì, hiển nhiên đối với chuyện này có không 17 đồng dạng ý nghĩ. Diệu Sản Cắt cũng áp sát tới, coi hắn nhìn thấy cái kia tiêu chí về sau, cả người cũng là cao mày, chỉ là song phương vào lúc này đều vô cùng ăn ý không nói gì. Đến cùng tình huống như thế nào? Các ngươi đừng không nói a. Bạch Dạ nhìn xem tất cả mọi người không nói lời nào, có chút nóng nảy, hắn tự thân cũng cảm nhận được trong này nhất định tồn tại vấn đề. Trải qua thời gian rất lâu, Diệu Sản Cắt đi tới Bạch Dạ trước mặt. Tiểu huynh đệ, chuyện này là chúng ta cổ trúc cùng cái này Hắc Sơn trong rừng rậm vấn đề, cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là rời xa vùng rừng rậm này, để tránh thương tới vô tội. Diệu Sản Cắt đến sau cùng thời điểm nói ra một câu nói như vậy, điều này cũng làm cho Bạch Dạ đối với chuyện này càng thêm hiếu kỳ. Lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, tại cái này phía sau tất nhiên là một mảnh thế lực lớn, chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ lại như thế không muốn nhắc tới. Nhìn xem Bạch Dạ vẫn cứ bất động có vẻ như không biết chuyện này tuyệt không bỏ qua, nguyên bản trả lại kiếm đem nọ trương hai cái tộc đàn lại tại giờ phút này lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Tiểu Hữu, chuyện này chúng ta trước đàm phán một cái, đến mức có nên hay không nói cho ngươi, chờ chúng ta đàm phán về sau lại cùng ngươi nói. Đối phương lời nói đều nói đến cái này phân thượng, dù cho Bạch Dạ hết sức tò mò, thế nhưng đến cuối cùng cũng không có đáp lời. Hắn đi tới nơi này, vốn chính là đến tìm kiếm Kỳ Lân, luôn không khả năng bởi vì đối phương dăm ba câu này liền để hắn đi, mà còn liền tính hắn đi, cũng nhiều lắm là chính là rời đi hai cái này tộc đàn mà thôi. Triệu Thúc đi đến Bạch Dạ bên cạnh, hắn nhìn xem Bạch Dạ trầm mặt thật lâu mới mở miệng nói xong. Chuyện này có chút cổ quái, ta nhìn người kia tuy nói là người dáng dấp, nhưng lại không có người bình thường nên có đặc thù. Ta hoài nghi hắn có thể là cái gì hóa thành hình người hoặc là áp dụng bí pháp gì. Bạch Dạ cùng Sa Khiết Na hai người hơi sững sờ, yêu thú hóa hình chuyện này bọn họ cũng không phải là chưa nghe nói qua. Nhưng nói thế nào cũng không đến mức giống đối phương dạng này, theo bên ngoài bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Triệu Thúc ngươi xác định, nếu thật là dạng này, vậy chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Cái này Hắc Sơn rừng rậm thời gian tồn tại vô cùng xa xưa, nếu như muốn ở chỗ này mà thật xuất hiện chuyện gì, cũng không phải là cái gì kỳ quái. Nhưng nếu quả thật giống ngươi vừa rồi nói, vậy chuyện này nhưng là phải lớn hơn nhiều. Bạch Dạ sắc mặt nghiêm trọng. Giống như vậy mới giống loài, đối phương đến cùng là dạng gì, thực lực lại có bao nhiêu mạnh, cái này hết thảy tất cả toàn bộ đều là ẩn số. Bên cạnh Sa Khiết Na cũng nói ra băn khoăn của mình. Chuyện này là thật là giả, cũng rất khó nói, xem bọn hắn bộ dạng, có lẽ đối với chuyện này có biết một hai. Không bằng chờ bọn hắn nói cho chúng ta biết học hảo, lại nhìn xem đáp án cuối cùng. Liên tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, tại một bên khác Vương Cường mấy người cũng đem chuyện này đàm phán không sai biệt lắm. Tiểu Hữu, chuyện này chúng ta trải qua vừa rồi đàm phán, có thể đem sự tình nói cho ngươi. Lâm Hàn Điểm gật đầu nhìn xem ba người, hiện nay ba người bọn hắn cũng là hai cái tộc đàn cao nhất trụ cột. Vừa rồi Triệu Minh nói không sai, bọn họ đích xác không tính là nhân loại, có thể nói là một loại nhân loại cùng thú vật kết hợp thể. Tại mấy trăm năm trước bọn họ liền xuất hiện qua, chỉ là tại cái kia học tốt hai cái tộc đàn cùng nhau liên thủ, đem những cái kia thú nhân toàn bộ phong ấn. Sau đó tại thời gian dài như vậy bên trong liền không còn xuất hiện. Bọn họ thực lực cường đại dưới tình huống bình thường có thể lấy 1-3, càng là có tồn tại cường đại, có khả năng làm đến lấy 1-5. Liên tại Tư Sản Cắt nói xong về sau, bên cạnh Vương Cường lại bổ sung nói rõ. Hắn nói không sai, mà còn chúng ta bây giờ không có cách nào tu luyện, cũng cùng chuyện này có liên hệ nhất định. Tiên tổ chính là dùng đến cái này một cái đại giới, cho nên mới đem những vật kia phong ấn, chỉ là hiện nay sự xuất hiện của hắn để chúng ta sinh ra cảnh giác. Chúng ta không biết hắn đến cùng xuất hiện bao lâu thời gian, chỉ là nhìn bây giờ dáng dấp cùng với ngày trước điện tịch ghi chép, bọn họ có lẽ cũng trong khoảng thời gian này mà thu hoạch được tương ứng tiến hóa. Bạch Dạ nghe tới lời giải thích này, cả người huy hơi lăng, hắn chẳng thể nghĩ tới tại cái này phía sau thế mà lôi kéo nhiều như vậy sự tình. Bất quá có khả năng dùng chính mình hậu đại gần như tất cả tiềm lực tới làm ra phong ấn, loại này sự tình đã có thể nhìn ra, hai cái tộc đàn trước kia có cỡ nào hiền lành. Nếu quả thật là như vậy các ngươi hiện tại tranh đấu có lẽ cũng cùng người này 350 có quan hệ. Chỉ sợ là cái này hết thệ tất cả toàn bộ đều là bởi vì những này thú nhân kỳ tác, hắn chính là đang bỏ đi các ngươi hai cái tộc đàn làm phong ấn cùng đoàn kết. Bạch Dạ lập tức lớn thêm suy đoán, nếu thật là như vậy cái này tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói được rõ ràng. Nói đến đây, Bạch Dạ nhìn xem bên cạnh ban ngày, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Hắn không biết trước mắt ban ngày đến cùng được cho là thú nhân sao. Dù sao tại hắn lúc nổi giận, đỉnh đầu của hắn có khả năng xuất hiện hai cái sử thú, tình huống như vậy hoàn toàn phù hợp thú nhân tồn tại. Ngươi không cần lo lắng, thiếu chủ của chúng ta không phải thú nhân. Ở trên người hắn, chúng ta áp dụng phương pháp đặc thù đã nghiệm chứng quá. Mặc dù chúng ta cũng có chút hiếu kỳ hắn những cái kia hỏa diễm cùng sừng thú đến cùng là tình huống như thế nào. Thế nhưng duy nhất có khả năng xác nhận là hắn muốn hai chúng ta tại cái này thống nhất. Từ một điểm này xuất phát, cũng có thể rõ ràng kết luận hắn không phải. Bên cạnh Vương Cường lập tức giải thích, hắn nhìn ra được, Bạch Dạ vừa rồi ánh mắt có một tia lo lắng. Được đến loại này trả lời khẳng định, Bạch Dạ mới không có tiếp tục nói hết, trong lòng không khỏi thầm than. Người này chẳng lẽ thật là Kỳ Lân? Nếu như hắn là Kỳ Lân loại kia thần thú lời nói, hẳn là cảm thụ tới đây tồn tại nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Ban ngày vào lúc này ngu ngơ nhìn xem Bạch Dạ, trong miệng hô hào ca 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 ca. Chương 868, cứu chữa hoa. Chương 868, cứu chữa hoa. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta có lẽ trước tiên tìm một cái tiền bối chỗ lưu lại phong ấn mới là. Muốn bảo đảm hắn an toàn. Bọn họ cũng không có lại tiếp tục thảo luận chuyện này, đến mức ban ngày chỉ cần có thể xác định, hắn đối với bọn họ cũng không có ác ý, đồng thời cùng bọn họ là cùng một bọn, hai chuyện này cũng đã đầy đủ. Vậy chúng ta cùng các ngươi cùng nhau tiến đến, chúng ta có thể tiến hành tu luyện, nếu mà so sánh muốn so bên trên các ngươi mạnh hơn nhiều. Mấu chốt thời điểm cũng có thể lưu cái chăm sóc, chuyện này can hệ trọng đại. Vương Cường đám người liếc nhau về sau, cũng không có cự tuyệt Bạch Dạng, nếu mà so sánh, bọn họ cái này cũng được cho là một cái kinh khủng chiến lược. Nhất là đối tại cái kia cái gọi là chủng tộc, bọn họ cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ là nghe lấy một chút lao bối người truyền thuyết cùng trong điện tịch có chỗ nghe. Vậy liền đa tạ mấy vị. Tại một phen đáp tạ sau đó, cùng ngày muộn thượng cổ tộc trưởng cũng tại mang về phía sau tiến hành thổ táng, vốn chỉ là phó tộc trưởng Diệu Sát Cát, cũng danh chính ngôn thuận trở thành tộc trưởng. Chỉ là tại hắn ánh mắt bên trong, còn lâu mới có được lên làm tộc trưởng hưng phấn, ngược lại phía dưới càng là có tin tức manh mối mịch. Bạch Dạ đi đến trước mặt hắn. Hắn vẫn luôn tại, chuyện này còn không có một cái kết thúc, làm sao có thể cứ như vậy lười biếng. Ngày mai thời điểm còn có chuyện trọng yếu hơn. Làm nhìn xem Bạch Dạ đi tới, một mực nhìn lấy trước mắt đống lửa ngẩn người Diệu Sát Cát, cái này mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Bạch Dạ. Chúng ta sự tình ngươi không hiểu, cổ tộc trưởng đối ta vô cùng tốt, từ lúc nhỏ hắn liền đối ta chiếu cố có thừa. Mà ta cũng chỉ là một đứa cô nhi, nếu như không phải cổ tộc trưởng lời nói, ta hiện tại sợ rằng đã chết quáng ở bên ngoài. Là hắn cứu ta, đồng thời để ta từng bước một đi đến cái địa vị này. Nói đến đây, tại Diệu Sát Cát trong mắt cũng chậm rãi chảy ra nước mắt, chỉ là rất nhanh liền bị hắn cứng rắn ngăn cản. Hắn hiện tại đã cùng trước đây không giống, là một vị tộc trưởng, muốn gánh vác cả một tộc bầy hưng suy trước trách lớn. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, không thể tùy tiện rơi lệ. Lúc trước thời điểm hai cái chủng tộc tiến hành mở rộng, ta vẫn luôn là chủ trương chiến đấu một phương. Dù sao cũng là bọn họ khinh người quá đáng, thế nhưng tại đêm hôm đó ta mới hoàn toàn minh bạch, chiến đấu không có thắng lợi cuối cùng. Diệu Sản Cắt nói đến đây, nguyên bản cao ngạo đầu chậm rãi thấp kém, giống như là tại nhớ lại trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện. Chiến đấu mặc dù không có bên thắng, bây giờ phiên này tình huống, sợ rằng không chiến đấu cũng không được. Là người khác xâm hại người nhà thời điểm, nên chủ động đứng dậy đi ứng đối bọn họ. Ta cảm thấy ngươi tất cả những thứ này đều làm đến vô cùng hoàn mỹ, nhiều lắm là chính là tại phương thức bên trên có chút kịch liệt. Diệu Sản Cắt nhìn xem thiêu đốt đống lửa, còn không có từ vừa rồi trạng thái tỉnh táo lại. Bạch Dạ gặp tình huống như vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hết thảy tất cả thậm chí những này sai lầm đều không phải là các ngươi đưa đến, toàn bộ đều là bởi vì những người kia từ trong bố cục, cho nên mới phát sinh những chuyện này. Bạch Dạ nói xong về sau đứng dậy rời đi, hiện nay Hoa ngay tại cứu chữa, hắn muốn đi qua nhìn một chút tiến triển đến mức nào. Liên tại Bạch Dạ sau khi đi vào, Vương Cường liền lập tức đi tới trước mặt hắn. Hiện nay tình huống có chút không ổn, mà còn bây giờ thiếu chủ phiên này giáng dấp, chỉ sợ cũng rất khó phối hợp ta cùng nhau điều trị. Vương Cường tại vừa rồi đã đem Hoa hiện nay tình huống kiểm tra đi ra một cái đại khái, có chút không thể lạc quan. Ba ngày, tiếp xuống ngươi liền phối hợp cái này ca ca, hắn để ngươi làm chuyện gì, ngươi liền làm chuyện gì, nhất định muốn toàn quyền phối hợp. Nhìn xem ba ngày khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Bạch Dạ lại hỏi thăm một câu. Ca ca, sự tình lúc nào có thể xong xuôi? Ta muốn về nhà bị ba ngày đột nhiên như vậy tới một câu, Bạch Dạ cái này mới nhớ tới còn có cái kia đại điều, đây chính là một cái đỉnh phong chiến lực. Nếu có thể để hắn ra một trận qua, liền xem như thật gặp phải những cái được gọi là thú nhân, hẳn là cũng có thể so đấu một phen. Đệ đệ, ngươi yên tâm, chờ đến mai chúng ta liền về nhà một chuyến. Bạch Dạ đến cuối cùng cưng chiều sờ lên ban ngày cái chán. Nhìn xem ban ngày cái kia nhu thuận dáng dấp, một bên Vương Cường có chút không quá bình tĩnh, hắn có thể biết trước mắt cái này chủ nổi giận về sau tình cảnh. Ở trên người hắn những cái kia hỏa diễm, gần như có thể đem cái này toàn bộ địa phương đốt cháy hầu như không còn, ngọn lửa kia cường hãn trình độ căn bản không phải người bình thường có khả năng diệt đi. Bây giờ những này biểu hiện lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tất nhiên, thiếu chủ nguyện ý, vậy thì bắt đầu đi. Một bên Triệu Thúc cũng đi tới Bạch Dạ bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn xem bọn họ cứu chữa tràn diện. Chỉ nhìn thấy lúc mới bắt đầu nhất, Vương Cường đầu tiên là một phen cách làm, tại hoa trên thân từng đầu trừng hạt gạo côn trùng, chậm rãi từ trong thân thể bỏ ra ngoài. Tại cái kia bỏ ra tới địa phương cũng có chút hứa hồng sừng, cho dù là ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy những cái kia côn trùng bỏ ra tới địa phương, còn có hơi hỏa diễm tiêu đốt vết tích lại là hỏa trùng. Hơn nữa nhìn bộ dáng cường độ còn không nhỏ, chắc không được không có tra xét ra đoan nghi. Cái này đột nhiên xuất hiện âm thanh, Bạch Dạ quay đầu thấy được, người này chính là Diệu Sản Cát, xem ra đã theo nguyên bản trong trạng thái tỉnh táo lại. Ngược lại là tại bên cạnh hắn Vương Hán nhìn xem Diệu Sản Cát, ngôn ngữ bên trong càng là mang theo khoe khoang. Chúng ta nơi đó có thể so với các ngươi nơi này mạnh hơn nhiều, ngươi cái kia công phu mèo cào muốn xem đến ca ca ta nói dùng cổ độc còn non điểm. Từ Bạch Dạ tiếp xúc đến hiện tại, dễ dàng táo bạo Diệu Sản Cát, vào lúc này lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Một chút trên phương diện đúng là như thế, thế nhưng chúng ta nơi này cũng chú trọng hơn chữa thương chữa bệnh, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Sau đó con mắt của bọn hắn chỉ riêng lại tiếp tục xem hoa, những cái kia côn trùng tại sau khi bỏ ra hoa biểu lộ hết sức thống khổ. Xem bộ dáng là trong cơ thể hoạt động, bởi vì đám côn trùng này rời đi bắt đầu hướng trong thân thể khắp nơi tản ra. Còn tại cách làm Vương Cường, đột nhiên dừng lại nhìn chính là lúc này tranh thủ thời gian hút đi trong cơ thể hoạt động. Những cái kia hoạt động chính là dùng để tầm bổ cổ trùng, hoạt động biến mất không thấy gì nữa, trên cơ bản liền có thể đem trước mắt cục này phá mất. Chỉ là lo lắng những cái kia côn trùng bởi vì hoạt động tiêu tán bắt đầu hấp thu trong cơ thể chất dinh dưỡng, cái này mới lúc mới bắt đầu nhất, hút đi một bộ phận. Ba ngày khi nghe đến mệnh lệnh về sau, một cái tay đặt ở hoa trên thân, sau đó cái kia một cỗ hỏa diễm độc tố không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn tràn vào mềm. Nguyên bản còn ngủ say tại trên giường hoa lúc này, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. A! Theo tiếng kêu to này sau đó, cả người ngã xuống giường, sắc mặt kém thật trắng không có bất luận cái gì cảm giác, còn nữa rơi vào trong hôn mê. Cũng tại giờ phút này, Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến những ngày hòa độc, còn cùng ban ngày ký ức có chút quan hệ. Ta đi, kém chút quên đi chuyện này. Ban ngày tại hấp thu xong tất cả hòa độc về sau, cả người y nguyên bảo trì vừa rồi tư thế, Bạch Dạ xông lên phía trước đem hắn ôm lấy,